Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, ta thành nhân vật chính Kim Thủ Chỉ. Lâm Bác Phàm tuyệt đối không ngờ rằng, có một ngày hắn cũng sẽ xuyên qua. Xuyên qua đến một cái vô hạn đại huyền huyễn đại thế giới, trở thành một chỗ tu luyện thánh địa đại trưởng lão đệ tử cuối cùng, cũng là duy nhất đệ tử, thân phận hiển hách, thiên phú chắc tuyệt, vạn chúng nhìn kỹ. Nhưng mà đây không phải mấu chốt nhất là hắn xuyên qua còn khóa lại một cái hệ thống, tên là thần cấp bậc hệ thống, là một cái chuyên môn cho nhân vật chính hoặc là thiên tiêu bậc hệ thống, cũng chính là Kim Thủ Chỉ. Làm đối phương tiếp thu Lâm Bắc Phàm cho ra Kim Thủ Chỉ về sau, trên người bọn họ thiên phú tu luyện, huyết mạch, kinh nghiệm, tu vi, công pháp tuyệt học, mệnh cách, dị bảo các loại vốn có hết thảy, đều sẽ đồng bộ tại Lâm Bắc Phàm trên thân. Nói cách khác, nhân vật chính có Lâm Bắc Phàm đều có, nhân vật chính không có, Lâm Bắc Phàm chưa hẳn không có. Không nghĩ tới có một ngày sẽ trở thành Kim Thủ Chỉ, thật có ý tứ. Lâm Bác Phàm cười ha ha, hệ thống, bắt đầu quét hình A. Ken. Hệ thống bắt đầu quét hình, phương viên 100.000 bên trong. Ken. Phát hiện một cái nhân vật chính. Tiếp theo, vị này nhân vật chính cơ bản tin tức thượng truyền đến Lâm Bác Phàm trong đầu. Tính danh, Tiêu Hàn. Tuổi tác, 16 tuổi. Thân phận, Tiêu gia tộc trưởng chi tử. Thực lực, phàm nhân cảnh cấp 3. Thể chất, hỏa thần thể. Thiên phú, luyện dược. Rốt cuộc muốn cho hắn cái gì Kim Thủ Chỉ đâu? Có. Lâm Bác Phàm cười hắc hắc. Hạ Viêm Thành, Tiêu gia. Có một cái khoảng 16 tuổi thiếu niên, đang tại đối với một cây đại thụ ra sức liều đánh. Cuối cùng tay thụ thương, mới dừng lại, phát ra gầm lên giận dữ, vì cái gì? Vì cái gì ta cố gắng như vậy, mỗi ngày tu luyện 8 canh giờ trở lên, thực lực hay là không thấy tiến thêm? Chẳng lẽ ta thật sự là một cái tầm thường sao? Chẳng lẽ ta không có thiên phú tu luyện, đời này nhất định tầm thường vô vi. Hắn tên là Tiêu Hàn, là Hạ Viêm Thành một trong tam đại gia tộc Tiêu gia tộc trưởng nhi tử. Tiêu gia mặc dù không tính lớn gia tộc, nhưng cũng không kém. Theo lý mà nói, có dạng này bối cảnh, hắn đã sớm có thể tu luyện tới siêu phàm cảnh giới. Hắn cũng phi thường cố gắng, thế nhưng là thiên phú không được, phi thường kém sức lực, đến bây giờ mới là phàm nhân cấp 3, so một người trưởng thành cường không bao nhiêu. Trong gia tộc người phi thường thất vọng. Rất nhiều tộc nhân đều có ý kiến, vụng trộm nói hắn lãng phí tài nguyên, hẳn là đoạn cung cấp. Trong tộc nội bộ hội nghị quyết định, nếu như hắn 18 tuổi phía trước còn không cách nào đột phá siêu phàm, đem bị hủy bỏ thiếu tộc trưởng chi vị. Vì không cho phụ thân hổ thẹn, những ngày này hắn một mực cố gắng gấp bội. Đáng tiếc vẫn như cũ trời không toại lòng người. Lao thiên gia vì cái gì đối với ta như vậy? Vì cái gì? Tiêu Hàn bất lực ngược lại ngồi tại phía dưới đại thụ, phi thường trắng trường. Sau đó từ trong cổ móc ra một mai phong cách cổ xưa chiếc nhẫn. Đó là mẫu thân hắn lưu cho hắn duy nhất di vật, hắn một mực thiếp thân mang theo. Mỗi thứ thương tâm khổ sở thời điểm đều sẽ lấy ra nhìn xem, dạng này trong lòng sẽ tốt nhận một chút. Tay hắn thụ thương, tuyết nhỏ tại trên mặt nhẫn. Đúng lúc này, chiếc nhẫn phát ra tia sáng chói mắt. Sinh ra cái gì? Tiêu Hàn giật mình, vứt xuống chiếc nhẫn này chạy ra 10 mét xa, trốn ở dưới một thân cây nhìn chằm chằm. Trong giới chỉ toát ra một cái giống như ưu hồn cái bóng, đó là một cái nam tử trưởng thành, người mặc một thân màu trắng bạc áo khoác, mặt như quan ngọc, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, mày kiếm tinh mâu, mái đầu bạc trắng như tuyết, nhìn lên đến phong độ nhẹ nhàng, dáng vẻ bất phàm. Tiêu Hàn đố kỵ, người này nhìn lên đến tuổi đã cao, thế mà lớn lên so hắn còn đẹp trai. Người này, chính là Lâm Bắc Phàm biến hóa ra đến. Ngươi là ai? Vì cái gì từ mẹ ta trong giới chỉ xuất hiện? Tiêu Hàn sợ hãi hỏi. Ngươi có thể gọi ta một tiếng dược lão. Lâm Bác Phàm cười nói, ta thần hồn nguyên lai ngủ say tại chiếc nhẫn này bên trong, không biết qua bao nhiêu năm tháng, là ngươi máu đánh thức ta. Thần hồn. Như thế nói ngươi đã chết. Tiêu Hàn phản ứng rất nhanh. Không sai, ta đã chết, chết không biết bao nhiêu năm, thương hải tăng điển, thế sự biến thiên, hết thể đều biến. Là ngươi thức tỉnh lại ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Lâm Bác Phàm cảm khái, nói. Tiêu Hàn trong lòng sợ hãi lại cuồng hỉ. Đây là thiên đại cơ duyên. Người trước mắt chết, thần hồn còn có thể sống nhiều năm như vậy, tuyệt đối là một cái thâm bất khả chắc lao tiền bối. Nói không chừng có thể giải quyết ta tu luyện vấn đề. Tiêu Hàn quyết định dò xét thăm dò, cái kia. Lao tiền bối dừng lão, ta có thể hỏi ngươi một cái mạo muội vấn đề sao? Hỏi đi, ta cũng đã lâu không có mở miệng nói chuyện. Lâm Bác Phàm phất phất tay, nhìn lên đến 10 điểm thoải mái. Tiêu Hàn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, cái kia lão tiền bối, ngươi vẫn lạc phía trước. Là dạng gì tu vi? Lâm Bác Phàm giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, phảng phất đã xem thấu hắn tiểu thủ đoạn, nói, thần thánh cảnh giới. Tiêu Hàn hít vào một hơi. Trên thế giới này, cảnh giới tu luyện chia làm phàm nhân cảnh, siêu phàm cảnh, ngự không cảnh, thiên nhân cảnh, niết bàn cảnh, trường sinh cảnh, đại năng cảnh, thần thông cảnh, thần thánh cảnh cùng nhất trí cao vô thượng trí tôn cảnh, 10 đại cảnh giới. Trong đó, cường giả trí tôn mấy chục vạn năm không ra một cái, tạm thời không đề cập tới. Thần thánh cấp cao thủ, liền là trí tôn phía dưới cảnh giới tối cao, trên vạn năm mới ra một cái, vì một thời đại nhân vật phong vân, phi thường thưa thớt, toàn bộ thế giới cũng không có bao nhiêu cái. Thần thông cấp cao thủ, lại xưng là bậc đại thần thông, ngàn năm mới ra một cái, số lượng cũng không nhiều, chỉ có đỉnh tiêm thần giáo hoặc là thánh địa mới có, bình thường đều làm môn phái nội tình, không tùy tiện ra tay. Hiện nay, tất cả đại thần giáo thánh địa bên ngoài chiến lược mạnh nhất kỳ thật liền là đại năng cảnh. Giống bọn hắn Tiêu gia, Hạ Viêm Thành một trong tam đại gia tộc, người mạnh nhất cũng bất quá ngự không cảnh giới. Hắn cho tới nay nguyện vọng, cũng bất quá trở thành một tên cường đại ngự không cấp cường giả. Tiêu Hàn không nghĩ tới, trước mắt tự nhiên địa vị to lớn như thế. Chương 2, chiếc nhẫn lao ra. Hắn chính xác có thể giải quyết ta tu luyện vấn đề. Nếu như hắn đều không được, người khác càng không khả năng đi. Tiêu Hàn hết sức kích động, cảm giác đời trước thắp nhang cầu nguyện, cho nên mới nên đón hung hãn như vậy một vị lao tiền bối. Thế là, hắn vội vàng quỳ xuống đến, bái kiến dược lao tiền bối. Người không biết vô tội, người đứng lên đi. Lâm Bác Phàm cười đưa tay cởi một cái, Tiêu Hàn không tự chủ được đứng lên đến, nhìn xem trước mắt lao tiền bối, như thế cao cao tại thượng người còn như thế vẻ mặt ôn hòa bình dị gần gũi, trong lòng tràn ngập khâm phục. Tiếp đó, Tiêu Hàn đem trên thân tu luyện vấn đề báo cho Lâm Bác Phàm. Cuối cùng khổ nao nói, những năm gần đây ta một mực đang tìm kiếm giải quyết tu luyện, thế nhưng là một mực không dùng. Xin hỏi dược lao tiền bối, thân thể ta có phải hay không xảy ra vấn đề gì? Như thế nào giải quyết trên người của ta tu luyện vấn đề? Nói xong, chờ mong nhìn xem Lâm Bác Phàm. Những năm gần đây làm khó ngươi, bởi vì ngươi thể chất tương đối đặc thù, tu luyện đối với ngươi không dùng, nhất định phải thay cái phương pháp. Lâm Bác Phàm nói ra. Phương pháp gì? Tiêu Hàn tâm phanh phanh ngảy. Phương pháp rất đơn giản, ngươi quỳ xuống bái sư a. Bái sư. Nhìn xem Lâm Bác Phàm mong đợi ánh mắt, Tiêu Hàn trong lòng cuồng hỉ, lập tức quỳ xuống lạy, đầu rạp xuống đất, sư phó ở trên, mời nhận đồ nhi một bái. Keng. Nhân vật chính tiếp thu chủ ký sinh kim thủ chỉ, bắt đầu đồng bộ. Lập tức, Lâm Bác Phàm thể chất sinh ra biến hóa, thêm ra hỏa thần thể cái này một cái thần cấp thể chất. Đây là một cái mạnh phi thường đại thể chất, có thể thông qua thôn vệ dị hỏa mạnh lên, mặc dù quá trình sẽ rất thống khổ, nhưng đây không phải còn có đồ nhi ngoan Tiêu Hàn sao. Tốt tốt tốt, ta ngoan đồ nhi. Lâm Bác Phàm sờ lấy Tiêu Hàn đầu, cười to. Sư phó. Tiêu Hàn mừng rỡ kêu một tiếng. Từ đó về sau chúng ta liền là sư đồ. Vi sư sẽ đem trên thân tất cả mọi thứ đều truyền thụ cho ngươi, ngươi nhất định phải cần phải học hỏi nhiều hơn, không thể lười biếng, biết không? Lâm Bác Phàm nghiêm túc căn dặn. Biết, sư phó. Ta chính xác không cố phụ ngươi chờ đợi. Tiêu Hàn chân thành nói. Tốt, vi sư tin tưởng ngươi. Lâm Bác Phàm nghiêm mặt nói, đồ nhi, những năm gần đây ngươi một mực tu luyện chậm chạp, nhất vấn đề mấu chốt liền là ngươi phương pháp sai. Trên người ngươi có được cường đại hỏa thân thể, đây là một loại 10 điểm cường đại thể chất. Loại thể chất này tu luyện là kích thích không được hắn, chỉ có thông qua hấp thu dị hỏa mới được. Nguyên lai là dạng này, khó trách Tiêu Hàn thì thảo. Thông qua hấp thu dị hỏa, đồng thời nắm giữ dị hỏa, thực lực ngươi liền sẽ nhanh chóng tăng lên. Mặt khác, ngươi loại thể chất này rất thích hợp luyện dược. Mà vi sư đúng lúc là một tên cường đại luyện dược sư, cho nên sau đó ngươi cũng muốn cùng ta học luyện dược. Là, sư phó. Tiêu Hàn kích động nắm chặt nắm đấm. Luyện dược sư A. Có thể nói là trên thế giới tôn quý nhất một trong những nghề. Một tên cường đại luyện dược sư, nhân mạch khắp thiên hạ. Nếu như hắn có thể trở thành một tên luyện dược sư, phụ thân nhất định sẽ hãnh diện vì hắn, trong gia tộc ai còn sẽ nói này nói kia. Đúng lúc này, một tên người hầu chạy tới, thiếu gia, Bạch gia tiểu thư Bạch Thanh Liên đến, tộc trưởng để ngươi đi qua một chuyến. Tốt, ta cái này đi qua. Tiêu Hàn gật gật đầu, nhỏ giọng thầm thì, Bạch Thanh Liên. Bọn hắn tới làm gì? Lâm Bác Phàm từ trong giới chỉ xuất hiện, hỏi, Bạch Thanh Liên là ai? Sư phó, Bạch Thanh Liên là Bạch gia tiểu thư, thiên phú 10 điểm xuất chúng, bây giờ đã là một tên siêu phàm cao thủ, vài ngày trước giống như bị Thái Sơ Thánh Địa một vị nào đó trưởng lao thu làm đệ tử. Nàng từ nhỏ cùng ta chỉ phúc vi hôn, tốt nhiều năm không gặp qua mặt, cũng không biết nàng đến không biết có chuyện gì. Tiêu Hàn nói, thiên phú xuất chúng, bị một vị nào đó trưởng lao thu làm đồ, từ nhỏ chỉ phúc vi hôn. Nhiều năm không thấy. Đột nhiên đến cửa. Lại thêm cái phê vật này nam chính. Lâm Bác Phàm ngộng, đây không phải kinh điển từ hôn lưu sao. Chính mình cái này đồ đệ, thật sự là thỏa thỏa nhân vật chính đãi ngộ a. Sư phó ngươi làm sao? Sắc mặt có chút không đúng. Đồ nhi, việc lớn không ổn a. Lâm Bác Phàm hít sâu một hơi, ngươi vị kia vị hôn thê, có thể là đến từ hôn.
Cái gì?
Nàng đến từ hôn.
Tiêu Hàn kinh hãi.
Lúc này, Tiêu gia trong hành lang. Tiêu Hàn phụ thân Tiêu Chiêm cùng một đám trưởng lão đang tại chiêu đãi một vị cô gái trẻ tuổi. Nữ tử này người mặc một thân màu xanh nhạt quần áo, thiên sinh lệ chất, mắt ngọc mày ngài, màu xanh 3000 sợi tóc vãi xuống đến theo gió nhẹ nhàng lay động, như là một đóa màu xanh hoa sen, có dung mạo hoa nhường người thẹn. Tiêu gia con em trẻ tuổi nhóm, thấy được trợn cả mắt lên. Hắn chính là Bạch gia tiểu thư, Bạch Thanh Liên. Tại thiếu nữ bên người, còn có mấy cái tuổi tác hơi lớn người tu luyện, thoạt nhìn là hạ nhân, nhưng là khí thế phi phàm, tất cả đều là ngự không cảnh giới cường giả, càng thêm đem Bạch gia tiểu thư phụ trợ bất phàm. Tiêu gia tộc trưởng Tiêu Chiêm nhìn xem hắn trên danh nghĩa nàng dâu, trong lòng không thể không cảm thán, thật sự là một cái hoa sen mới nở, vừa xinh đẹp lại thông minh nữ tử, ai có thể cưới nàng ai đời trước thắp nhang cầu nguyện, đáng tiếc hải tử của ta. Tiêu Chiêm trong lòng ảm đạm, trên mặt kéo ra một cái miễn cưỡng nụ cười, Bạch chất nữ, mấy năm không thấy, trước mắt ngươi liền đã lớn như vậy, Bạch huynh rể dỗ một nữ nhi tốt. Chương 3, có người đến từ hôn. Bạch Thanh Liên nở nụ cười xinh đẹp, thanh âm thanh thúy như ngọc rơi, nói, kỳ thật cha ta những năm này cũng thường thường nhắc lên ngài, đáng tiếc hiện tại thân thể không tốt lắm, tăng thêm công việc bận rộn, cho nên không có thời gian tới thăm ngươi, còn hy vọng bá phụ thứ lỗi. Ta hiện tại cũng là nhất gia chi chủ, phi thường lý giải. Tiêu Chiêm phất phất tay, cười nói, nghe nói chất nữ bái nhập Thái Sơ Thánh Địa, trở thành trong đó một vị trưởng lão đệ tử nhập thất, thật đáng mừng nha. Đều là sư phó để ý tiểu nữ. Hai người lại rảnh rỗi trò chuyện một loại, làm bầu không khí trở nên hòa hợp về sau. Bạch Thanh Liên trên mặt mang theo một tia dễ rủa cùng khó xử, nói, kỳ thật Tiêu bà bá, ta lần này tới
là vì
Tiêu Hàn. Đám người nói thầm một tiếng đến, bầu không khí đột nhiên trở nên có chút khẩn trương. Tiêu Chiêm hít sâu một hơi, nói, Bạch chất nữ, có chuyện gì cứ việc đến, không cần ấp ấp úng. Tốt đa Tiêu bà bá, Thanh Liên liền đi thẳng vào vấn đề nói. Bạch Thanh Liên cắn cắn răng ngà, nói, ta nghe nói Tiêu Hàn ca ca những năm gần đây gặp được bình cảnh. Tu luyện phi thường khó khăn, một mực không được tiến thêm. Nói giỡn, hắn liền là thiên phú không được, không có thiên phú tu luyện, so ra kém Bạch chất nữ. Tiêu Chiêm khỏe miệng đắng chát. Loại chuyện này đã sớm truyền ra, cùng bị thai mà đi trồng trồng, không bằng thẳng thắn. Nhìn xem trước mắt thiên chi kiêu nữ, trong lòng 10 điểm ảm đạm, xem ra nhi tử ta là không có tư cách có được dạng này nàng dâu. Bạch Thanh Liên vô vô tay, chung quanh mấy cái lao buộc lập tức mang sang mấy bình đan dược. Bên trong một cái bình đã mở ra. Từ bên trong bay ra nhàn nhạt đan dược hương, nghe một thanh liền thần thanh khí sảng, tinh thần gấp trăm lần. Không cần nhiều lời, đây tuyệt đối là linh đan cấp rượu dược, giá trị liên thành. Bạch Thanh Liên ôn nhu nói, cho nên ta theo sư phụ nơi đó yêu cầu một ít đan dược tới, ta hy vọng Tiêu Hàn ca ca có thể tỉnh lại bắt đầu. Mặt khác, về chúng ta hôn sự, ta hy vọng.
Im ngay.
Tiêu to một tiếng từ hậu viện truyền đến. Đại gia quay đầu nhìn, chỉ gặp Tiêu Hàn khí thế hùng hổ lao ra, lạnh lùng nhìn xem Bạch Thanh Liên. Nói, những đan dược này ngươi lấy về, ta không cần. Các vị trưởng lão sắc mặt biến đổi. Tiêu Hàn, ngươi nói cái gì? Đây là Bạch cô nương đưa cho chúng ta lễ, ngươi có tư cách gì cự tuyệt? Ngươi không cần, chúng ta muốn a. Ngươi cái phê vật này, tu luyện không được, còn muốn hỏng chúng ta chuyện tốt.
Còn ốc.
Tiêu Hàn giống to, người ta đều khi dễ đến trên đầu ta, các ngươi còn muốn ta chịu đựng. Người ta là đến từ hôn, những đan dược này liền là nhận lỗi. Ngươi là muốn để cho ta cả một đời không ngẩng đầu được lên sao? Các ngươi là muốn phụ thân ta, cả một đời không ngẩng đầu được lên sao? Ngươi là muốn để chúng ta Tiêu ra, cả một đời không ngẩng đầu được lên sao?
Tiêu Hàn ca ca, ta không phải Bạch Thanh Liên sốt ruột.
Im ngay. Người tiện nhân này. Tiêu Hàn giống to. Bạch Thanh Liên bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Tiêu Hàn trên mặt mang theo thê lương cười, khí cấp công tâm lung la lung lay nói, là, ta là một cái phế vật, không xứng với ngươi Bạch gia đại tiểu thư. Ta tu luyện vô năng, ngươi đã bái nhập thánh địa, trở thành cao cao tại thượng thiên chi tiêu nữ, ta không xứng cùng với ngươi. Thế nhưng, ta là một cái nam nhân à, ta cũng là có tôn nghiêm, ngươi dạng này đến cửa từ hôn, đem ta đặt ở vị trí nào? Ta Bạch Thanh Liên há hốc mồm. Không phải liền là từ hôn sao?
Ai không biết nha?
Tiêu Hàn từ trong ngực móc ra một trang giấy, dùng sức vung đi qua, vung ra Bạch Thanh Liên trên mặt, đây là ta đã sớm viết xong thư bỏ vợ, lấy đi, không tặng. Ngươi nhớ kỹ cho ta. Không phải ngươi Bạch Thanh Liên trướng mắt ta, mà là ta Tiêu Hàn, trướng mắt ngươi.
Ngươi.
Bạch Thanh Liên hai mắt đỏ bừng, thân thể mềm mại run rẩy, nhỏ xuống nước mắt. Có thể lúc này, Tiêu Hàn cười đến càng thêm tùy ý càng rỡ,
phảng phất đem những năm gần đây nhận oan ức toàn bộ đổ xuống mà ra, mang theo có chút biến thái cười lạnh, thiên phú chắc tuyệt không dậy nổi. Bái nhập thánh địa không dậy nổi. Bạch Thanh Liên, 3 năm về sau, ta sẽ chỉ bên trên thánh địa hướng ngươi lĩnh giáo. Cút đi. Cuối cùng, Tiêu Hàn hô lên một câu cảm động hàng tỷ dân mạng lời nói. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, không ai mãi mãi hèn. Bạch Thanh Liên kềm nén không được nữa nội tâm oan ức, cầm thư bỏ vợ chạy. Hàn Nhi, ngươi Tiêu Chiêm há hốc mồm, nói không ra lời, trong lòng tràn ngập áy náy. Cái khác Tiêu gia trưởng lão cùng đệ tử, đều bị Tiêu Hàn vừa rồi nổi giận, chấn nói không ra lời. Còn có Bạch Thanh Liên mang đến mấy cái lão buộc, cũng không có đi, nhìn xem Tiêu Hàn tràn ngập không tốt. Tiêu Hàn giống to, các ngươi tại sao còn chưa đi? Lưu lại chế rêu có đúng không? Mang những vật này cho ta nhanh nhẹn lăn. Ta Tiêu Hàn coi như lại nghèo, cũng không ăn đồ bố thí. Tiểu tử, ngươi cho rằng ta nguyện ý đợi ở chỗ này. Trong đó một vị lão bục nói, nghe nói ngươi sự tình về sau, tiểu thư nhà ta hướng trưởng lão cầu lấy linh đan rượu dược, đồng thời hảo ý đưa tới, hy vọng ngươi tỉnh lại bắt đầu. Kết quả ngươi lại trả đũa, mắng nàng một trận, còn trước mặt mọi người thôi nàng, để nàng như thế sỉ nhục, ta hiện tại thật hận không thể giết ngươi. Tiêu Hàn một bức, cái gì, nàng không phải đến từ hôn. Ta ngược lại hy vọng nàng là, dù sao ngươi cái phế vật này, xác thực không xứng với tiểu thư nhà ta. Hiện tại tốt, nhất phách lương tán, không phải cũng thế, ta thực tình vì tiểu thư cảm thấy cao hứng. Tiêu Hàn. Chương 4, như thế phương pháp tu luyện. Tiêu Hàn thất hồn lạc phách đi về phòng của mình. Nhìn xem trong tay chiếc nhẫn, ưu hoán nói, sư phó, ngươi nói nàng là đến từ hôn, ta tin là thật, kết quả đem nàng mắng chạy, ngươi nói ta bây giờ nên làm gì? Khu khu Lâm Bắc Phàm từ trong giới chỉ xuất hiện, trên mặt mang theo một tia mất tự nhiên. Hắn cũng không nghĩ tới, nữ nhân kia không phải đến từ hôn. Kinh nghiệm chủ nghĩa hại chết người. Lâm Bắc Phàm ra vẻ nghiêm trang nói, đồ nhi, không cần khổ sở, đây chỉ là một lần ngoài ý muốn. Bởi vì cái gọi là thiên nhai nơi nào không có thơm. Làm gì đơn phương yêu mến một nhánh hoa? Từ bỏ một gốc lệch ra cái cổ cây, ngươi còn có chọn cánh rừng lớn đâu. Bởi vì cái gọi là cũ không đi mới không đến, chờ ngươi trở thành cái thế thiên kiêu thời điểm, mỹ nữ ùn ùn kéo đến, sợ gì không vợ. Tiêu Hàn ngẫm lại, cảm thấy cũng là. Hắn cùng Bạch Thanh Liên mấy năm cũng không gặp được một lần mặt, lúc đầu cũng không có cái gì tình cảm, mất đi liền mất đi. Hiện tại cần gấp nhất còn là tu luyện, thực lực mạnh lên, mỹ nữ tôn nghiêm đều có. Sư phó. Chúng ta bây giờ tu luyện, ta đã không kịp chờ đợi. Tiêu Hàn kích động. Trẻ nhỏ dễ dạy. Lâm Bác Phàm hài lòng gật đầu, sau đó một mực điểm tại Tiêu Hàn trên trán, nói, đây là riêng vì ngươi chuẩn bị công pháp, phần quyết, hy vọng ngươi tốt sinh lĩnh ngộ. Đa tạ sư phó. Tiêu Hàn kích động nhắm mắt lại cẩn thận cảm ngộ. Nửa giờ về sau, hắn mở to mắt, sắc mặt quái dị, sư phó, cái này tựa như là một bộ phàm nhân cảnh giới công pháp. Công pháp phân cấp là dạng này. Có thể tu luyện tới cảnh giới gì, liền gọi cảnh giới gì công pháp. Phàm nhân cảnh giới công pháp, mang ý nghĩa chỉ có thể tu luyện tới phàm nhân cửu giai, là một bộ phi thường cấp thấp công pháp. Trên thực tế, công pháp này liền là Lâm Bắc Phàm tùy ý sáng tạo, cấp bậc đương nhiên thấp, chủ yếu chính là vì hấp thu dị hỏa sử dụng. Bất quá phải tin tưởng nhân vật chính, coi như lại giác công pháp, tại nhân vật chính trên tay cũng sẽ biến thành thần công. Muốn tin tưởng bọn họ vật khí, sẽ nhân họa đắc phúc, khổ tận cam lai. Lâm Bác Phàm một mặt nghiêm túc lừa dối, không sai, đây chỉ là một bộ phàm nhân công pháp, bất quá lại là một bộ sẽ công pháp có thể tiến hóa, chỉ cần không ngừng hấp thu dị hỏa, công pháp này liền sẽ không ngừng tiến bộ, sẽ trở thành siêu phàm công pháp, ngự không công pháp, thậm chí là thần thánh công pháp. Đây là một bộ không có hạn mức cao nhất công pháp. Nguyên lai là dạng này. Tiêu Hàn giật mình. Hiện tại chúng ta bắt đầu tu luyện đi, đây là vi sư chuẩn bị cho ngươi loại thứ nhất dị hỏa, đến từ ở tại một loại yêu thú đuôi lửa. Nhiệt độ so bình thường lửa cao hơn, trước dùng nó đến thử một lần đi. Lâm Bác Phàm trên tay xuất hiện một đóa lam sắc hỏa diễm. Bỏ không đến hải tử bộ không đến sói, đây là Lâm Bác Phàm từ chính mình tư trong kho móc ra, gia tốc nhân vật chính trưởng thành. Là, sư phó. Tiêu Hàn kích động. Hắn ngồi xếp bằng xuống, dựa theo, phần quyết, phía trên yếu lĩnh, vận hành trong cơ thể linh khí, sau đó đem đóa này lam sắc hỏa diễm hút vào trong cơ thể, lập tức cảm giác được liệt hỏa đốt người. Toàn bộ thân thể đều đang bốc lên hơi nóng, 10 điểm đỏ bừng. Thật là khó nhận a, sư phó. Tiêu Hàn gọi. Chịu đựng, các loại dị hỏa hoàn toàn dung nhập thân thể ngươi thời điểm, thực lực ngươi đem đột nhiên tăng mạnh. Lâm Bác Phàm nói. Tiêu Hàn đành phải cắn răng kiên trì. Nhân vật chính không hổ là nhân vật chính, thiên phú dị bẩm, đắp lên trời trung ái, bị dị hỏa đốt cháy 1 giờ đều không có cháy hỏng, người bình thường đã sớm đốt thành cho bụi, hắn lại gắng gượng qua đến, hư thoát bò lên đến, vô lực nói. Sư phó, ta. Ta thành công.
Ngươi xác thực thành công, nhìn xem ngươi thực lực bây giờ.
Lâm Bác Phàm cười nói.
Ta thực lực bây giờ. Tiêu Hàn nắm chặt nắm đấm, hướng phía bên cạnh cái bàn dùng sức một trường, cách cách một tiếng đập nát.
Ta hiện tại.
Hiện tại đã là một tên phàm nhân cấp 5 võ giả.
Bị hỏa thiêu một giờ, thế mà tăng trưởng 2 giai, cái này Tiêu Hàn hết sức kích động.
Trước kia hắn cố gắng thế nào cũng tăng lên không nhất giai, bây giờ bị hỏa thiêu một trận, thế mà để cao 2 giai, tốc độ này quá nhanh, để hắn có loại lệ nóng doanh tròng xúc động.
Hắn hiện tại có thể xác định, hắn rốt cục thoát khỏi phế vật cái này nhãn hiệu.
Từ hôm nay hướng về sau, biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay.
Tiêu Hàn quy xuống đến, đối với Lâm Bắc Phàm dập đầu lại 3 cái liên tiếp, chân thành nói, đà tạ sư phó.
Nam nhi dưới đầu gối là vàng, không nên hơi một tí liền quỳ xuống đến.
Sau đó ngươi ở trong lòng cảm tạ là được, làm đồ đệ của ta, không cần chú ý nhiều như vậy lễ nghi phiền phức.
Lâm Bác Phàm đỡ dậy hắn.
Là, sư phó.
Tiêu Hàn ngóc đầu lên, tự tin bằng bạc.
Ta đồ nhi ngoan, ta chỗ này còn có mấy loại nhỏ dị hỏa, ngươi có muốn hay không thử một lần.
Lâm Bác Phàm mở rộng vòng tay, trên tay lại nhiều mấy loại nhan sắc khác nhau nhỏ dị hỏa.
Tiêu Hàn nhìn sợ nổi da gà. Những thứ này dị hỏa nhìn lên đến liền so vừa rồi mãnh liệt, dùng đến thiêu thân chính xác rất sảng khoái.
Loại kia liệt hỏa đốt người cảm giác, trung thân khó quên.
Nhưng là vì tiên đồ, hắn khẽ cắn răng, sư phó, tới đi, ta không sợ đau.
Chương 5, tốt như vậy nữ nhân, Tiêu Hàn sao nhẫn tâm cự tuyệt.
Tiêu Hàn không hổ là có được hỏa thần thể thiên mệnh nhân vật chính, đốt một ngày thế mà không có thiêu chết, với lại dung nhập mấy loại dị hỏa về sau, thực lực cũng vụt vụt cất cao đến phàm nhân cấp 9. Quá trình phi thường thống khổ, có thể so với lăng trì xử tử.
Nhưng là Tiêu Hàn lại là phi thường vui vẻ, bởi vì hắn rốt cục không còn là phế vật.
Nhìn xem phảng phất mới từ huyết thủy bên trong vớt đi ra nhân vật chính Tiêu Hàn, quá khốc liệt, Lâm Bác Phàm đều không đành nhìn thẳng.
May mắn không phải hắn liệt hỏa đốt người, không phải khẳng định đem mạng chơi không có.
Lâm Bác Phàm cảm thấy từ đáy lòng mừng rỡ, có một cái phúc lớn mạng lớn nhân vật chính thay hắn ở phía trước dò đường, thật tốt.
Những cái kia chơi không chết nhân vật chính cuối cùng sẽ khiến cho ta càng thêm cường đại.
Đỗ Nhi Ngoan, mấy ngày nay ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt, không cần tu luyện, tạm thời thích ứng trong cơ thể lực lượng.
Các loại khôi phục lại về sau, ta đến dạy ngươi luyện dược, phụ giúp tu luyện.
Lâm Bác Phàm vui mừng nói.
Sư phó, ta còn muốn tiếp tục dung nhập dị hỏa.
Tiêu Hàn cố hết sức nâng lên đầu, hắn mê luyến loại thực lực này buộc phát tăng trưởng cảm giác, cùng hắn trước kia chậm rãi tiến bộ hình thành so sánh rõ ràng.
Hắn khát vọng thực lực tăng trưởng, hắn không muốn lại làm phế vật Tiêu Hàn.
Lâm Bác Phàm cười lắc đầu, không được, đây chỉ là phổ thông dị hỏa, chỉ so với phàm hỏa cường đại một điểm, thế nhưng là ngươi đã gánh không được.
Sau đó phải thôn phệ chân chính dị hỏa, loại kia tra tấn thống khổ gấp trăm lần, ngay cả linh hồn ngươi cũng có thể đốt cháy, phải dùng đan dược đến phụ giúp mới được.
Cho nên ngươi hay là trước nghỉ ngơi thật tốt ta.
Tốt.
Sư phó.
Tiêu Hàn gật gật đầu.
Tiếp theo, Lâm Bác Phàm tiến vào chiếc nhẫn ở trong.
Một chỗ chim hót hoa nở trên ngọn núi. Một cái thiếu niên lang đẹp trai mở to mắt, hắn liền là Lâm Bác Phàm.
Chỉ gặp thân thể của hắn chấn động, một cỗ khí thế cường đại bành trướng đi ra, chấn động không gian xung quanh.
Thực lực quả nhiên cường một tia.
Lâm Bác Phàm cười nói.
Đây là nhân vật chính Tiêu Hàn thực lực đồng bộ tại trên người hắn, tăng lên hắn thực lực.
Bất quá, Tiêu Hàn mang đến cho hắn thực lực biến hóa cũng không rõ ràng, bởi vì hắn đã là một tên ngự không cảnh giới cường giả, so Tiêu Hàn cao hơn 2 cái đại cảnh giới, tăng phúc có hạn.
Lâm Bác Phàm đưa tay phải ra, trên tay phải toát ra mấy đám dị hỏa, cháy hừng hực lấy.
Hiện tại ta, cũng thay đổi thành hỏa thân thể, có thể dung nhập cùng thao túng dị hỏa, còn có được luyện dược thiên phú.
Lâm Bác Phàm cười, cái này mới là lớn nhất thu hoạch.
Hỏa thân thể, mang ý nghĩa Lâm Bác Phàm có thể thôn phệ dị hỏa mạnh lên.
Luyện dược thiên phú, mang ý nghĩa Lâm Bác Phàm có thể trở thành một tên cường đại luyện dược sư.
Hai loại năng lực, đều là bất luận kẻ nào tha thiết ước mơ. Đạt được một loại trong đó đều sẽ trở thành cái thế cường giả, Lâm Bác Phàm lại thông qua hệ thống ứng phó như phải, nằm mơ đều sẽ cười tỉnh.
Sau đó rốt cục không cần thống khổ tu luyện, nằm liền có thể mạnh lên.
Lâm Bác Phàm dễ chịu nằm trên đồng cỏ, hắn đến từ ở tại một cái bình thường thế giới, cũng không có bao nhiêu chí hướng, làm sinh tồn mới đi bên trên con đường tu luyện, đối với chém chém giết giết cái gì ghét nhất.
Hiện tại nằm liền có thể mạnh lên, cớ sao mà không làm.
Bất quá Lâm Bác Phàm ngẫm lại, cảm thấy vẫn là muốn tăng cường tu luyện, rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn.
Tốt nhất hai tay đều muốn bắt, hai tay đều muốn cứng rắn.
Sau đó muốn bao nhiêu bồi dưỡng mấy cái nhân vật chính, những cái kia không thể chinh phục các ngươi, cuối cùng sẽ khiến cho ta càng thêm cường đại.
Lâm Bác Phàm khỏe miệng toát ra một cái đẹp mắt đường cong, trong lòng đã toát ra trên trăm cái để nhân vật chính nhanh chóng mạnh lên phương án.
trộm huyết tinh, trộm bạo lực. Cứ như vậy một nằm, liền là một buổi tối, hừng đông. Lúc này, một cái nữ tử áo xanh mang theo mùi thơm chậm rãi mà tới, sư minh, thật có nhà hứng. Lâm Bác Phàm ngẩng đầu, sắc mặt có chút cứng ngắc. Nữ tử trước mắt, lại là bị nhân vật chính Tiêu Hàn từ hôn Bạch Thanh Liên. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Đúng, nàng bái nhập Thái Sơ Thánh Địa, nơi này chính là Thái Sơ Thánh Địa, nàng xuất hiện ở đây rất bình thường. Lâm Bác Phàm ngẩng đầu nhìn nàng, phát hiện khỏe mắt nàng còn có một số sưng đỏ, vừa khóc qua không bao lâu, trên thân mang theo một cỗ ta thấy mà yêu khí chất, như là một đóa tại đung đưa trong gió thanh liên, cần dựa vào. Sư muội, họ gì? Tìm ta chuyện gì? Lâm Bác Phàm bình thản nói, trang không biết. Tiểu nữ Bạch Thanh Liên, vừa mới bái nhập Thái Sơ Thánh Địa, vì Thiên Ý trưởng lão môn hạ đệ tử. Nhìn thấy sư huynh ở đây nằm một đêm, nhất thời hiếu kỳ, cho nên nhịn không được đi tới. Bạch Thanh Liên nói, a, nguyên lai là dạng này. Lâm Bác Phàm gật đầu, hoàn toàn như trước đây bình thản, mang theo từ chối người lạnh nhạt cảm giác. Bạch Thanh Liên không hề rời đi, ngược lại an vị xuống tới, hai tay ôm hai chân, giống một cái không giúp con mèo nhỏ, nhẹ giọng nói, sư huynh, có thể chậm trễ ngươi chút thời gian, nghe một chút ta cố sự sao. Ta khổ sở trong lòng, muốn tìm cá nhân thổ lộ hết. Nói đi. Lâm Bác Phàm nói, thái độ lãnh đạm. Đa tạ sư huynh. Tiếp đó, Bạch Thanh Liên đem hắn cùng Tiêu Hàn ở giữa sự tình nói ra. Bởi vì đời cha quan hệ, nàng và Tiêu Hàn từ nhỏ chỉ phúc vi hôn. Thế nhưng là mười mấy năm qua, hai người gặp mặt đều không có vượt qua ba thứ, mỗi một thứ cũng chưa tới một ngày thời gian, tình cảm không thể nào nói đến. Nhưng dù sao cũng là đời cha nguyện vọng, nàng không muốn để cho phụ thân thương tâm, cho nên cũng dự định thực hiện lời hứa. Biết hắn thiên phú tu luyện kém sức lực về sau đó cầu sư phó ban thuốc, đồng thời tự mình mang đến, hy vọng hắn có thể tỉnh lại bắt đầu. Kết quả ai ngờ, cái kia Tiêu Hàn tự ti tâm bộc phát, cho là nàng là đến từ hôn, ngôn ngữ vô cùng sắc bén, không nghe nàng khuyên, còn tưởng là mặt thôi nàng, để nàng phi thường khó xử. Ta chỉ là muốn giúp hắn một chút mà thôi, không nghĩ tới hắn lại đối với ta như vậy, đời ta đều không dạng này bị người nhục nhã qua. Bạch Thanh Liên cảm thấy vạn phần oan ức. Nước mắt lại một lần bất tranh khí đến rơi xuống. Lâm Bác Phàm lắc đầu, tốt như vậy nữ nhân, Tiêu Hàn làm sao nhẫn tâm cự tuyệt. Không khỏi hãm hại Tiêu Hàn. Chương 6, như thế luyện đan phương pháp. Sư muội, bớt đau buồn đi. Lâm Bác Phàm nói. Bạch Thanh Liên phốc một tiếng bật cười, sáng giọng, sư minh, nào có dạng này an ủi người. Bớt đau buồn đi, là cho trong nhà có người chết người nói, ta còn không có nghiêm trọng đến loại trình độ kia. Không sai biệt lắm, không cần để ý những chi tiết này. Lâm Bác Phàm phất phất tay, bại hoại nói. Bất quá dạng này cũng tốt, không có tình cảm hôn ước, đoạn liên đoạn, trong lòng ta nhẹ nhõm rất nhiều. Từ đó về sau, ta tự do, ta có thể truy cầu ta muốn. Bạch Thanh Liên cười, trên mặt mang theo nước mắt, lại tràn ngập hy vọng cùng vui vẻ. Chúc mừng người A. Lâm Bác Phàm thản nhiên nói. Kỳ thật, sư muội một mực rất khâm phục sư huynh. Bạch Thanh Liên đột nhiên nói. Khâm phục ta. Lâm Bác Phàm ngẩng đầu. Vâng. Bạch Thanh Liên mặt mũi tràn đầy khâm phục nói, sư huynh từ khi tiến vào thánh địa đến nay, mới 3 tháng, liền từ một người bình thường tu luyện tới ngự không cảnh giới, một tháng ngang qua một cái đại cảnh giới, đánh vỡ Thái Sơ thánh địa từ trước tới nay tu luyện ghi chép, quá không nổi. Cái này chỉ có thể nói rõ ta thiên phú không tồi mà thôi, không có gì có thể khâm phục. Lâm Bác Phàm lười biếng nói, có thể bị thánh địa đại trưởng lão coi trọng thu làm đệ tử, cũng là duy nhất đệ tử, bản thân liền chứng minh Lâm Bác Phàm thiên phú xuất chúng. Tuyệt đối không kém ở tại nhân vật chính Tiêu Hàn cái này nhất lưu. Nhưng là với hắn mà nói, thiên phú tốt chỉ là sống yên phận vốn liếng mà thôi. Nếu như thiên phú không tốt, khả năng đã sớm ném thi hoang dã, bị lũ dã thú gặm ngay cả xương cốt đều không thừa. Sư huynh ngươi có được tốt như vậy thiên phú tu luyện, cũng không có tự cao tự đại, ngược lại không tiêu không gấp, dốc lòng tu luyện. Đối mặt các vị sư huynh khiêu chiến, ngươi cũng không có rất thích tàn nhẫn tranh đấu, không tranh không đoạt. Sư huynh, ngươi là một cái có đại trí tuệ người. Một cái rất mực khiêm tốn người, liền ngay cả sư phụ ta thường thường khen ngươi, để cho ta lấy ngươi làm gương. Bạch Thanh Liên sùng bái nói. Không có khoa trương như vậy, ta chỉ là không muốn đánh mà thôi. Lâm Bác Phàm phất phất tay. Lâm Bác Phàm chỉ là lười nhắc đánh, bởi vì đánh nhau một điểm chỗ tốt đều không có. Đánh thua mất mặt, đánh thắng nhiều nhất đạt được vài câu khích lệ, cần gì chứ. Vạn nhất thụ thương, còn muốn tốn thời gian dùng tiền chữa thương, tính thế nào đều không đáng. Bạch Thanh Liên càng thêm sùng bái. Rõ ràng thiên phú xuất chúng lại cường đại, hết lần này tới lần khác lại khiêm ường như vậy. Ta cảm giác được, sư minh ngươi mặc dù nhìn lên đến vô dục vô cầu, cũng rất khoái hoạt, bởi vì ngươi một mực đang qua chính ngươi nghĩ tới sinh hoạt. Ngươi giống như trên trời bồ công anh, không ai có thể khống chế được nổi ngươi, ngươi có thể tự do bay lượn. Chỉ cần ngươi muốn, ngươi cũng có thể. Lâm Bác Phàm cổ vũ. Đa tạ sư huynh cát ngôn. Hàn huyên với ngươi lâu như vậy, ta tâm tình dễ chịu nhiều. Ta cảm giác sư huynh là một cái rất tốt thổ lộ hết người, nếu như sau đó ta không vui tìm đến sư huynh, hy vọng sư huynh bỏ qua cho. Bạch Thanh Liên đứng dậy, mang theo như chuông bạc tiếng cười chạy đi. Lâm Bác Phàm ngẩng đầu nhìn nàng dần dần đi xa thanh ảnh, tổng cảm giác mình bị vậy. Lâm Bác Phàm cũng đứng dậy, trở lại gian phòng của mình bên trong, móc ra rất nhiều luyện dược thư tịch nhìn. Bên cạnh còn có rất nhiều dược liệu, cùng một cái lò luyện đan. Tiếp xuống nên dạy Tiêu Hàn luyện dược, không có điểm cơ sở làm sao lừa dối người. Mấy ngày thời gian, chớp mắt đi qua. Nhân vật chính Tiêu Hàn cũng rốt cục thông thả lại sức, thân thể khôi phục, thực lực cũng ổn định tại phàm nhân cấp 9. Cái này khiến Tiêu Hàn kích động vài ngày, cũng đúng tiếp xuống chương trình học càng thêm chờ mong. Đỗ Nhi Ngoan, từ hôm nay trở đi, vi sư liền dạy ngươi luyện dược. Lâm Bác Phàm một mặt mỉm cười. Sư phó tới đi, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Tiêu Hàn không kịp chờ đợi. Vậy là tốt rồi, ta trước truyền thụ cho ngươi một chút cơ sở luyện dược tri thức. Lâm Bác Phàm một chỉ điểm tại Tiêu Hàn trên trán, Tiêu Hàn nhắm mắt lại, tiêu hóa lấy luyện dược tri thức. Một canh giờ về sau, rốt cục mở to mắt, chờ mong nhìn xem Lâm Bác Phàm. Đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, trọng yếu nhất hay là trên tay công phu. Lâm Bác Phàm vung tay lên, trên mặt đất thêm một cái lò luyện đan, cùng rất nhiều đơn giản dược liệu, nói, đây là vi sư chuẩn bị cho ngươi, ngươi trước thử lấy luyện đơn giản nhất linh khí đan. Linh khí đan tên như ý nghĩa, liền là để người ta nhanh khôi phục linh khí, chỉ là cấp 1 đan dược. Trên cơ bản một cái luyện dược sư, nhập môn cấp bậc liền là linh khí đan. Là, sư phó. Tiêu Hàn kích động nói, chọn trước chọn dược liệu, phân loại bày ra tốt, sau đó ôm lấy lò luyện đan, từ trong cơ thể phóng xuất ra dị hỏa, đem dược liệu bỏ vào, dựa theo trình tự bắt đầu luyện đan. Kết quả lò thứ nhất không thành công. Sư phó Tiêu Hàn ngẩng đầu. Không có việc gì, tiếp tục luyện, quen tay hay việc. Cứ như vậy, Tiêu Hàn luyện một tuần lễ, không chỉ có nắm giữ linh khí đan, ngay cả cái khác một chút đan dược cũng nắm giữ. Lâm Bác Phàm không khỏi không cảm khái, không hổ là có được luyện đan thiên phú Tiêu Hàn, nhanh như vậy liền trở thành cấp 1 luyện đan sư. Nếu để cho cái khác luyện đan sư biết, khẳng định phi thường xấu hổ. Ngươi luyện đan thiên phú không tồi, hiện tại có thể bắt đầu luyện cấp 2 đan dược. Bất quá ngươi phải cẩn thận, cấp 2 đan dược thủ pháp luyện chế càng thêm phức tạp, đối với dược tính nắm chắc cũng muốn càng thêm tinh chuẩn, không phải dễ dàng nổ lô. Tiêu Hàn gật gật đầu, tiếp thu kiến thức căn bản hắn biết, từ cấp 2 đan dược bắt đầu, luyện chế bắt đầu sẽ có chính xác nguy hiểm, nếu như thủ pháp không chính xác sẽ bị nổ lô. Có rất nhiều luyện đan sư, liền là dạng này bị tạc chết. Tiêu Hàn cũng có chút sợ hãi, sư phó, ngươi có thể hay không biểu thị một lần? Không, hay là chính ngươi đến? Cái gọi là thất bại là mẹ thành công, ngã một lần khôn hơn một chút, nổ, ngươi liền học được. Yên tâm, có vi sư tại, ngươi không có việc gì. Lâm Bác Phàm cười nói. Tiêu Hàn, luôn cảm giác cái này sư phó có chút hố. Chương 7, nhân vật chính là cân ép. Tiếp theo, nhân vật chính Tiêu Hàn bắt đầu luyện chế cấp 2 đan dược khí huyết đan. Cấp 1 đan dược chỉ là tương đối bình thường đan dược, tại trên thị trường khắp nơi có thể thấy được. Chỉ có cấp 2 đan dược mới có thể phi thường quý nặng, giá tiền là cấp 1 đan dược 10 lần trở lên. Nhất là khí huyết đan, loại đan dược này có thể bổ sung khí huyết, tương đương ở tại thuốc bổ, làm người tại thụ thương thời điểm ăn, đối với thương thế phi thường có hiệu quả trị liệu. Với lại nếu có người từ nhỏ ăn vào lớn, khí huyết sẽ phi thường tràn đầy, đối với tu luyện hữu ích chỗ. Giống hắn Tiêu Hàn, trước kia mỗi tháng đều có một khỏa. Thế nhưng là từ khi thiên phú bị phát hiện không được về sau, liền đoạn cung cấp. Cho nên hắn muốn trước luyện tốt khí huyết đan, khôi phục phía trước bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy khí huyết, đồng thời có thể lấy nó đến kiếm tiền, cải thiện sinh hoạt. Tiêu Hàn căn cứ Lâm Bắc Phàm truyền tống ký ức luyện chế khí huyết đan. Kết quả ầm ầm một tiếng, nổ lô. Khu khu. Thất bại. Tiêu Hàn bị tạc đến đầy bụi đất, trên đầu đều bốc lên khói đen, bị bên trong đã ô nhiễm đan khí, sắc đến yết hầu phát khô cảm thấy chát, nhìn lên đến có chút chật vật. Không quan hệ lại đến. Hắn thỏa thuê mãn nguyện. Tiếp lấy thứ nhì lô. Lại là một tiếng ầm vang, nổ. Khu khu Tiêu Hàn bị tạc đến mắt nổi đom đóm, tóc đều biến thành nổ tung đầu, từng chiếc đều dựng thẳng lên đến. Bất quá, điểm ấy nhỏ khó khăn là không làm khó được nhân vật chính. Hắn không ngừng cố gắng, thứ ba lô hay là nổ. Cứ như vậy mấy thứ hai về sau, nhân vật chính Tiêu Hàn bị tạc đến toàn thân đều là tổn thương, hoàn toàn thay đổi, nằm trên mặt đất sinh không thể luyến bộ dáng. Lâm Bác Phàm nhìn không đành lòng, Đồ Nhi, nếu không trước nghỉ ngơi một hồi. Sư phó giúp ngươi. Tiêu Hàn ngẩng đầu, mang theo chờ mong, sư phó. Ngươi nhìn dược liệu đã sử dụng hết, sư phó giúp ngươi lại thu thập chút dược tài tới. Nghỉ ngơi tốt, ta lại tiếp tục luyện. Lâm Bác Phàm hiền lành nói. Tiêu Hàn. Tiếp theo, Lâm Bác Phàm quả nhiên thu thập rất nhiều dược liệu tới. Nhìn xem những thứ này chất đầy phòng dược liệu, Tiêu Hàn mắt nổi đom đóm mơ màng muốn chìm, cái này cần luyện bao nhiêu thứ. Nói một cách khác, cái này cần nổ bao nhiêu thứ. Nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người. Đồ nhi, đi thôi. Chịu đựng, tin tưởng ngươi nhất định được. Lâm Bác Phàm tha thiết cổ vũ. Tiêu Hàn. Cứ như vậy, Tiêu Hàn bị tạc đến lột một tầng da, rốt cục luyện chế ra một lò khí huyết đan. Phía trên có ba đầu đan văn, nói rõ đan này đạt tới tam phẩm, miễn cưỡng hợp cách. Lâm Bác Phàm tay chỉ một khỏa khí huyết đan nói. Sư phó, tam phẩm đan dược, đã không sai. Tiêu Hàn nói, hắn trước kia ăn nhiều nhất cũng chính là nhị phẩm, đã để người hâm mộ vạn phần, giống những cái kia tam phẩm đều là trong tộc trưởng lão mới có tư cách ăn. Tam phẩm đan dược, đối với người khác mà nói không sai, với ta mà nói ngay cả nhập môn cấp bậc cũng không tính là. Cấp 2 đan dược có thể tính làm linh đan diệu dược, loại đan dược này thành loại hình đều có đan văn, ít nhất có một đầu, có tối đa nhất 9 đầu, cho nên đan dược phẩm cấp chia làm nhất cửu phẩm. Phẩm cấp càng cao, hiệu quả càng tốt, đương nhiên cũng liền càng quý. Nhất tam phẩm xưng là sơ cấp đan dược, tứ lục phẩm xưng là trung cấp đan dược, thất cửu phẩm xưng là cao cấp đan dược. Cửu phẩm đan dược lại xưng là hoàn mỹ đan dược, có thể hoàn mỹ phát huy ra dược hiệu, với lại với thân thể người vô hại. Ngươi phải biết, sư phó ngươi ta là một cái luyện dược tông sư, mỗi một thứ ra lò đều không có đan dược thấp ở tại thất phẩm, cửu phẩm hoàn mỹ đan dược càng là thường xuyên có thể thấy được. Ngươi làm đồ đệ của ta, hẳn là nghiêm ở tại yêu cầu, thấp ở tại thất phẩm cũng làm thất bại. Cho nên ngươi cho ta một lần nữa luyện ra thất phẩm mới có thể nghỉ ngơi. Lâm Bác Phàm nghiêm túc nói. Tiêu Hàn trong lòng hổ thẹn. Mới luyện được tam phẩm đan dược liền tự cao tự mãn, thẹn với sư phó vung chồng. Sư phó hắn nhưng là một vị thần thánh cấp cao thủ, còn là một vị luyện đan tông sư, có thể trở thành hắn đồ đệ đã tu luyện mấy đời phúc phận, chính mình có tư cách gì lười biếng. Tiêu Hàn quyết định, kiên định nói, sư phó ngươi yên tâm, ta chính xác yêu cầu nghiêm khắc chính mình, tiếp tục nghiêm túc luyện đan. Luyện không ra thất phẩm đàn ta liền không nghỉ ngơi. Ân, trẻ nhỏ dễ dạy. Lâm Bác Phàm vui mừng cười. Cứ như vậy, nhân vật chính Tiêu Hàn tiếp tục luyện đan, hết ngày dài lại đêm thâu, không biết mệt mỏi. Nổ một lò lại một lò, đem chính mình nổ đều nhanh muốn sụp đổ, rốt cục luyện được một khỏa thất phẩm khí huyết đan. Sư phó, ngươi nhìn cái này. Có thể chứ? Tiêu Hàn lung lay sắp đổ, đem viên kia thất phẩm khí huyết đan đưa đến Lâm Bác Phàm trước mặt. Không tệ không tệ. Lâm Bác Phàm lộ ra mỉm cười. Bên ta pháp quả nhưng là đúng, cái này nhân vật chính không bức ép một cái, vĩnh viễn không biết mình lớn bao nhiêu tiềm lực. Khá lắm, mới mấy ngày thời gian, liền luyện ra thất phẩm khí huyết đan, cái này luyện dược thiên phú quá yêu nghiệt, rất nhiều luyện dược đại sư đều làm không được, hắn tương lai chính xác có thể trở thành luyện dược đại tông sư, mà chính ta cũng có thể. Lâm Bác Phàm vì chính mình chủ ý khen ngợi. Đồ nhi ngoan, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt đi, khôi phục một chút tinh thần. Mặt khác, những thứ này tứ lục phẩm đan dược ngươi có thể lưu lại chính mình ăn, còn lại ngươi có thể nghĩ biện pháp xử lý, cải thiện sinh hoạt. Đa tạ sư phó. Tiêu Hàn cười, sau đó bịch một tiếng ngã trên mặt đất, ngủ. Chương 8, Tiêu Hàn lên đường. Ngày thứ nhì tỉnh lại, tu luyện một hồi về sau, Tiêu Hàn lại tiếp tục luyện đan. Thẳng đến có thể ổn định luyện ra thất phẩm trở lên khí huyết đan về sau, mới bắt đầu luyện chế thứ nhì loại cấp 2 đan dược. Như thế duy trì lâu dài một tháng. Tiêu Hàn đã có thể luyện cái này mấy loại cấp 2 đan dược. Sau đó, hắn đóng vai thành luyện dược lao tiền bối, đem cấp thấp đan dược thông qua phòng đấu giá bán đi, chú đến một khoản tiền lớn. Tại cái này trong quá trình, Tiêu Hàn đạt được cao cấp khí huyết đan bổ huyết, lại thêm ngày đêm luyện đan, đối với dị hỏa nắm giữ trở nên lô hỏa thuần thanh, hắn thuận thuận lợi lợi đột phá, trở thành một tên siêu phàm võ giả. Trở thành một tên siêu phàm võ giả, cùng cấp 2 luyện dược sư, sinh hoạt cũng cải thiện, nhân vật chính Tiêu Hàn xem như đi đến quỹ đạo. Nhớ tới cái này hơn một tháng qua cố gắng, Tiêu Hàn như rơi vào mộng. Hơn một tháng trước kia, hắn hay là một tên thiên phú cực kém thiếu niên, sẽ bị gia tộc vứt bỏ. Một tháng về sau, hắn đã trở thành một tên siêu phàm võ giả, cùng cấp 2 luyện dược sư, tốt đẹp tiền đồ đang chờ hắn. Hiện tại Tiêu Hàn tràn ngập tự tin. Tương lai, hắn chính xác có thể trở thành vang vọng toàn thế giới thiên tiêu. Mà gia tộc cũng bởi vì hắn, cấp tốc quật khởi. Lâm Bác Phàm từ trong giới chỉ xuất hiện, nói, đồ nhi. Nên lên đường. Nông bày là nuôi không ra cự long, châu chim sớm muộn cũng phải bày cao. Làm đồ đệ của ta, nên nhìn về thiên hạ, mà không nên cực hạn ở tại một thành. Ngươi bây giờ chỉ có đi ra ngoài, mới có thể biết thiên địa bao la đến mức nào. Với lại muốn tìm dị hỏa, tăng lên luyện dược trình độ, cũng cần phải đi ra. Là, Sư phó, ta xác thực nên rời đi, đêm nay ta liền hướng phụ thân từ biệt, ngày mai liền lên đường. Ta Tiêu Hàn, nhất định sẽ trở thành danh chấn thiên hạ cường giả. Tiêu Hàn tự tin bằng bạc, trong lòng tràn ngập vô địch niềm tin. Trẻ nhỏ dễ dạy. Lâm Bác Phàm hài lòng cười. Tiếp đó, nhân vật chính Tiêu Hàn quả nhiên hướng phụ thân từ biệt, sau đó liền lên đường. Mà Lâm Bác Phàm cũng có thể tạm thời bỏ chạy, đem lực chú ý thả lại đến. Hắn trước mặt để đó rất nhiều chân quý dược liệu, cùng một cái nhìn lên đến phi phàm lò luyện đan. Không sai, hắn chuẩn bị muốn luyện đan. Hấp thu Tiêu Lạnh luyện dược thiên phú cùng kinh nghiệm chế thuốc, hắn bây giờ đã là một tên cấp 2 luyện dược sư, có chút ngứa tay, đang chuẩn bị luyện chế chính mình lò đan dược thứ nhất. Đầu tiên là khí huyết đan. Trên tay hắn toát ra dị hỏa, bắt đầu nóng lô, tiếp theo lấy đem dược liệu dựa theo phân lượng cùng trình tự bỏ vào. Hắn động tác so Tiêu Hàn không có sai biệt, nhưng càng thêm thoải mái phiêu dật, nước chảy mây trôi, nhìn lên đến không giống tại luyện đan ngược lại giống đang vẽ tranh. Một canh giờ đến, đan ra lò, phi thường thành công. Mở ra cái nắp, thơm nước đan hương xông vào mũi, để cho người ta nghe ngóng thần thanh khí sảng. Lâm Bác Phàm hai ngón tay kẹp lấy một khỏa đan dược, nhìn xem phía trên đường vân nói, bát phẩm khí huyết đan. So Tiêu Hàn cao nhất phẩm. Kỳ thật cái này rất bình thường, bởi vì hắn luyện đan trình độ cùng Tiêu Hàn là, nhưng là hắn thực lực so Tiêu Hàn cao, cho nên lực đạo nắm giữ được càng tốt hơn, luyện được đan dược trình độ cao hơn. Nếu như, hắn dị hỏa đẳng cấp cao một chút, luyện chế cửu phẩm hoàn mỹ đan dược dễ dàng nhiều. Tiếp đó, Lâm Bác Phàm lại luyện chế mấy lò đan dược, đều không ngoại lệ tất cả đều là bát phẩm, thậm chí còn có một khỏa cửu phẩm. Hoa, sư minh ngươi thật lợi hại. Một thiếu nữ thanh âm đột nhiên truyền đến. Lâm Bác Phàm quay đầu nhìn, chính là bị Tiêu Hàn đừng, mới vừa lên núi không lâu sư muội Bạch Thanh Liên. Chỉ gặp nàng trừng to mắt, nhìn xem Lâm Bác Phàm trên tay cửu phẩm đan dược, hoảng sợ nói, sư minh, ngươi thế mà còn luyện chế ra cửu phẩm hoàn mỹ đan dược. Thật là lợi hại nha. Chỉ là cấp 2 cửu phẩm đan dược mà thôi, không có gì ngạc nhiên. Lâm Bác Phàm thu hồi đan dược. Sao có thể nói không lợi hại đâu? Bạch Thanh Liên chạy chậm lấy tới, nói, chính là chúng ta thánh địa luyện dược đường trưởng lão, cũng không có mấy cái có thể luyện chế ra cửu phẩm hoàn mỹ đan dược, coi như cấp 2 cũng giống vậy. Không giống nhau, các trưởng lão chỉ là điệu thấp mà thôi. Mới không phải đâu. Bạch Thanh Liên nhíu nhíu cái mũi, bọn hắn luyện dược đường có một quy củ, chỉ cần ai luyện chế ra một khỏa cửu phẩm hoàn mỹ đan dược, liền muốn răng đèn kết hoa, mời khách ăn cơm. Thế nhưng là lâu như vậy, ta đều không gặp bọn họ mở qua tiệc rượu. Với lại, sư minh vừa mới bắt đầu luyện đan, liền đã luyện chế ra cao cấp đan dược, thật quá lợi hại. Bạch Thanh Liên mắt buốc tiểu tinh tinh, sùng bái đầu rạp xuống đất. Làm sao ngươi biết? Lâm Bác Phàm híp mắt. Bởi vì Bạch Thanh Liên sắc mặt đỏ bừng, vụng trộm nhìn một chút Lâm Bác Phàm, sau đó mang theo nhẹ nhàng tiếng cười chạy, ta không nói cho ngươi. Chờ một chút, Thanh Liên. Lâm Bác Phàm lớn tiếng hô. Chuyện gì, sư minh? Bạch Thanh Liên quay đầu, kéo theo lấy màu xanh váy, như liên hoa nở rộ. Không nên đem ta luyện đan trình độ truyền đi. Lâm Bác Phàm nói. Vì cái gì, sư minh? Bạch Thanh Liên không hiểu, nếu để cho trưởng lão cùng trưởng môn biết, bọn hắn nhất định sẽ cao hứng phi thường. Thậm chí, ngươi bài danh sẽ dựa vào phía trước. Bởi vì ta không muốn quá nổi danh sẽ phiền phức quấn thân, ta phải gìn giữ điệu thấp. Lâm Bác Phàm giọng nói nặng nề. Bạch Thanh Liên nhìn Lâm Bác Phàm ánh mắt lập tức khác biệt. Thế này sao lại là sợ phiền phức, căn bản chính là khiêm tốn mà. Sư huynh thiên phú xuất chúng như thế, lại vẫn là trước sau như một khiêm tốn. Yên tâm đi sư huynh, ta nhất định sẽ giúp ngươi bảo thủ bí mật, đây là hai người chúng ta bí mật. Bạch Thanh Liên thanh âm nhẹ nhàng, lẽ lưỡi, nhẹ nhàng vẫy tay, sư huynh, ta về trước đi tu luyện. Gặp lại. Nhìn xem giai nhân dần dần rời đi hình bóng, Lâm Bác Phàm thở dài. Ta cái này đáng chết không chỗ sắp đặt mị lực a. Chương 9, ly khai sơn môn, tìm kiếm vị thứ hai nhân vật chính. Cái thứ nhất nhân vật chính đã lên đường, nên tìm kiếm cái thứ hai nhân vật chính bồi dưỡng. Lâm Bác Phàm ngẫm lại, nhân vật chính Tiêu Hàn thực lực quá thấp, trước mắt cho hắn cung cấp không quá lớn giúp đỡ, nhất định phải tìm kiếm vị thứ hai nhân vật chính bồi dưỡng. Muốn tìm cái thứ hai nhân vật chính, nhất định phải xuống núi đi xa. Bởi vì thánh địa chung quanh phương viên 100.000 km đều bị hắn quét hình qua, không có thu hoạch. Thế là ngày thứ nhì, Lâm Bác Phàm đi hướng sư phó chào từ biệt. Lâm Bác Phàm sư phó là thánh địa đại trưởng lão Lệ Thanh Sơn, một thân công lực thông huyền, là một vị bậc đại thần thông, tại thánh địa là số 1 số 2 tồn tại. Nhìn về thiên hạ, cũng là bài danh phía trước 10 tồn tại. Có thể nói, Lâm Bác Phàm đầu này đùi rất thô. Chỉ là, hắn vị sư phụ này nhìn lên đến bể bộn nhiều việc. Vừa đem hắn tiếp đến trên núi, truyền thụ cho hắn tuyệt học về sau, liền bỏ mặc không quan tâm, không biết đang bận cái gì. ba ngày hai đầu không được gặp mặt. Cả tòa núi bên trên chỉ có hắn cùng sư phó, ăn ngủ nghỉ đều từ chính hắn an bài, tài nguyên tùy tiện lấy. Bất quá hắn cũng rất tình nguyện, hắn hưởng thụ loại này không ai quản tự do. Sư phó, Đồ Nhi muốn xuống núi lịch lãm. Lâm Bác Phàm đi thẳng vào vấn đề. Ngươi bây giờ tu luyện được thế nào? Lúc này đại trưởng lão Lệ Thanh Sơn nhìn lên đến phi thường mỏi mệt, hỏi. Bây giờ ta đã đạt tới ngự không cảnh cấp 9, ít ngày nữa đem đột phá. Lâm Bác Phàm thả ra trên thân khí thế. Không tệ không tệ. Đại trưởng lão lộ ra hài lòng nụ cười, ngắn ngủi 4 tháng, ngươi từ một giới phàm đình tu luyện tới ngự không cấp 9, trừ thiên phú không kém bên ngoài, có thể thấy được ngươi cũng phi thường cố gắng. Tại thế hệ tuổi trẻ bên trong, thực lực ngươi mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng là thiên phú lại là xuất chúng nhất, tiềm lực lớn nhất, tương lai có cơ hội siêu việt vi sư. Đa tạ sư phó vung trồng. Lâm Bác Phàm cung kính nói. Đại trưởng lão phất phất tay, ta làm không được nhiều, chủ yếu hay là dựa vào ngươi chính mình. Nghe nói ngươi gần nhất tại luyện dược. Không sai, ta đối với luyện dược cảm thấy rất hứng thú. Lâm Bác Phàm nói thẳng. Nhiều học cửa tay nghề tốt, bất quá không thể bỏ bê võ đạo. Luyện công làm chủ, luyện dược làm phụ. Đại trưởng lão nói. Là, sư phó, Đồ Nhi minh bạch. Lâm Bác Phàm gật đầu. Đại trưởng lão cười nói, vì sư biết ngươi luôn luôn rất có chủ kiến, cho nên cũng không có cái gì của ngươi, mà ngươi cũng không có để vi sư thất vọng. Đã ngươi muốn xuống núi lịch luyện, vậy liền đi thôi. Nhiều đi đi thấy chút việc đời, khai thác chút tầm mắt, đối với tu luyện rất có giúp đỡ. Mặt khác, không nên gấp ở tại đột phá. Ngươi tốc độ tu luyện rất nhanh, nhưng là sẽ có căn cơ bất ổn tình huống. Ta hy vọng ngươi đóng vững đánh chắc, áp chế không nổi lại đột phá. Cơ sở làm chắc, tương lai mới đi đến xa. Là, sư phó. Lâm Bác Phàm gật đầu, hắn so với ai khác cũng biết cơ sở tầm quan trọng. Cho nên hắn thực lực, đã là áp chế về sau, không phải đã sớm đột phá đến thiên nhân cảnh giới. Ngươi ra ngoài lịch luyện là đúng, bất quá 3 tháng phía sau ngươi nhất định phải trở về. Lâm Bác Phàm ánh mắt ngưng tụ, là bởi vì thánh địa thi đấu sao? Không sai. Đại trưởng lão gật đầu, cái này thánh địa thi đấu, là chúng ta Thái Sơ thánh địa mỗi 4 năm một lần đại hội, mỗi một người đệ tử đều muốn tham gia. Đệ tử có thể thông qua đại hội biểu hiện ra chính mình, tranh đoạt quyền lợi, chúng ta cũng có thể nhờ vào đó hướng ngoại giới biểu hiện ra thánh địa tinh thần diện mạo. Đây là một cái phi thường trọng yếu thịnh hội. Bình thường khiêu chiến tỷ thí ngươi cũng có thể thoái thác, nhưng là duy chỉ có cái này không được. Bất quá vi sư tin tưởng ngươi, cũng sẽ không khiến ta thất vọng. Đồ Nhi minh bạch. Lâm Bác Phàm nói. Cáo biệt sư phó về sau, Lâm Bác Phàm đi vào ngự thú đường, nhận lãnh một đầu phi hành yêu thú làm cước trình. Lâm Bác Phàm mặc dù đã là ngự không cảnh cao thủ, có thể ngự không mà đi, thế nhưng là phi hành tốc độ cũng không nhanh, càng sẽ không bền bỉ, một ngày nhiều nhất phi hành 1.000 dặm lại không được, linh khí hao tổn nghiêm trọng. Bay 3 tháng, chỉ sợ cũng bay không ra thánh địa phạm vi. Trừ phi đến thiên nhân cảnh giới, có thể thiên nhân hợp nhất, mới có thể giảm bớt tiêu hao. Cho nên nhận lãnh một đầu phi hành yêu thú rất có tất yếu. Phổ thông yêu thú đều có thể ngày đi 2-3 ngàn dặm, một chút tương đối xuất sắc phi hành yêu thú có thể ngày đi 3-4 ngàn dặm, cái này có thể vì hắn tiết kiệm rất nhiều thời gian. Bởi vì Lâm Bắc Phàm là đại trưởng lão một mạch duy nhất đệ tử, cho nên phối trí đều là tốt nhất. Liền ngay cả phi hành yêu thú cũng là có thể ngày đi vạn dặm kiếm sĩ ưng, thiên nhân cảnh giới yêu thú, còn có hộ chủ năng lực, trên cơ bản có thể bảo vệ Lâm Bắc Phàm một đường không có gì lo lắng. Sư Minh, đây là ngự thú chiếc nhẫn, bình thường kiếm sĩ ưng liền tại bên trong ở lại, coi ngươi lúc cần phải đợi liền có thể thả ra. Ngự thú đường một tên tiểu sư đệ nhiệt tình nói. Tạ ơn. Lâm Bắc Phàm đeo lên ngự thú chiếc nhẫn, thả ra thể hình khổng lồ kiếm sĩ ưng, tung người một cái dẫm lên kiếm sĩ ưng, hô to một tiếng, xuất phát. Lệ kiếm sĩ ưng quát to một tiếng, bay nhảy cánh mang Lâm Bắc Phàm đằng không mà lên, bay về phương xa. Lúc này, vô số đệ tử ngửa mặt lên trời nhìn, tràn ngập hâm mộ. Đây là đại trưởng lão thân truyền đệ tử Lâm Bắc Phàm. Truyền thuyết hắn thiên phú tu luyện kinh khủng, ngắn ngủi mấy tháng đã đến ngự không. Phong hoa cái thế, có thiên kiêu chi tư. Liền ngay cả tọa kỵ cũng là tốt nhất. Cái thế vô song thiên phú, tài nguyên tùy ý hưởng dụng, thật tốt làm cho người hâm mộ. Ta khi nào có thể giống sư huynh? Lâm Bác Phàm đi phía sau không bao lâu, Bạch Thanh Liên chạy chậm lấy tới, nhìn xem đã nhìn không thấy nhân ảnh bầu trời, dậm chân một cái, nói, sư huynh làm sao không nói cho ta một tiếng, lại đột nhiên đi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, cửu kiếp kiếm chủ xuất hiện. Cái này hay là Lâm Bác Phàm lần thứ nhất ra xa nhà. Một đường cưỡi gió bay đi, cảm giác trước đó chưa từng có trời cao mây rộng, đại địa đều ở đáy mắt, hào tình vạn trượng. Khó trách cổ kim nội ngoại, không có người không muốn phi thiên. Lâm Bác Phàm muốn hô lớn một tiếng, biểu đạt trong cơ thể hào hùng. Nhưng là lại ngẫm lại, cảm thấy dạng này quá hai bức, thế là liền không có hô. Hắn cái này thứ đi ra dược là vì tìm kiếm nhân vật chính, cũng không có cụ thể phương hướng, đụng tới sự tình gì cũng lười quản. Cứ như vậy nhận định một mục tiêu bay về phía trước, một bên bay vừa lái lấy hệ thống ra đạ, chậm rãi tìm kiếm nhân vật chính. Như thế phi hành dòng dã 10 ngày, rốt cục rời đi thánh địa khu vực, nhưng cũng không có thu hoạch. Lâm Bác Phàm cũng không ngoài ý muốn, nhân vật chính loại hình nhân vật vốn là rất hiếm có, một thời đại cũng tìm không ra mấy cái. Bọn hắn là thời đại chi tử, nhất định tại thời đại thủy triều bên dưới lưu lại quang huy một tờ. Chỉ cần bắt được một cái, thường thường mang ý nghĩa bắt được hắn phía sau liên tiếp cơ duyên, thu hoạch đại lệnh người đỏ mắt. Lại như thế một bên tu luyện một bên phi hành 10 ngày. Ken. Phát hiện cái thứ hai nhân vật chính. Hệ thống thanh âm vang lên. Rốt cuộc tìm được. Lâm Bác Phàm mừng rỡ. Xem xét hắn tin tức. Tính danh, Sở Dương. Tuổi tác, 25 tuổi. Thân phận, Hạ Quốc Sở gia trưởng tử. Thực lực, ngự không cảnh cấp 7. Thể chất, kiếm tâm, kiếm đảm, kiếm mạch, kiếm cốt, kiếm hồn. Thiên phú, kiếm đạo. Lúc này, tại một chỗ sân cốc, một cái vóc người thẳng tắp thanh niên đang tay cầm lấy một thanh hắc kiếm nhanh chóng ngự không phi hành. Đây là một cái dáng vẻ đường đường, tươi mát tuấn giật thanh niên, nhưng là ánh mắt lạnh lùng, vỡ toang lấy mãnh liệt sát khí. Thân mặc một thân áo trắng áo, phía trên dính đầy máu tươi, đang phi hành quá trình bên trong không ngừng rơi xuống. Hắn đi theo phía sau hơn 30 vị cường giả, đồng dạng có được ngự không năng lực, chăm chú đi theo. Nhìn lên đến, đang tại trình diễn truy sát tiết mục. Rốt cục, người thanh niên kia dừng lại, không còn tập kích bất ngờ. Bởi vì phía trước là một cái sâu không thấy đáy sườn đồi, trời quang mây tạnh, nhìn không thấy đáy cũng không nhìn thấy đối diện. Mà hắn đã tập kích bất ngờ 3 ngày 3 đêm, toàn thân linh khí đã hao hết, đã không có khí lực lại trốn. Đám người, đem thanh niên tầng tầng bao quanh, kêu gào. Sở Dương, phía trước đã không đường, giao ra cửu kiếp kiếm, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Đúng, giao ra cửu kiếp kiếm, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Thanh niên Sở Dương A cười to, phảng phất nghe một cái to lớn trò cười, nói, tha ta không chết. Người nhà của ta hoàn toàn không có cô, bọn hắn cả đời làm việc thiện, các ngươi tại sao không có tha cho bọn hắn không chết? Cũng bởi vì chỉ là một thanh kiếm. Cái này bao vây hết đám người trong đầu, có trên mặt vẻ xấu hổ, có mặt không đổi sắc. Thanh niên tiếp tục cười to, thật sự là quá buồn cười, rõ ràng là một bầy chim thú, lại nói lên như thế đường hoàng lời nói. Nói ra các ngươi tin sao? Các ngươi có phải hay không hất lên ra người quá lâu, đem mình làm người? Cười cười, chạy xuống huyết lệ. Hắn nguyên lai là đại hạ quốc Hoàng Nham thành Sở gia đại thiếu gia, mặc dù gia tộc không tính lớn, nhưng là an nhàn cũng coi như phú quý không lo. Thế nhưng là có một ngày, hắn đạt được một thanh kiếm, liền là trong tay thanh này hắc kiếm. Thanh kiếm này đồng thời không có quá nhiều chỗ thần kỳ, nhưng liền là phi thường không thể phá vỡ, có thể được xưng là một kiện thần binh, làm hắn yêu thích không buông tay. Từ khi có thanh kiếm này về sau, hắn đổi tu kiếm đạo, tốc độ thế mạnh áp đảo, ngắn ngủi thời gian 2-3 năm liền trở thành ngự không kính cao thủ. Đúng lúc này, trên phố nghe đồn, hắn thanh kiếm này tên là cửu kiếp kiếm, là một thanh vô thượng thần kiếm. Chỉ cần có được thanh kiếm này, tu luyện bắt đầu cùng ăn cơm uống nước đơn giản, tương lai thậm chí có thể trở thành thần thánh. Cái này vì hắn gia tộc đưa tới họa diệt môn. 3 ngày đêm trước bên trong, cơ hồ toàn bộ đại hạ quốc cao thủ đều xuất động, trên trăm ngự không cảnh cao thủ, vây giết gia tộc của hắn. Nhà hắn người, hắn mỹ lệ thê tử, vừa sinh con, đều chết, chỉ có hắn giết ra khỏi vòng vây trốn tới. Hắn muốn giữ lại đầu này tan mạng, cho mọi người trong nhà báo thù. Thế nhưng là đám người này thực sự hung ác, một mực chăm chú đuổi giết hắn, bây giờ sơn cùng thủy tận. Một người trong đó thẹn quá hóa giận, Sở Dương, ngươi hẳn phải biết mang ngọc có tội đạo lý. Thanh kiếm này vì vô thượng thần kiếm, ngươi không xứng có được. Giao ra, chúng ta còn có thể cho ngươi lưu đầy đủ, đó là chúng ta cho ngươi cuối cùng thể diện. Tốt. Tốt một cái lưu đầy đủ đây chính là các ngươi nhân tử. Sở Dương điên cuồng cười to. Ta hiện tại không có cái gì, chỉ còn lại có một thanh kiếm, ta còn có cái gì có thể sợ. Hôm nay ta liền là chết, cũng sẽ không để các ngươi đạt được thanh kiếm này. Ta muốn giết ngươi nhóm, vì nhà ta người báo thủ. Nói xong, trên thân thế mà nhiều một tia hồng nhuận phân phớt, có xoay chuyển trời đất phản chiếu thân sắc. Trên thân khí thế, nhanh chóng đi lên tiêu thăng. Ngự không cấp 8, ngự không cấp 9, thử nghiệm đột phá thiên nhân cảnh giới. Đám người kinh hãi. Không tốt. Hắn kích phát cuối cùng tiềm năng. Hắn muốn ngọc nát đá tan. Nhanh lên ngăn lại hắn, không phải chúng ta đều phải xong đời. Không kịp, cùng chết ta. Sở Dương điên cuồng cười. Lúc này đã nửa bước vào thiên nhân cảnh giới, trên thân bành trướng khí thế chấn nhiếp đám người, phảng phất nắm giữ trời cùng, đây chính là thiên nhân cảnh giới sở độc hữu thiên địa chi uy. Thế là, đại chiến lại lần nữa bộc phát. Nương tựa theo bây giờ thiên nhân thực lực, hắn giết địch như giết chó, cơ hồ một kiếm một cái. Giết hết tất cả mọi người về sau, hắn cũng dầu hết đèn tắt, nhảy vào sườn đồi. Chương 11, Lâm Bắc Phàm hóa thân kiếm linh. Làm Lâm Bắc Phàm xuất hiện lúc, hắn đã bị sườn đồi phía dưới một dòng sông nhỏ, vọt tới một chỗ hang đá bên trong. Cái này hang đá phi thường đặc biệt, phi thường trong suốt, phảng phất băng tuyết tràn ngập. Tại hang đá phía trên, có một ít chất lỏng màu trắng chậm rãi nhỏ xuống, cuối cùng hội tụ tại một cái đầm nhỏ bên trong. Lâm Bắc Phàm thông qua hệ thống nhận ra, những thứ này mang theo mùi thơm ngát sữa chất lỏng màu trắng, gọi vạn năm linh nũ, là một loại phi thường chân quý hiếm thấy thiên tài địa bảo, có thể chữa trị thương thế, có thể cải thiện thiên phú, có thể tẩy gân phạt tủy, hiệu quả rất nhiều. Coi như trong đó một dọn, cũng có thể để bên ngoài người đoạt bể đầu. Mà Sở Dương thân thể chính ngâm mình ở vạn năm linh nũ đầm bên cạnh, tại khôi phục nhanh chóng lấy, tỉnh lại về sau nhất định thoát thai hoàn cốt. Đây chính là trong truyền thuyết, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Lâm Bác Phàm đối với nhân vật chính khí vận cũng là phục. Như thế nhiều linh nũ ngươi dùng không hết, ta giúp ngươi lấy đi a. Lâm Bác Phàm không biết xấu hổ nói, trên tay nhiều một cái bình ngọc, đem vạn năm linh nũ hút đi vào, hút đi 99%. Trừ cái đó ra, tại hang đá bên trong, còn có một vị xương khô. Cái này xương khô cụ thể là ai không biết, nhìn lên đến rất phi phàm, quần áo đã rách nát, toàn thân trên dưới xương cốt trong suốt, tựa như là dùng ngọc thạch chế tạo thành, đánh ở phía trên còn phát ra thanh thúy thanh âm. Không thể phá vỡ, có thể coi như vật liệu luyện khí. Tại xương khô bên cạnh, còn có một cái ngọc giản. Ngọc giản ở cái thế giới này bên trong, là xem như chứa đựng vật liệu đồ vật. Chỉ cần không hư hao, có thể bảo tồn thời gian rất lâu. Lâm Bác Phàm cầm lấy đến, đọc đến bên trong tin tức, hiểu vị này lao tiền bối cả đời. Hắn thật sự là một vị lao tiền bối, tuế nguyệt đã lâu đến tại lịch sử ở trong đã tra không được hắn tin tức. Không có cụ thể danh tự, nhưng là hắn tự xưng làm kiếm thánh, lấy kiếm nhập thánh. Đạt tới thần thánh cảnh giới, bại tận thiên hạ địch. Thế nhưng, coi như hắn công tham tạo hóa, siêu phàm nhập thánh, y nguyên chống cự không được tuế nguyệt. Coi như có được một cái đầm vạn năm linh nũ, cũng không có dùng. Đột phá vô vọng về sau, hắn tại nơi đây tọa hóa. Nhưng là lại sợ chính mình tuyệt học thất truyền, thế là lưu lại ngọc giản, ghi chép hắn kiếm đạo tuyệt học. Khai thiên đích địa đệ nhất kiếm quyết. Lâm Bác Phàm cười, vị này lao tiền bối thật sự là ngạo kiều, lấy như thế tự kỷ một cái tên. Mặc dù danh tự rất tự kỷ, nhưng đây cũng là một bộ 10 điểm ngưu bức kiếm quyết, một kiếm khai thiên lích địa, có thể trong nháy mắt buộc phát vượt qua 10 lần lực công kích, tu luyện tới thần thánh cảnh giới đều không có vấn đề. Lao tiền bối liền là nương tựa theo bộ kiếm quyết này, rong ruổi một thời đại. Nhân vật chính Sở Dương, đại nạn không chết tất có hậu phúc, đạt được vạn năm linh nũ thoát thai hoàn cốt, lại lấy được một bộ thần thánh kiếm quyết, nương tựa theo những thứ này đại cơ duyên nhanh chóng quật khởi a. Đi theo nhân vật chính quả nhiên có chỗ tốt. Những vật này đều thuộc về ta. Lâm Bác Phàm đem ngọc giản thu hồi đến, sau đó dùng đến bồi dưỡng nhân vật chính mình đi theo hèn mọn phát dục. Lại đem kiếm thánh thi cốt thu hồi đến, có thể dùng đến chế tạo binh khí. Lâm Bác Phàm nhìn về phía bên cạnh cái kia thanh tên là Cửu Kiếp Kiếm Hắc Kiếm. Kỳ thật thanh kiếm này cũng không phải là cái gì thần kiếm, chí ít đối với Lâm Bác Phàm tới nói, hắn đồng thời không tính là gì thần kiếm, chủ yếu là vật liệu tương đối đặc thù, loại tài liệu này Lâm Bác Phàm có thể tại trong thánh địa tìm ra rất nhiều. Tương đối bình thường. Nhưng là thanh kiếm này lưu lạc bên ngoài, liền bị người khác xem như thần binh lợi khí. Sở Dương tu luyện nhanh như vậy nguyên nhân, đồng thời không phải là bởi vì thanh kiếm này, mà là bởi vì hắn bản thân thể chất thiên phú. Kiếm tâm, kiếm đảm, kiếm mạch, kiếm cốt, kiếm hồn đều đủ, ngươi đây là muốn nghịch thiên a. Lâm Bác Phàm chợt chợt nói. Người này có được trong đó một loại, tương lai thành tựu không thấp, tu luyện tới niết bàn cảnh giới dễ dàng. Từ xưa đến nay, vẫn chưa có người nào có thể góp đủ năm loại. Lâm Bác Phàm biết lợi hại nhất liền là vừa rồi vị kia kiếm thánh lao tiền bối, hắn có được trừ kiếm hồn bên ngoài 4 loại, cuối cùng trở thành thần thánh, tự xưng kiếm thánh. Bây giờ, rốt cục có một người góp đủ. Này thiên phú so Tiêu Hàn còn kinh khủng hơn. Lâm Bác Phàm phi thường tâm động. Nhìn xem thanh này hắc kiếm, Lâm Bác Phàm có cái chủ ý. Qua mấy ngày, nhân vật chính Sở Dương rốt cục tỉnh lại, cố hết sức xoay chuyển tới, mơ mơ màng màng nhìn xem chung quanh, cảm giác phi thường chói mắt, thanh âm khàn khàn nói, nơi này là địa phương nào? Không biết. Một thanh âm đột nhiên truyền đến. Sở Dương dọa kêu to một tiếng, lập tức nắm lên hắc kiếm, nhìn chung quanh nói, ai? Là ai? Mau ra đây. Hắn vừa mới tao ngộ truy sát, tinh thần một mực căng cứng, cho nên vô cùng cẩn thận. Không cần nhìn, nơi này không ai. Lại là cái thanh âm kia. Sở Dương lại giật mình, ra vẻ trấn định nói, ngươi ở đâu? Mau ra đây.
Không còn ra, cẩn thận ta đối với ngươi không khách khí.
Thanh âm kia lại truyền tới, mang theo một tia nhẹ nhàng tiếng cười, ngươi làm sao đối với ta không khách khí?
Sở Dương ngoài mạnh trong yếu nói, trên tay của ta thanh kiếm này thế nhưng là vô thượng thần binh lợi khí, giết ngươi không cần tốn nhiều sức.
Ha ha, chết cười ta.
Dùng ta kiếm tới giết ta.
Hài tử, ngươi ý nghĩ rất tú.
Ngươi đến cùng ở nơi nào, nhanh đi ra cho ta.
Sở Dương cơ múa hắc kiếm, lớn tiếng nói.
Không cần lại nhìn, ta chính là ở dưới tay ngươi thanh kiếm này.
Ta kiếm.
Sở Dương dọa đến thanh kiếm vứt xuống đến, lẫn tránh xa xa, sau đó nhìn.
Hắc kiếm bay lên đến, tại hắn trước mặt đắc ý làm một vòng.
Chương 12, ta là chí tôn thần kiếm.
Ngươi,
là người hay quỷ?
Sở Dương lui lại.
Ta không phải người cũng không phải quỷ, ta là một loại đặc biệt linh thức, tương đương ở tại người linh hồn. Ngươi có thể đem ta coi như là thanh kiếm này linh hồn, xưng hô ta là kiếm linh.
Hắc kiếm bên trong truyền đến thanh âm.
Kiếm linh.
Kiếm linh hồn.
Kiếm làm sao có thể có linh hồn đâu.
Thanh âm kia không quá cao hứng, kiếm sao có thể không có linh hồn.
Vạn vật đều có linh tính.
Ngươi cũng không phải sinh ra liền có linh tính, muốn thông qua sau này bồi dưỡng, mới chậm rãi có linh tính.
Cho nên chỉ cần tích lũy đủ, liền có thể sản sinh linh hồn.
Nguyên lai là dạng này.
Sở Dương gật gật đầu, có chút hiểu được.
Thanh kiếm kia lại nói, chỉ bất quá giống ta dạng này kiếm linh, ít càng thêm ít.
Chỉ có chân chính thần kiếm, mới có linh.
Giọng nói bên trong, thế mà mang theo một cấu ngạo kiểu chi vị.
Cái này kiếm linh nhìn lên đến đồng thời không có hung ác như vậy, Sở Dương không có như vậy sợ hãi, hỏi, ngươi nói ngươi là một thanh thần kiếm, vậy ngươi đến cùng là một thanh cái dạng gì thần kiếm?
Ta có được ngươi lâu như vậy, trừ cứng rắn một điểm, cũng không có chỗ siêu phàm.
Đó là đương nhiên, bởi vì ta thanh kiếm này một mực đang phong ấn bên trong, ta cũng một mực đang ngủ say bên trong, cho nên ngươi nhìn không ra hắn chỗ lợi hại.
Ta cho ngươi biết, lúc trước ta còn không có bị phong ấn thời điểm, danh xưng chí tôn thần kiếm, liền là các ngươi thế giới thần thánh cùng chí tôn, cũng không chịu được ta một kiếm.
Sở Dương hít vào một hơi, thần thánh cùng chí tôn, thế mà đều không chịu được hắn một kiếm.
Đây là một thanh cái dạng gì kiếm A?
Thổi phồng, ta không tin.
Sở Dương nói, nếu như ngươi thật lợi hại như vậy, làm sao sẽ còn bị phong ấn đâu?
Chính là bởi vì ta quá lợi hại, quá ngưu bức, cho nên mới sẽ gây nên chúng cường giả kiên kỵ.
Cho nên bọn hắn liên hợp lại đến đem ta cho phong ấn, còn muốn hủy diệt ta, may mắn ta cao hơn một bậc đào thoát, chạy trốn tới cái thế giới này ở trong ngủ say.
3 ngày phía trước, trên người ngươi máu đánh thức ta.
Sở Dương trong lòng sóng to gió lớn.
Kiếm linh lời mặc dù rất ít, nhưng là truyền lại rất nhiều tin tức.
Thần kiếm đến từ thế giới bên ngoài.
Danh xưng chí tôn thần kiếm, thần thánh cùng chí tôn không chịu được hắn một kiếm.
Nó quá vô địch, cho nên mới thu nhận các cường giả phong ấn, chạy trốn tới thế giới này ở trong.
Nơi này tùy tiện một đầu tin tức, nếu như thả ra, đều có thể gây nên thế giới rung chuyển.
Bởi vì nói quá mức ly kỳ, hắn ngược lại có chút tin tưởng.
Bất quá hắn hay là mạnh miệng, ta vẫn là không tin.
Tin hay không tùy ngươi.
Hắc kiếm quay tròn, lại phát ra âm thanh, tiểu tử, chúng ta làm một cái mua bán như thế nào?
Cái gì mua bán?
Ta muốn giải khai phong ấn, quay về tự do, nhất định phải lượng lớn thiên tài địa bảo mới được.
Ngươi giúp ta thu thập thiên tài địa bảo, ta dạy cho ngươi kiếm đạo tuyệt học, đem ngươi bồi dưỡng thành vì cao thủ đứng đầu, dạng này ngươi liền có thể báo thù rửa hận, như thế nào?
Sở Dương nghe tim đập thình thịch.
Hắn hiện tại còn sống mục tiêu duy nhất, liền là báo thù rửa hận.
Nhưng là chỉ dựa vào hắn một người thực sự quá khó khăn.
Có quá rất mạnh người tham dự vào cái kia một lần diệt môn bên trong, thậm chí phía sau dính đến Đại Hạ Quốc.
Mà Đại Hạ Quốc, phía sau lại dính đến tu luyện môn phái.
Hắn đã không có lựa chọn khác, thế là miệng đầy đáp ứng, tốt, ta đồng ý.
Ken.
Nhân vật chính tiếp thu chủ ký sinh kim thủ chỉ, bắt đầu đồng bộ.
Đúng lúc này, Sở Dương trong lòng toát ra một cái bóng người, nhìn lên đến khí vũ hiên ngang, khí thế bất phàm.
Không cần kinh hoảng. Ta chính là Kiếm Linh.
Lâm Bác Phàm cười nói.
Kiếm Linh.
Ngươi lại là người bộ dáng.
Sở Dương kinh ngạc.
Kỳ thật ta chính là một cái ý thức, cũng không có cụ thể hình dạng cùng tướng mạo, nhưng là biến thành người ngươi khả năng càng thêm tốt tiếp thu.
Ngươi nhìn có phải hay không?
Lâm Bác Phàm cười nói.
Thế nhưng là ngươi trở nên cũng.
Quá tuân tu a.
Lâm Bác Phàm tướng mạo, làm hắn đều có chút đố kỵ.
Không cần để ý những chi tiết này, chúng ta hay là nói chuyện chính sự a.
Lâm Bác Phàm nói ra, trên người của ta phong ấn hết thể có 9 tầng, mỗi lần cởi ra một tầng, thực lực của ta đều sẽ khôi phục một bộ phận, đồng thời ta cũng sẽ truyền thụ cho ngươi một bộ kiếm chiêu.
Mặt khác, bình thường ngươi có không hiểu địa phương cũng có thể hướng ta hỏi thăm, ta nhìn tình huống trả lời.
Ngươi, tên gọi là gì?
Sở Dương hỏi.
Ta cũng không có danh tự, đã ngươi gọi ta Cửu Kiếp Kiếm, vậy ta gọi làm Cửu Kiếp Kiếm Linh đi, hoặc là trực tiếp gọi ta Kiếm Linh, dù sao danh tự chỉ là một cái biệt hiệu mà thôi.
Lâm Bác Phàm không có vấn đề nói.
Tốt, Kiếm Linh.
Sở Dương gật đầu.
Ngươi nhìn ngươi hiện trong thân thể thương thế, có phải hay không đã tốt?
Lâm Bác Phàm hỏi.
Sở Dương lập tức kiểm tra, phát hiện trên thân tổn thương quả nhiên tất cả đều tốt, kinh ngạc nói, đúng vậy à, ta làm sao toàn tốt đâu.
Với lại ta bộ dáng, có vẻ giống như biến.
Trở nên tuổi trẻ.
Đương nhiên là bởi vì ta.
Lâm Bác Phàm rất không biết xấu hổ nói, lúc ấy ngươi đã mạng treo một đường, rơi vào sườn đồi bên trong, là ta đem ngươi cứu lên đến, sau đó cho ngươi vạn năm linh nũ, chữa trị trên thân tổn thương.
Ta cho ngươi biết, vạn năm linh nũ là đồ tốt. Không chỉ có thể chữa thương còn có thể để cho người ta thoát thai hoàn cốt, vẹn vẹn một giọt chỉ có thể để ngoại giới người đoạt bể đầu, ta đổ cho ngươi dòng dã một vò, mới cứu được mạng ngươi, ta lỗ lớn.
Chương 13, ngươi thiên phú quá kém.
Sở Dương cũng biết hắn lúc ấy tình huống, bộc phát tiềm năng về sau, trên cơ bản đã một chân bước vào quỷ môn quan. Thế nhưng là dạng này đều có thể cứu trở về, nói rõ đối phương trả giá rất lớn giá phải trả.
Sở Dương trịnh trọng chắp tay nói, đa tạ Kiếm Linh nhân cứu mạng, tại hạ đời này khó quên.
Tiểu tử ngươi nhớ kỹ liền tốt.
Lâm Bác Phàm gật đầu, hiện tại đi qua vạn năm linh nhũ cải tạo về sau, cũng coi như luyện võ kỳ tài.
Vì để ngươi tốt hơn giúp ta thu thập thiên tài địa bảo, không bị chết nhanh như vậy, hiện tại ta trước truyền thụ cho ngươi bộ phận kiếm quyết ta.
Đa tạ Kiếm Linh.
Sở Dương vui vẻ nói.
Tiếp đó, Lâm Bác Phàm đem khai thiên lích địa đệ nhất kiếm quyết, tầng thứ nhất truyền thụ cho Sở Dương.
Khai thiên lích địa đệ nhất kiếm quyết là một bộ gồm cả công pháp và kiếm chiêu phi thường hoàn thiện kiếm quyết. Tổng cộng chia làm 9 tầng, đối ứng tu luyện mỗi một cảnh giới.
Sở Dương học được rất nhanh, không đến 3 ngày công phu, liền đem tầng thứ nhất hoàn toàn nắm giữ.
Lâm Bác Phàm không khỏi không cảm khái, Sở Dương kiếm thiên phú liền là ngưu bức.
Cái này một bộ kiếm quyết tu luyện độ khó rất cao, người khác nhập môn khả năng cần 3 tháng trở lên, nhưng hắn chỉ dùng 3 ngày liền nắm giữ.
Không hổ là năm kiếm đều đủ người.
Lâm Bác Phàm gật đầu.
Kiếm Linh, ta tốc độ tu luyện thế nào?
Còn có thể a?
Sở Dương đắc ý nói.
Lâm Bác Phàm nhíu môi, quá chậm, bộ kiếm quyết này chỉ là nhập môn cấp bậc, ngươi cũng tốn 3 ngày thời gian.
Nghĩ tới ta trước kia đụng phải người, chậm nhất 5 ngày liền nắm giữ.
Nhanh nhất, cầm tới kiếm quyết 3 canh giờ liền nắm giữ.
Ngươi tại ta gặp được tất cả mọi người bên trong, tư chất chỉ có thể coi là trung đẳng chết xuống dưới.
Sở Dương bị đả kích đến, trong nháy mắt túi mặt, vừa rồi Dương Dương tự đắc không cánh mà bay.
Hiện tại ta truyền thụ tầng thứ 2 kiếm quyết cho ngươi, ngươi cho ta nghiêm túc nghe. Nếu như một tuần lễ học không được, ngươi xem đó mà làm.
Lâm Bác Phàm phát ra uy hiếp.
Là, Kiếm Linh, ta chính xác nghiêm túc học tập.
Tầng thứ 2 độ khó biến lớn, Sở Dương học bắt đầu tương đối cố hết sức.
Nhưng là hắn nhớ kỹ Lâm Bác Phàm lời nói, phải nghiêm túc học tập.
Như thế mất ăn mất ngủ một tuần lễ, rốt cục tại ngày cuối cùng nắm giữ tầng thứ 2 kiếm quyết.
Rốt cục nắm giữ, quá khó khăn.
Sở Dương nói, hắn đời này đều không có cố gắng như vậy qua.
Lúc này, Lâm Bác Phàm xuất hiện. Tiếp tục cho đả kích, qua loa, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn.
Tại ta gặp được tất cả luyện kiếm chi nhân bên trong, ngươi trình độ chỉ có thể coi là bình thường.
Nếu như không phải có vạn năm linh nũ, tư chất ngươi càng kém.
Cái gọi là người chậm cần bắt đầu sớm, nếu như không cố gắng, ngươi làm sao siêu việt tiền bối.
Ngươi làm sao vì ngươi người nhà vợ con báo thủ.
Kiếm Linh, ta biết, ta chính xác không lười biếng, tất nhiên càng thêm cố gắng.
Sở Dương ngẩng đầu, kiên định nói.
Lâm Bác Phàm hài lòng gật đầu. Ngươi có thể minh bạch điểm ấy tốt nhất, không uổng phí ta nội khổ tâm.
Hiện tại ta truyền thụ cho ngươi tầng thứ 3 kiếm quyết, thời gian 1 tháng.
Sở Dương càng thêm cố gắng, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang luyện.
Như thế, tại ngày thứ 25, Sở Dương rốt cục nắm giữ, khai thiên lích địa đệ nhất kiếm quyết, tầng thứ 3.
Lúc này, hắn thực lực đã sinh ra biến hóa long trời lỡ đất, rốt cục phá kén thành bướm, trở thành một tên thiên nhân cảnh giới cao thủ.
Lại thêm kiếm quyết phía trước 3 tầng. Có thể trong nháy mắt buộc phát 10 lần trở lên lực công kích, uy tín lâu năm thiên nhân cao thủ cũng không là đối thủ.
Trở thành thiên nhân cao thủ về sau, Sở Dương càng thêm tự tin.
Hắn tin tưởng bằng vào thực lực bây giờ, chính xác có thể chính tay đâm lúc trước vây giết nhà hắn cửu nhân.
Về phần phía sau những người khác, có thể chậm rãi thanh toán.
Tốt, trước mắt nên dạy đã dạy, ngươi thực lực bây giờ đặt ở bên ngoài cũng coi như một cái tiểu cao thủ, ngươi nên đi tìm cho ta thiên tài địa bảo.
Ngươi không phải vẫn muốn báo thù à? Ngươi có thể một bên báo thủ, một bên thu thập thiên tài địa bảo.
Lâm Bác Phàm nói.
Xác thực nên thanh toán.
Sở Dương hai mắt vỡ toang ra cửu hận ánh mắt.
Cùng ngày, hắn liền rời đi hang đá, tốn một ngày vụng trộm chạy trở về Đại Hạ quốc Hoàng Nham Thành, đem đêm đó tập sát gia tộc của hắn tất cả cựu địch gia tộc toàn giết sạch, gà chó không yên. Trong vòng một đêm, mấy cái cường thịnh gia tộc bị diệt tộc, tử vong nhân số vượt qua 3.000 người. Bên trong tài bảo đều bị chuyển sạch, không một người sống. Việc này nghe rợn cả người, người người cảm thấy bất an. Thế là, Đại Hạ quốc cùng các đại gia tộc phái ra cao thủ truy sát Sở Dương, thiên nhân cao thủ đều có hơn 10 vị. Không chỉ có là vì giết chết cái này uy hiếp, đồng thời cũng là vì đoạt được trên người hắn cửu kiếp kiếm. Một người không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn, tiến bộ như thế thần tốc, khẳng định là gặp được đại cơ duyên. Sở Dương trên thân cơ duyên mọi người đều biết, liền là cái kia thanh cửu kiếp kiếm. Thế là giết chóc tiếp tục càng lúc càng lớn, Sở Dương một bên trốn một bên giết, toàn bộ Đại Hạ quốc hưng phong huyết vũ. Kiếm Linh, đây là lần này thu hoạch. Không tệ không tệ. Nhìn xem cả phòng chân bảo, Lâm Bác Phàm hài lòng thu hồi đến. Có thể truyền thụ cho ta kiếm mới quyết sao? Sở Dương chờ mong. Còn kém xa lắm đâu, ngay cả tầng thứ nhất phong ấn đều cởi ra không. Tiểu tử, quên lúc trước chúng ta là làm sao ước định. Lâm Bác Phàm ông cụ non nói, mỗi lần cởi ra một tầng phong ấn, ta liền truyền thụ cho ngươi một tầng kiếm quyết. Hiện tại ta đều sớm truyền cho ngươi 3 tầng công pháp, ngươi muốn trước đem trước kia bù lại, ta mới có thể truyền thụ cho ngươi mới. Tốt ta. Đây là nói xong ước định, Sở Dương bất đắc dĩ, chỉ có tuân theo. Chương 14, Tiêu Hàn tìm tới đóa thứ nhất dị hỏa. Thế là tiếp đó, Sở Dương giết chóc càng thêm điên cuồng. Thực hành giết sạch đốt rủi cướp sạch tam quang chính sách, ra tay tất diệt môn, lãnh huyết vô tình, trận này giết chóc dần dần mở rộng đến nước láng giềng. Lâm Bác Phàm cũng lười quản hắn. Đứa nhỏ này từ khi bị diệt môn về sau, tâm tính có chút vặn mẹo, ưa giết chóc. Lâm Bác Phàm đưa ánh mắt ném trở lại chính mình. Đi qua 2 tháng tu luyện, Lâm Bác Phàm đã thuận lý thành chương đột phá đến thiên nhân. Trở thành nhân vật chính Sở Dương kim thủ chỉ về sau, hắn thiên nhân thực lực cũng bị Lâm Bác Phàm đồng bộ, thực lực càng thêm phi phàm. Mấu chốt nhất hay là hắn kiếm đạo thiên phú, người mang kiếm tâm, kiếm đảm, kiếm mạch, kiếm cốt cùng kiếm hồn, quá kinh khủng, cả người cảm giác đều là tại vì kiếm mà sinh. Ngay một khắc này, hắn mở mắt, trên thân buộc phát ra kinh khủng kiếm khí. Ken 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 bang. Phương viên ngàn mét tất cả đều bị kiếm khí gây thương tích, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đang tại bên cạnh nghỉ ngơi kiếm sĩ ưng nhìn thấy, sợ hãi rụt rè lui lại mấy bước, ánh mắt rất sợ hãi. Tiếp theo lấy, Lâm Bác Phàm chỉ một ngón tay, một đạo vô hình kiếm khí bắn ra. Phía trước một tòa núi nhỏ bao, bị chặn ngang chặt đứt. Nếu như phối hợp dị hỏa công kích, uy lực sẽ càng mạnh. Lâm Bác Phàm tự tin cười, bây giờ ta, mặc dù mới vừa bước vào thiên nhân cảnh giới, nhưng là cũng dám xưng cùng giai vô địch. Lần này ra cửa, tìm tới một vị nhân vật chính. Đạt được một cái đầm vạn năm linh nhũ còn có thần thánh kiếm quyết, thực lực tăng vọt gấp mấy chục lần, cũng coi như công đức viên mãn, Lâm Bác Phàm phi thường hài lòng. Đang định dẹp đường hồi phủ, Lâm Bác Phàm lộ ra một cái vui vẻ nụ cười, a, Tiêu Hàn tìm tới đóa thứ nhất dị hỏa tin tức. Không hổ là nhân vật chính, mới 2 tháng liền có thu hoạch, thiên mệnh sở quy a. Tại một chỗ mênh mông trong sa mạc, nhân vật chính Tiêu Hàn mở ra một cái cũ nát địa đồ, đối với Lâm Bác Phàm nói ra, sư phó, căn cứ trên bản đồ ghi chép, Thanh Liên Đế Hỏa liền trong sa mạc một cái ngủ đông miệng núi lửa bên trong, nhưng là có xà nhân tộc thủ hộ. Xà nhân tộc bên trong cường giả đông đảo, muốn trà trộn vào đi phi thường khó. Mặt khác, nghe nói còn có một nhóm thiên nhân cường giả chạy tới miệng núi lửa, yêu cầu dị hỏa. Khi bọn hắn treo lên lúc đến đợi, chính là chúng ta duy nhất cơ hội. Đồ Nhi, ngươi ý nghĩ không sai, liền theo ngươi đi nói xử lý. Lâm Bác Phàm gật đầu nói. Nhưng là kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa, nếu như sinh ra cái gì bất chắc. Còn hy vọng sư phó. Yên tâm. Mặc dù ta chỉ còn lại có một cái tàn hồn, nhưng là đối phó mấy cái thiên nhân hay là rất dễ dàng. Lâm Bác Phàm nói. Tốt, sư phó ta cái này đi làm chuẩn bị. Tiêu Hàn cao hứng nói. Tiếp đó, Tiêu Hàn cho mình luyện chế mấy lò đan dược. Sau đó, căn cứ trên bản đồ biểu hiện, vụ trộm tiềm phục tại miệng núi lửa dưới lòng bàn chân. Kết quả không biết có phải hay không là nhân vật chính vật khí, tại ẩn nút địa phương thế mà phát hiện một đầu đất nước, có hơi nóng đánh tới. Nhìn lên đến giống như thông hướng núi lửa chỗ sâu. Tiêu Hàn do dự, không biết có nên đi vào hay không. Lâm Bác Phàm xuất hiện cổ vũ, Đồ Nhi, mau vào đi thôi, nói không chừng có thể trực tiếp thông đến núi lửa bên trong. Thế nhưng là sư phó, cái khe này nhìn lên đến có chút sâu không thấy đáy, có chút nguy hiểm, Đồ Nhi sợ xuống dưới về sau cũng không thể ra ngoài được nữa. Tiêu Hàn vẫn như cũ do dự. Yên tâm đi, ngươi chết không, nhanh đi. Lâm Bác Phàm thúc giục. Tiêu Hàn ngộng, sư phó. Ngươi đây là nơi nào đến tự tin? Nếu như Lâm Bắc Phàm biết hắn ý nghĩ, sẽ nói cho hắn biết đây là nhân vật chính bất tử định luật. Tại Lâm Bắc Phàm thúc giục dưới, Tiêu Hàn cuối cùng bước vào đi vào, một đường sờ soạng lần mò, ngã mười mấy cái té ngã về sau, rốt cục đi vào núi lửa chỗ sâu một chỗ trong vách núi treo leo, phía dưới tất cả đều là nóng hổi dung nham. Ta đã nói rồi, ngươi sẽ không chết, ngươi nhìn đó là cái gì? Thuận Lâm Bắc Phàm ngón tay, Tiêu Hàn nhìn thấy tại nóng hổi trong nham tương ở giữa có một cái nhỏ bình đài, phía trên có một đóa màu xanh lớn lên giống hoa sen hỏa diễm. Thanh Liên Đế Hỏa. Tiêu Hàn thốt ra. Không sai, chính là Thanh Liên Đế Hỏa. Đỗ Nhi, đi thôi, tương lai tươi sáng đang chờ ngươi. Lâm Bắc Phàm cổ vũ. Thế nhưng là sư phó, phía dưới tất cả đều là dung nham, Đỗ Nhi làm sao sống đi. Tiêu Hàn trông mong nhìn xem Lâm Bắc Phàm, hy vọng hắn không cần khoanh tay đứng nhìn. Tin tưởng mình, ngươi có thể làm. Lâm Bắc Phàm lại lần nữa cổ vũ. Tiêu Hàn. Hắn có thể làm sao? Đụng tới như thế bại hoại sư phó, đành phải nhận. Nhân vật chính Tiêu Hàn trước từ trong không gian giới chỉ xuất ra mấy cái trừ hỏa độc đan dược ngậm trong miệng, sau đó lại móc ra một khối tấm sắt lớn, ném đến dung nham bên trong, ở phía trên lơ lửng trên không. Sau đó hắn thả người nhảy xuống, đứng ở trên miếng sắt lớn. Dung nham nhiệt độ rất cao, không đến một lát tấm sắt lớn đã đốt đến đỏ bừng. Tiêu Hàn lại từ trong không gian giới chỉ ném ra một khối tấm sắt lớn, sau đó thả người nhảy một cái, dẫm lên khối kia trên miếng sắt. Cứ như vậy, dựa vào những thứ này tấm sắt, hắn đi vào Thanh Liên Đế Hỏa bên cạnh. Cùng bên ngoài dung nham so sánh, Thanh Liên Đế Hỏa ngược lại không có như vậy nóng bức, như là một đóa nụ hoa chấm nở thanh liên, mang theo trận trận mát mẻ, xua tan lấy chung quanh hơi nóng. Chương 15, Tiêu Hàn dung hợp dị hỏa. Nhìn xem gần trong gang tấc Thanh Liên Đế Hỏa, Tiêu Hàn phi thường kích động. Đây là hắn gặp được chân chính đóa thứ nhất dị hỏa, chỉ cần đem nó thôn vệ đến trong thân thể, hắn thực lực sẽ lại một lần nên đón cất bước lớn tiến bộ, trở thành ngự không cao thủ ở trong tầm tay. Đỗ Nhi, dị hỏa mang theo không tiện, ngươi liền ở đây thôn vệ nó đi, ta cho ngươi hỗ trợ. Lâm Bác Phàm cười nói. Vậy liền phiền phức sư phó. Tiêu Hàn hít sâu một hơi. Hắn ngồi xếp bằng xuống, từ trong không gian giới chỉ móc ra rất nhiều đan dược, đây đều là vì thôn vệ dị hỏa chuẩn bị. Thôn vệ dị hỏa không thể coi thường, hơi không cẩn thận liền sẽ đốt người mà chết. Coi như hắn là hỏa thân thể, cũng phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị, không phải uổng đưa tính mệnh. Hắn đem đan dược từng khỏa nuốt vào trong bụng, vận chuyển trong cơ thể linh khí tăng tốc tiêu hóa đan dược, hết thể chuẩn bị sẵn sàng về sau, rốt cục ra tay đem Thanh Liên Đế Hỏa hút vào trong thân thể. A, Tiêu Hàn ngao ngao gọi. Hắn lại một lần trải nghiệm đến liệt hỏa đốt người cảm giác. Với lại cái này một lần, so sánh với một lần đau đớn gấp trăm lần. Đó là một loại sâu tận xương tủy đau nhức, phảng phất toàn thân cao thấp mỗi cái xương cốt đều bị mở ra một lần nữa rèn đúc. Tiêu Hàn, cẩn thủ tâm thần, báo điển thủ nhất, bảo trì thanh tỉnh. Chính xác không thể bất tỉnh đi qua, một khi đã hôn mê đi, ngươi liền thất bại. Lâm Bác Phàm lớn tiếng nói. Yên tâm sư phó, ta sẽ không đã hôn mê đi. Tiêu Hàn cắn chặt răng, thân thể bị đốt đến đỏ bừng. Một màn này, Lâm Bác Phàm đều không đành lòng tận mắt chứng kiến. Âm thầm may mắn không phải hắn đến nuốt lửa, không phải quá chịu tội. Cùng lúc đó, tại núi lửa bên ngoài, hai nhóm cường giả đang tại giằng co. Trong đó một đám chính là xà nhân tộc cường giả, bọn hắn cầm trong tay binh khí, cẩn thận mà nhìn xem phía trước tung bay ở không trung cường giả. Ở giữa có một vị xinh đẹp thướt tha nữ tử, nàng chính là xà nhân tộc nữ vương Mở Đở Xà Nữ Vương. Mở Đở Xà Nữ Vương đầu tiên mở miệng, thanh âm vũ mị mang theo một tia khàn khàn, "Nạ ta luyện dược sư, ngươi không ở trong nhà luyện dược, đến chỗ của ta không biết có chuyện gì?" Mở Đở Xà Nữ Vương, ngươi biết do còn cố hỏi, ta là vì Thanh Liên Đế Hỏa mà tới. Nạ tạ luyện dược sư người mặc hắc bào, bộ mặt hơi khô gầy, sắc mặt có đen một chút, nhưng là một đôi mắt sáng ngời có thần. Hắn lẳng lặng nổi đồng bền giữa không trung, bên cạnh có hơn 10 vị cường giả người ủng hộ, thực lực thấp nhất đều là ngự không cảnh. Trong đó 8 vị, sừng sững tại nạ tạ bên cạnh, tản ra cường đại thiên nhân khí tức. Đây cũng là Mở Đở Xà Nữ Vương không có vọng động nguyên nhân. Cái kia Thanh Liên Đế Hỏa là ta phát hiện ra trước, lẽ ra về ta, các ngươi trở về đi. Nói hiệu nói vượng. Rõ ràng là ta phát hiện ra trước, 5 năm phía trước, Lão Phu sớm đã phát hiện Thanh Liên Đế Hỏa, đáng tiếc lúc ấy hắn chưa thành thủ, cho nên Lão Phu cũng không có ngắt lấy. Hiện tại các ngươi lại trước một bước đem nơi này vây bắt đầu, nói là các ngươi, là đạo lý gì? Nạ tạ luyện dược sư sắc mặt rất khó coi, Mở Đở Xà Nữ Vương, chúng ta cũng không muốn nhiều tạo giết chóc, giao ra Thanh Liên Đế Hỏa, coi như kết một thiện duyên, chúng ta tự nhiên sẽ trở lại. Không phải, Thanh Liên Đế Hỏa ta cũng hữu dụng, sẽ không cho các ngươi. Mở Đở Xà Nữ Vương nói. Nạ tạ luyện dược sư hít mắt, tỏa ra nồng đậm sát khí, Lão Phu hỏi ngươi một lần nữa, ngươi giao hoặc là không giao? Không giao. Mở Đở Xà Nữ Vương cũng có hỏa khí. Vậy liền trên tay gặp kết quả thật. Nạ tạ luyện dược sư phất tay, lên cho ta. Mở đỡ xả nữ vương lui phía sau một bước, quắc, giết cho ta. Thế là, đại chiến bộc phát. Xa nhân tộc người đông thế mạnh, lại có địa thế, thế nhưng là đối phương cường giả đông đảo, trong lúc nhất thời bất phân cao thấp. Nhưng là thời gian lâu dài, xa nhân tộc tất nhiên sẽ suy tàn. Mở đỡ xả nữ vương phóng lên tận trời, chớp mắt đã bay đến trên bầu trời, trên tay nhiều một thanh thải thương. Cùng lúc đó, mỹ lệ trong hai mắt phát ra màu sắc rực rỡ u quang. Ánh mắt của nàng có thể khiến người ta hóa đá, vô cùng nguy hiểm, không nên nhìn ánh mắt của nàng. Nạ tạ luyện dược sư hô to lấy, bên cạnh tám vị thiên nhân cao thủ đồng loạt ra tay. Phá diệt nguyên ý. Thương hải tăng điển. Kim xà chi thương, người chúng hẳn phải chết. Mở đỡ xả nữ vương đem trường thương trong tay bắn ra ra ngoài. Vô số sát chiêu ở trên bầu trời xen lẫn, phát ra trận trận tiếng nổ. Hình thành to lớn sóng gió, cơ hồ toàn bộ sa mạc đều cuốn lên cuồng phong. Mở đỡ xả nữ vương một người độc đấu tám vị thiên nhân cao thủ, thế mà tương xứng, thậm chí còn đả thương trong đó ba vị thiên nhân cao thủ, bưu hàn đến rối tinh rối mù. Nạ tạ luyện dược sư nhìn ở trong mắt gấp ở trong lòng. Hắn vụng trộm từ trong không gian giới chỉ, xuất ra một khỏa màu đen đan dược, sau đó bóp nát. Đan dược theo do phiêu tán, cấp tốc khuyết tán đến phương viên mấy chục dặm. Xa nhân tộc thế mà dần dần cảm thấy bất lực, sau đó ngã trên mặt đất, mặc cho xâm lược. Mà cường đại mở đỡ xả nữ vương, cũng bởi vì hút vào khí độc này, thực lực cấp tốc suy yếu, rốt cục bị đánh rơi xuống đến, trọng thương nôn ra máu. Thế mà đầu độc, hèn hạ. Mở đỡ xả nữ vương oán hận. Binh bất tiếm trá. Nạ tạ luyện dược sư lạnh lùng nói, xà nhân tộc rắn tâm cùng rắn đan đều là rất tốt luyện dược vật liệu, mở đỡ xả nữ vương càng sâu, đem nàng cho ta nắm lên đến. Là, đại nhân. Trong đó mấy vị cường giả dùng đặc thù dây thừng, đem mở đỡ xả nữ vương trói bắt đầu. Hiện tại, trước lấy thanh liên đế hỏa. Chương 16, một kiếm trảm thiên nhân. Nạ tạ luyện dược sư mang theo các vị cường giả, dọc theo núi lửa cửa vào chậm rãi đi vào. Xuyên qua tầng tầng hang, người đi vào núi lửa chỗ sâu. Thanh liên đế hỏa ngay ở phía trước, chỉ cần ta lấy được thanh liên đế hỏa, ta liền cho các vị luyện chế một khỏa cấp 4 đan dược. Nạ tạ luyện dược sư cười nói, liền muốn cầm tới dị hỏa, tâm tình của hắn rất không tệ. Cái khác thiên nhân các cường giả gật đầu, cũng phi thường vui vẻ. Các ngươi là lấy không được thanh liên đế hỏa. Đã bị che khuất hai mắt mở đờ xả nữ vương kinh bỉ. Mở đờ xả nữ vương, ngươi bây giờ đã là chúng ta tù binh, không nói gì tư cách. Bất quá, đã ngươi nói chúng ta lấy không được dị hỏa, ta lại muốn để ngươi xem một chút, ta lại như thế nào cầm tới dị hỏa. Nói xong, nạ tạ luyện dược sư để lộ mở đờ xả bịt mắt. Bọn hắn lại ngoặt một chỗ ngoặt, rốt cục nhìn thấy một đầu dung nham, cuốn thành một dòng sông ngăn cản bọn hắn. Tại quần quận dung nham bên trong, bọn hắn nhìn thấy trong đó có một cái nhỏ bình đài, nhưng lại không có trông thấy thanh liên đế hỏa, chỉ nhìn thấy một cái vóc người đơn bạc thanh niên ở nơi đó, toàn thân bị đốt đến đỏ bừng, bộ mặt dữ tợn. Nạ tạ luyện dược sư nụ cười trên mặt dần dần cứng ngắc, trở nên 10 điểm âm trầm khó coi. Vốn cho rằng đã 10 phần chắc chín, không nghĩ tới còn bị người nhanh chân đến trước. Mở đờ xả nữ vương cũng rất kinh ngạc, không nghĩ tới tại tầng tầng phòng thủ dưới, lại có thể có người trà trộn vào đến, hơn nữa còn là nhỏ yếu như vậy một người, trong lòng thế mà nhiều mấy phần khoái ý. Ta không lấy được, các ngươi cũng không chiếm được. Đại nhân, dị hỏa ở nơi nào? Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thanh liên đế hỏa liền ở trong cơ thể hắn, giết hắn cho ta, lấy ra thanh liên đế hỏa. Nạ tạ luyện dược sư nói. Là, đại nhân. Các cường giả không người, đang muốn nhảy vọt qua. Chờ một chút. Một đạo hư ảnh xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, một thân bạch y tung bay, lại thêm mái tóc màu trắng bạc, mặt như quan ngọc, trong lúc phất tay mang theo nói không nên lời ưu nhã cùng thong dong, chính là Lâm Bắc Phàm. Hắn xem khắp toàn trường, nói, thanh liên đế hỏa về chúng ta, các ngươi thối lui đi, không cần uổng đưa tính mệnh. Tất cả mọi người bị Lâm Bắc Phàm ra sân giật mình. Nạ tạ luyện dược sư trầm giọng hỏi, ngươi là người phương nào? Ta là ai ngươi không cần phải biết, ngươi chỉ cần biết, lại tiến lên trước một bước, đầu người rơi xuống đất. Lâm Bắc Phàm thanh âm rất nhẹ, rất bình thản, nhưng là mang theo không được xía vào giọng nói. Cho cười, ngươi một câu liền để chúng ta lui về. Nạ tạ luyện dược sư tức giận vô cùng mà cười. Ta khuyên các ngươi trân quý sinh mạng. Lâm Bắc Phàm nói. Hẳn là ngươi trân quý tính mệnh mới đúng, giết hắn cho ta. Nạ tạ luyện dược sư phất tay. Lập tức, liền có hai vị thiên nhân cao thủ tách mọi người đi ra, huy kiếm mà tới. Cẩn thận. Mở đỡ xả nữ vương hô to. Lâm Bắc Phàm nhẹ nhàng nhìn mở đỡ xả nữ vương một chút, trên tay nhiều một đạo kiếm khí màu bạc, đột nhiên chém xuống. Một điểm hàn quang vạn trượng mang, bại tận thiên hạ lại có làm sao? Hàn quang lạnh thấu xương, kiếm quang sắc bén, như là một đầu ngân hà từ phía trên rủ xuống. Vừa bay tới hai vị thiên nhân cao thủ, cứ như vậy không có lực phản kháng chút nào bị chặn ngang chặt đứt, rơi vào nóng hổi dung nham ở trong.
Cái gì?
Đám người kinh hãi, dọa đến lui lại ba bước.
Đường đường thiên nhân cao thủ, hơn nữa còn là hai vị, thế mà bị đối phương một kiếm chém xuống.
Đối phương, chẳng lẽ là niết bàn cảnh cao thủ sao?
Mở đỡ xà nữ vương nhìn mất thần.
Tốt ưu nhã quý công tử.
Thật là khủng khiếp sắc cơ.
Hai loại hoàn toàn trái ngược khí chất, thế mà xảo diệu dung hợp lại cùng nhau.
Ta liền nói bảo các ngươi không được qua đây, hết lần này tới lần khác có người không nghe.
Lâm Bác Phàm tiếc nuối nói, phảng phất là vì hai đầu sinh mạng mất đi cảm thấy tiếc nuối cùng yêu thương, trên thân không dính vào nửa điểm huyết tinh.
Ưu nhã thong dong, như là một vị người khiêm tốn.
Đại gia không cần chính mình dọa chính mình, hắn chỉ là một vị thiên nhân cao thủ, vừa rồi khả năng vận dụng thủ đoạn nào đó.
Ta cũng không tin chúng ta nhiều người như vậy cùng nhau tiến lên, vẫn không giết được hắn.
Ai nếu như giết hắn, ta chấp thuận tại ban thưởng một mai cấp 4 đan dược.
Nạ ta luyện dược sư ủng hộ lấy sĩ khí.
Trọng thưởng phía dưới, tất có dung phu.
Chúng các cường giả nhau nhau vượt qua dung nham, thẳng hướng Lâm Bác Phàm.
Ta quả nhiên hay là quá nhân từ.
Lâm Bác Phàm thở dài một tiếng, trên thân không gió mà bay, nổi lên kinh khủng kiếm khí, sau đó nhất cử bạo phát đi ra.
Chôn sâu không dám lang duệ trí, tụ lại phong vân chính là hoàng.
Ken 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 bang.
Toàn bộ to lớn hang bên trong, tất cả đều là kiếm mang, như là một trận kiếm nhận phong bạo.
Liền ngay cả nóng hổi dung nham, đều bị tung bay bắt đầu.
Về sau, đem những này cắt thành vài đoạn thi thể, hút vào dung nham ở trong.
Chỉ còn lại có trên người có vũ khí phòng ngự nạ tạ luyện dược sư, cùng bị Lâm Bắc Phàm vông tha mở đở xả nữ vương.
Ngươi! Làm sao có thể?
Mạnh như vậy!
Nạ tạ luyện dược sư dọa đến sắc mặt đều trắng, hoảng hốt chạy bừa hướng phía sau chạy, tốc độ cực nhanh, lại cũng không quan tâm tới thanh liên đế hỏa.
Lâm Bác Phàm không nói gì, trực tiếp chỉ về phía trước, một đạo mãnh liệt kiếm quang, từ thân thể của hắn xuyên qua mà qua.
Như thế, phương này địch đến toàn bộ đánh chết.
Ngươi mở đờ xả nữ vương kinh ngạc, vừa muốn mở miệng.
Lâm Bác Phàm một cái ánh mắt, một đạo kiếm mang bắn ra, đánh trúng nàng thần hồn, để nàng bất tỉnh đi qua.
Chương 17, di hỏa cùng kiếm mang kết hợp.
Tiếp theo, nhân vật chính Tiêu Hàn bị tra tấn 2 canh giờ, mới rốt cục dung hợp thanh liên đế hỏa.
Bất quá thu hoạch là khả quan, thanh liên đế hỏa để hắn vượt qua một cái đại cảnh giới, đạt tới ngự không cảnh giới.
Đồng thời có dị hỏa, sau đó Tiêu Hàn luyện đan trình độ đề cao, luyện đan càng thêm dễ dàng.
Sư phó
ta thành công.
Tiêu Hàn toàn thân đều nằm dưới đất thở phì phò, mang theo một điểm vui vẻ nói.
Chúc mừng ngươi, ta đồ nhi ngoan.
Lâm Bác Phàm cười nói.
Hết thảy đều là sư phó công lao, nếu như không phải sư phó một mực chờ đợi ở bên người, ta cũng không có khả năng thuận lợi như vậy.
Tiêu Hàn lấy lòng, sau đó bò lên đến, sùng bái nói, sư phó, vừa rồi ngươi thật lợi hại.
Bằng vào liền miểu sát mấy vị thiên nhân cao thủ, quá mạnh mẽ, trong lúc phất tay tràn ngập cao nhân phong độ.
Mặc dù tại dung hợp dị hỏa, nhưng hắn một mực duy trì thanh tỉnh, ngoại giới sự tỉnh phi thường rõ ràng.
Nhìn xem sư phó dùng kiếm khí miểu sát thiên nhân, phong hoa cái thế, uy phong lẫm liệt, cường đại không thể địch, trong lòng phi thường hướng tới.
Hắn lúc nào mới có thể giống sư phó có trang bức?
Chỉ cần ngươi cùng cho ta học tập, sau đó tự nhiên sẽ đạt tới.
Lâm Bác Phàm cười, ngược lại yêu thương bắt đầu, chỉ tiếc ta hiện tại chỉ còn lại có một cái tàn hồn, không phát huy ra một phần vạn thực lực.
Tiêu Hàn tắt lưỡi, không đến 10.000 thực lực, đều mạnh như vậy.
Sư phó đỉnh phong thời kỳ thời điểm nên mạnh bao nhiêu?
Vậy nhất định đã vượt qua hắn tưởng tượng.
Sư phó, đến tương lai có cơ hội, ta nhất định giúp ngươi tái tạo nhục thân.
Tiêu Hàn kiên định nói.
Đồ nhi có lòng.
Lâm Bác Phàm cười.
Tiêu Hàn lại nghỉ ngơi một hồi, sau đó đứng lên đến chỉnh lý đi trang.
Lâm Bác Phàm nói, Đồ nhi, hiện tại ngươi đã là ngự không kính cao thủ, có thể từ nơi này bay ra ngoài.
Vừa rồi bên ngoài sinh ra một trận đại chiến, xà nhân tộc cơ hồ đều chết xong, đối với ngươi không ngại.
Là sư phó, ta cái này bay ra ngoài.
Tiêu Hàn hết sức kích động.
Ngắn ngủi hơn 2 tháng thời gian, hắn liền từ một tên võ giả bình thường, ngang qua 2 cái đại cảnh giới trở thành ngự không cảnh cao thủ, có thể ngự không phi hành, cùng phụ thân hắn cảnh giới thực lực, trên trời dưới đất đều có thể đi đến.
Đây là hắn đi qua nghĩ cũng không dám nghĩ tượng sự tình.
Mặc dù ăn không ít đau khổ, nhưng hết thảy đều đáng giá.
Tiêu Hàn vứt bỏ ngưng thần, bắt đầu lần thứ nhất ngự không phi hành.
Lần thứ nhất phi hành tương đối lạnh nhạt, nắm chắc không công bằng, nhưng chung quy là hữu kinh vô hiểm rơi xuống dung nham bờ bên kia.
Tiêu Hàn thở ra một hơi, nhìn xem bị xuyên thủng nạ tạ luyện dược sư, còn có bên cạnh đã hôn mê đi mở đỡ xả nữ vương. Tiêu Hàn tắt lưới, sư phó, người ta đẹp như vậy, ngươi cũng bên dưới đắc thủ.
Nữ nhân bất quá hồng phấn khô lâu thôi, tuy đẹp có làm được cái gì. Với lại ta hiện tại chỉ còn lại có một cái tàn hồn, muốn nữ nhân để làm gì? Lâm Bác Phàm ân cần khuyên bảo, Đồ Nhi, ngươi bây giờ còn nhỏ yếu, mặc dù huyết khí phương cương, nhưng là không nên trầm mê ở tại nữ sắc, lưu luyến hồng trần. Ngươi hẳn là đem thời gian hoa về mặt tu luyện. Nên có một ngày ngươi có thể quan sát thế giới thời điểm, thiên hạ tài phú dễ như trở bàn tay, mỹ nữ tự nhiên cũng là vật trong bàn tay. Sư phó, ta biết. Tiêu Hàn kiên định nói. Ăn vài chục năm bị người xem thường khổ, hắn so bất luận kẻ nào càng có thể chịu được cực khổ, càng muốn quyết chí tự cường. Hai người rời đi núi lửa, Lâm Bác Phàm hỏi, Đồ Nhi, tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Sư phó, tiếp xuống ta dự định đi Giả Nam học viện. Vì sao? Bởi vì ta nghe nói, ở trong học viện cũng có một đóa dị hỏa, nhìn có thể hay không làm đến. Với lại, Giả Nam học viện là nổi danh gần xa một nhà học viện, bồi dưỡng được rất nhiều cường giả, ta muốn đi bên kia hệ thống học tập võ đạo. Muốn nói học tập, vì cái gì không đi cách ngươi nhà gần nhất Thái Sơ Thánh Điện. Bên kia cường giả càng thêm đông đảo, hệ thống tu luyện càng thêm hệ thống, đối với ngươi giúp đỡ càng lớn. Sư phó, ngươi không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Tiêu Hàn đú ván. Còn không phải bị hắn đừng vị hôn thê Bạch Thanh Liên, ngay tại Thái Sơ Thánh Địa bên trong, đi nhiều xấu hổ. Hay là sư phó giật dây hắn làm như vậy, tốt hô a. Trong lòng hối hận đâu, biết hắn tu luyện không được, cũng không có hủy bỏ hôn ước, còn đưa đan dược tới, cỡ nào tốt một cái nữ hài, lại bị hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Tốt tốt tốt, ta không nói, không nói. Lâm Bác Phàm xấu hổ cười. Tiếp theo, nhân vật chính Tiêu Hàn toàn lực chạy đến Giả Nam học viện. Lâm Bác Phàm cũng đem tâm thần thả lại đến, trên tay mở ra, nhiều một đóa ngọn lửa màu xanh, như là một đóa thanh liên, chính là Tiêu Hàn dị hỏa thanh liên đế hỏa, bị Lâm Bác Phàm đồng bộ đạt được. Dị hỏa phối hợp khai thiên lích địa kiếm thứ nhất, hẳn là rất hung manh a. Nói xong, Lâm Bác Phàm liền thử bắt đầu. Chỉ gặp trên tay hắn thanh liên đế hỏa, ngưng tụ thành một đạo kiếm khí màu xanh. Theo hắn phất tay, luồng kiếm khí màu xanh này đánh vào một tòa hơn ngàn mét cao núi nhỏ, sau đó ầm vang sụp đổ. Với lại xích lại gần xem xét, sụp đổ bên trong ngọn núi nhỏ cháy đen một mảnh, tản ra hơi nóng, giống như bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy qua. Kiếm này uy lực, chỉ sợ đã đạt tới niết bàn cấp. Lâm Bác Phàm hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới kiếm mang cùng dị hỏa kết hợp bắt đầu, như thế cuồng bạo hung mãnh, uy lực vượt qua một cái đại cảnh giới. Sau đó đạo kiếm mang này liền gọi là Thanh Liên kiếm mang đi, xem như đòn sát thủ thứ nhất. Lâm Bác Phàm tâm tình vui vẻ. Chương 18, đi đến làm công trả nợ Sở Ngự Tọa. Một cái khác nhân vật chính Sở Dương bị đuổi rất nhiều, rốt cục nộ. Bọn hắn thế lực trải rộng thiên hạ, chỉ cần ta vừa ló đầu liền sẽ bị bọn hắn phát giác, sau đó liên hợp lại theo đuổi giết, để cho ta một mực mệt mỏi. Chỉ bằng vào ta một người, là vĩnh viễn không có khả năng hoàn toàn đánh bại bọn hắn. Cho nên, Lâm Bác Phàm cười nói, cho nên ta dự định sáng tạo một cái thế lực đối kháng bọn hắn, đồng thời cũng thuận tiện tìm kiếm thiên tài địa bảo. Cái thế lực này danh tự liền gọi là Thiên Binh Các. Sở Dương nói như vậy. Nói hay lắm, ta ủng hộ ngươi. Lâm Bác Phàm nói. Thế nhưng là ta hiện tại thiếu tiền. Sở Dương trông mong nhìn xem Lâm Bác Phàm. Những vật kia đều cầm lấy đi giải phong, không có. Lâm Bác Phàm rất lưu manh. Ngươi có, giải phong chỉ dùng thiên tài địa bảo mà thôi, cái khác vàng bạc châu báu không cần đến. Ngươi có thể đem vàng bạc châu báu cho ta, dạng này ta liền có thể đi sáng tạo Thiên Binh Các. Sở Dương nói. Mặc dù vàng bạc châu báu không cần đến, nhưng nhìn cũng dễ chịu a, không cho. Lâm Bác Phàm nói. Ngươi một cái kiếm linh, cũng tham luyến phàm tục chi vật. Sở Dương kinh ngạc. Phàm là có giá trị đồ vật, ta đều tham. Lâm Bác Phàm nói. Những vật này rõ ràng là ta cướp tới. Sở Dương kích động. Thế nhưng là ngươi cho ta, kia chính là ta đồ vật, có bản lĩnh ngươi đoạt lại đi a. Lâm Bác Phàm cười tủm tỉm nói. Sở Dương lập tức héo, cùng cửu kiếp kiếm đoạt châu báu, không phải chán sống sao. Chúng ta có thể thay cái phương pháp. Lâm Bác Phàm cười tủm tỉm nói. Ta có thể đem vàng bạc châu báu cho ngươi mượn, là ngươi chấp thuận tương lai muốn số nguyên trả lại, với lại muốn còn lợi tức. Lợi tức không cao, liền 1 năm 20% a. 1 năm 20% còn không cao. Ngươi có muốn hay không? Ngươi tại do dự một chút, ta liền muốn nâng giá. Muốn. Sở Dương hô to 3 tiếng. Tạ ơn hân hạnh chiếu cố. Lâm Bác Phàm cuối cùng đem vàng bạc châu báu giao ra, lại nhắc nhở một câu, hàng năm nhớ kỹ hoàn trả nha. Nếu như 10 năm bên trong không trả vốn, lợi tức gấp đôi. Sở Dương oán hận nói, ta xem như nhìn ra, ngươi cái này kiếm linh liền là một cái từ đầu đến đuôi đại gian thương, khó trách lúc trước nhiều cường giả như vậy muốn phong ấn ngươi, ta cảm thấy bọn hắn làm rất đúng. Vừa nói, trong lòng cái kia hối hận nha. Sớm biết lúc trước liền không cống hiến ra đến, hiện tại muốn hoa giá cao cho mượn đến, đây là cái gì thế đạo? kỳ thật ta làm như vậy cũng là vì đôn đốc ngươi cố gắng, có áp lực mới có động lực mà. Lâm Bác Phàm trách trời thương dân nói. Sở Dương cười lạnh, trong lòng 10.000 cái không tin. Lâm Bác Phàm dối người một cái, ngáp một cái, tốt, ngươi tiếp tục cố gắng đi, không có chuyện gì đừng tới phiền ta. Hàng năm 20% lợi tức. 10 năm nhất định phải trả vốn, không phải lợi tức gấp đôi. Lại thêm vì tu luyện, nhất định phải cung ứng thiên tài địa bảo cho thần kiếm giải phong. Sở Dương cảm thấy áp lực như núi. Nhất định phải cố gắng. Một bên khác, 3 tháng nhanh đến. Lâm Bác Phàm tổng kết cái này thứ xuất hành thu hoạch, tìm tới một vị nhân vật chính, đạt được một cái đầm vạn năm linh nhũ cùng thần thánh kiếm pháp, một đóa dị hỏa, thực lực đột phá đến thiên nhân, tổng thể chiến lược tiếp cận niết bàn cao thủ, thu hoạch tràn đầy, có thể dẹp đường hồi phủ. Thế là, Lâm Bác Phàm ngồi lên kiếm sĩ ưng, bay trở về Thái Sơ Thánh Địa. Lúc này Thái Sơ Thánh Địa, so với hắn vừa rời đi thời điểm náo nhiệt nhiều. 4 năm một lần Thánh Địa thi đấu sẽ tổ chức, rất nhiều bên ngoài lịch luyện đệ tử nhóm đều trở về. Rất nhiều bế quan tu luyện đệ tử cũng xuất quan, chuẩn bị tại cái này một lần thi đấu ở trong bộc lộ tài năng. Còn có cái khác thánh địa, bất hủ dạy thống, hoàng hướng đế quốc các loại, cũng phái người đến xem lễ. Lâm Bác Phàm ngồi kiếm sĩ ưng, trực tiếp bay vào thánh địa. Hắn là ai nha, thế mà trực tiếp bay vào thánh địa. Có chút không rõ người hỏi. Hắn nhưng là một vị đại nhân vật, là chúng ta thánh địa đại trưởng lão vừa thu đệ tử, đồng thời cũng là đại trưởng lão mạch này duy nhất đệ tử Lâm Bác Phàm. Nghe nói hắn mới nhập môn không đến 3 tháng, liền đã tu luyện tới ngự không cảnh. 3 tháng liền đến ngự không, lợi hại như vậy. Đó là đương nhiên, nếu như không phải thiên phú xuất chúng, làm sao lại bị đại trưởng lao thu làm đệ tử. Bất quá vị sư huynh này bình thường làm việc phi thường địa thấp, vẫn luôn đợi tại nhà mình sơn phong bên trong, người khác khiêu chiến mời cũng không để ý tới. Cũng chính là 3 tháng phía trước mới ra cửa một chuyến, bây giờ trở về đến, cũng không biết đến cảnh giới gì. Không quan hệ, thánh địa thi đấu. Hắn giấu không được. Đại trưởng lão Lệ Thanh Sơn nhìn thấy Lâm Bắc Phàm bình yên trở về cao hứng phi thường, kiểm tra hắn tu vi về sau càng cao hứng hơn. Đi ra ngoài một chuyến đột phá đến thiên nhân cấp 2, hơn nữa nhìn bắt đầu cơ sở 10 điểm vững chắc, không tệ không tệ. Đại trưởng lão vướt râu nói, đồ nhi, đến ngươi bước lên con đường tu luyện đến nay, ngắn ngủi thời gian nửa năm đã đột phá đến thiên nhân. Cái này tốc độ tu luyện mặc dù không phải tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, nhưng cũng là phượng mao lân giác. Đều là sư phó vung trồng. Lâm Bác Phàm cười nói. Ngươi nhà ngươi, mặc dù không phủ nhận có ta công lao, nhưng chủ yếu hay là ngươi đủ tự giác. Ta tin tưởng coi ngươi đến lao phu cái tuổi này, chính xác là một cái chấn kinh thế giới bậc đại thần thông. Đại trưởng lão cười. Lâm Bác Phàm cười không nói. Tự thân thiên phu không tồi, lại khóa lại 2 vị nhân vật chính, chẳng lẽ chỉ là bậc đại thần thông sao? Chương 19, Thiên Tiêu Bí Cảnh. Đỗ Nhi, liên quan tới lần này thánh địa thi đấu, ngươi định làm gì? Đại trưởng lão hỏi. Ta tận hết khả năng, không lưu tiếc nuối. Lâm Bác Phàm nói. Đại trưởng lão nghe ra Lâm Bác Phàm trong giọng nói không thèm để ý, khe như mày, đồ nhi, giấu rốt có thể, nhưng là nên lộ liền phải lộ, làm võ giả muốn gan dạ tinh tiến, không cần e ngại khó khăn cùng khiêu chiến. Ngươi là môn hạ của ta duy nhất đệ tử, đại biểu ta môn bề ngoài, ngàn vạn không thể để cho người khác xem nhẹ, lần thi đấu này là một cái rất tốt lộ ra cơ hội. Chỉ cần ngươi biểu hiện xuất sắc. Các vị trưởng lão cùng trưởng môn đều sẽ coi trọng ngươi một chút, dạng này ngươi địa vị mới có thể càng thêm củng cố, mới có thể ngăn chặn lại những cái kia lời đàm tiếu. Dù sao tại tu luyện thế giới, chỉ có cường giả mới lời nói có trọng lượng. Đồ Nhi biết. Lâm Bác Phàm gật đầu. Trừ cái đó ra, ngươi muốn bao nhiêu quan tâm cái khác bất hủ giáo phái, thánh địa các loại, nhất là bọn hắn phái tới đệ tử trẻ tuổi. Bởi vì 100 năm một giới thiên kiêu tranh bá thi đấu sắp đến. Thiên kiêu tranh bá thi đấu. Lâm Bác Phàm ánh mắt ngưng tụ. Đồ Nhi, ngươi vừa tiến vào tu luyện thế giới, khả năng đối với hắn cũng không hiểu. Thiên Tiêu tranh ba thi đấu, liền là toàn thế giới tất cả đại thánh địa môn phái 100 tuổi phía dưới đệ tử tụ tập dưới một mái nhà, tiến hành giao đấu. Bài danh phía trước 100, thu hoạch được Thiên Tiêu vinh dự. Những thứ này Thiên Tiêu trong tương lai sẽ chấp trưởng phong vân, trở thành thời đại lộng triều nhân. Tỷ như vi sư, cùng bây giờ tại tràng trưởng lão cùng trưởng môn, tất cả đại thánh địa, bất hủ giáo phái nhân vật cấp bậc trưởng lão đều đã từng được bầu thành thiên tiêu. Nói một cách khác, trở thành thiên tiêu, mới xem như đi đến con đường cường giả, mới có thể bị môn phái chỗ coi trọng, cuối cùng đều sẽ trở thành tất cả môn phái trụ cột vững vàng. Lâm Bác Phàm gật gật đầu. Mấu chốt nhất là, trở thành thiên tiêu, có thể tiến vào thiên tiêu bí cảnh ở trong tìm kiếm cơ duyên. Đại trưởng lão lại nói, thiên tiêu bí cảnh. Lâm Bác Phàm nhíu mày, hắn hay là lần thứ nhất nghe nói nơi này. Cái này thiên tiêu bí cảnh lai lịch đã không thể thi. Tóm lại phi thường cổ lão, phảng phất hàng cổ trường tồn, phi thường thần bí. Thiên tiêu bí cảnh mỗi 100 năm mở ra một lần, bên dưới một lần sẽ ở một năm sau. Bên trong có đếm mãi không hết cơ duyên, đối với để ngươi tiến vào niết bàn cảnh giới phi thường có giúp đỡ, cho nên Đổ Nhi ngươi nhất định phải coi trọng. Lâm Bác Phàm gật gật đầu. Chính vào thiên kiêu bí cảnh mở ra thời khắc, cho nên những thứ này dạy thống thánh điệp nhưng thật ra là tới thám thính tin tức. Đối với trong đó một chút đệ tử ưu tú ngươi có thể giao hảo, phát triển người một nhà mạch, nhưng cũng muốn đối bọn hắn bảo trì một phần lòng cảnh giác. Bởi vì hiện tại có thể là bằng hữu, tương lai có khả năng biến thành địch nhân. Về phần trong đó có chừng có mực chính ngươi nắm giữ. Đại trưởng lão nghiêm túc căn dặn, không rõ chi tiết, thậm chí có chút lắm điều. Nhưng Lâm Bắc Phàm lại cảm thấy rất ấm tâm. Nói thật, đi vào cái thế giới này nâng mục không quen, một lần để Lâm Bắc Phàm cảm thấy rất cô độc. Mà đại trưởng lão để Lâm Bắc Phàm cảm giác được trưởng bối ấm áp. Trong lòng suy nghĩ, Lâm Bắc Phàm móc ra một cái bình ngọc, nói, sư phó, đây là ta tại lịch luyện ở trong đụng phải đồ tốt, riêng lấy ra hiếu kính ngài. Đây là cái gì? Đại trưởng lão nhận lấy, mở ra nắp bình, lập tức kinh hãi, cái này. Đây là vạn năm linh nũ. Đúng là vạn năm linh nũ, Đồ Nhi tại một cái trong nham động phát hiện. Đồ Nhi đã phục dụng một chút, hiệu quả không tệ, còn lại hiếu kính cho sư phó, hy vọng sư phó ưa thích. Lâm Bác Phàm cười nói, đâu chỉ ưa thích, Đồ Nhi ngươi có thể giúp ta đại ân. Nàng có thể cứu. Đại trưởng lão kích động đứng lên đến, lớn tiếng cười, cười đến 10 điểm thư sướng, phảng phất đặt ở trên trời gánh nặng tháo xuống, cười cười chảy xuống nước mắt. Sư phó, ngươi làm sao? Lâm Bác Phàm kinh sợ, hắn hay là lần thứ nhất trông thấy lao chế ổn nặng sư phó, kích động như vậy. Không có gì, ta chỉ là thật là vui, thật là vui. Cái này trăm năm qua, ta vui vẻ nhất cũng chỉ có 2 ngày, ngày thứ nhất là thu ngươi làm đồ, ngày thứ nhì là đạt được vạn năm linh nũ, bởi vì thứ này đối với ta thực sự quá trọng yếu. Đại trưởng lão chăm chú nắm lấy cái này một bình vạn năm linh nũ, phảng phất bắt lấy sinh mạng. Lâm Bác Phàm phương pháp vẫn như cũ không rõ. Vạn năm linh nũ mặc dù rất chân quý, nhưng cũng không về phần để sư phó kích động như thế. Bởi vì hắn biết, sư phụ hắn làm Thái Sơ Thánh Địa đại trưởng lão, trên tay có được không kém cỏi ở tại vạn năm linh nũ thiên tài địa bảo liền có mấy loại, còn để Lâm Bắc Phàm tùy ý chọn một loại. Đồ Nhi, vi sư quả nhiên không có thu sai ngươi, ngươi thật sự là giúp vi sư đại ân. Đại trưởng lão lúc này nhìn Lâm Bắc Phàm đặc biệt thuận mắt, thật giống như nhìn xem nhà mình nhi tử. Đồ Nhi ngoan, về phần thứ này ngươi là làm thế nào chiếm được sư phó liền không hỏi. Người tự có chính mình duyên phận, cái nào thiên kiêu quật khởi có thể không có mấy cái cơ duyên. Bất quá ngươi liền đừng nói cho ngoại nhân, Ma Ngọc có tội đạo lý ngươi cũng hiểu. Nếu như không cẩn thận bị người khác phát hiện, liền nói là ta cho, ta xem ai dám đoạt. Nói đến cuối cùng, đại trưởng lão đằng đằng sát khí. Lâm Bác Phàm trong lòng ấm áp, sư phó, ta biết phải làm sao. Ngươi biết phải làm sao liền tốt, ta cũng không để lại ngươi, cút đi. Ngươi rời đi trong vòng mấy tháng, một mực có cái tiểu nữ hoa vụng trộm tới đây. Cái này cẩn thận nghĩ ai cũng hiểu, ngươi cũng nên đi xem một chút người ta. Lâm Bác Phàm bị đại trưởng lão vô tình đá ra cửa. Lâm Bác Phàm cười ha hả rời đi, phát hiện sư phó sáng sủa không ít, hai đầu lông mày đều bung ra. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, Thánh địa thi đấu bắt đầu. Tiếp theo, Lâm Bác Phàm chạy tới ngự thú đường, trả lại kiếm sĩ ưng. Trên đường gặp được một nữ tử, chính là nhập môn không bao lâu tiểu sư muội Bạch Thanh Liên. Sư Minh, ngươi trở về. Bạch Thanh Liên phi thường vui vẻ, dẫm lên bước liên tục chạy chậm tới, trên mặt tràn đầy vui vẻ nụ cười. Sư Minh, nghe nói ngươi vừa trở về, ta liền tới nhìn ngươi một chút. Ân, có lòng. Lâm Bác Phàm cười gật gật đầu, khoảng cách không xa không gần. Tiểu sư muội Bạch Thanh Liên tâm tư Lâm Bác Phàm cũng nhìn ra được. Chỉ bất quá hắn hiện tại không có phương diện kia tâm tư, bởi vì hắn cảm giác mình quá yếu ớt, không có năng lực bảo vệ mình chỗ người yêu. Có lẽ các loại tương lai chính mình trở nên đầy đủ cường đại, sẽ xem xét tìm người cùng chung sống sót ta. Sư muội, hiện tại thánh địa thi đấu sẽ tổ chức, ngươi mặc dù mới nhập môn không bao lâu cũng muốn tham gia, trở về tu luyện đi, tranh thủ lấy được một cái thành tích tốt. Lâm Bác Phàm cười nói. Bạch Thanh Liên quệt mồm, vừa mới đến liền bị sư huynh chạy trở về, trong lòng tốt không vui. Sư huynh thật là một cái du mục đầu, nữ nhi ra tâm tư cũng đều không hiểu. Hừ hừ. Tính toán. Xem ở ngươi là sư huynh mức độ, ta liền tha thứ ngươi. Người ta vừa mới tu luyện được, thật vất vả a, hiện tại không muốn trở về. Bạch Thanh Liên nói. Tốt a, tùy ngươi. Lâm Bác Phàm bất đắc dĩ. Tiếp theo, Bạch Thanh Liên đi theo Lâm Bác Phàm một đường đi vào ngự thú đường, sau đó lại cùng hắn đi trở về, dập khuôn từng bước. Trên đường, gặp được một nhóm người, ngăn tại Lâm Bác Phàm phía trước. bên trong một cái tướng mạo đường đường, tài hoa xuất chúng, khí thế bất phàm, đối với Lâm Bắc Phàm bên ngoài cười nói, Lâm Bắc Phàm Lâm sư huynh, đã lâu không gặp. Lúc này ngươi tránh không xong a.
Ta chưa từng có tránh qua, chỉ là không muốn vào đi không có ý nghĩa đấu tranh thôi.
Lâm Bắc Phàm thản nhiên nói. Người trước mắt tên là Hoàng Kim Du, là phong cổ trưởng lão đệ tử. Kỳ thật hắn vẫn muốn bái nhập đại trưởng lão môn hạ, học được vô thượng thần thông. Thế nhưng là cố gắng nhiều năm như vậy, vẫn không có bị sư phụ hắn coi trọng, cho nên bất đắc dĩ chỉ có thể bái nhập phong cổ trưởng lão môn hạ. Khi biết Lâm Bắc Phàm bị đại trưởng lão thu làm đồ về sau, hắn phi thường đố kỵ. Thường xuyên đến cửa tới khiêu chiến, Lâm Bắc Phàm không đáp. Song phương khúc mắc cứ như vậy kết xuống. Nhưng Lâm Bắc Phàm biết, Hoàng Kim Du chỉ là bị đẩy ra một cái đại biểu mà thôi. Phía sau nhưng thật ra là một lớn nhóm đấu kỵ Lâm Bắc Phàm các sư huynh đệ, bọn hắn trô đứng đưa tương đối cao, không có ý tứ tự mình ra tay, đành phải để cho người khác làm thay, Hoàng Kim Du liền là cây đao này. Ta sư huynh mới không phải sợ khiêu chiến đâu. Ta Lâm sư huynh phi thường ưu tú, nếu như hắn nghiêm túc bắt đầu, các ngươi ở đây mỗi một cái là đối thủ của hắn. Sau lưng Bạch Thanh Liên đứng ra, bá khí ủng hộ Lâm Bắc Phàm. Tiểu sư mọi ngươi còn nhỏ, biết người biết mặt không biết lòng, cẩn thận bị người nào đó lừa gạt. Hoàng Kim Du cuối cùng thật sâu xem Lâm Bắc Phàm một chút, Lâm Bắc Phàm, ngươi đến cùng là rồng hay là giun, thánh địa thi đấu bên trong tự sẽ thấy rõ ràng. Chúng ta đi. Sư huynh, Hoàng sư huynh thật sự là quá xấu, cũng dám xem thường ngươi. Bạch Thanh Liên tức giận bất bình. Nàng Lâm sư huynh rõ ràng là rất ưu tú, 3 tháng ngắn ngủi liền tu luyện tới ngự không cảnh, với lại luyện đan trình độ xuất thần nhập hóa, thử hỏi thiên hạ ai có thể tại 3 tháng ngắn ngủi đạt tới dạng này trình độ. Thế nhưng là dạng này ưu tú người lại gặp nhận nói xấu, Bạch Thanh Liên rất không vui, muốn lấy lại công đạo. Thanh Liên sư muội, đừng đi quản hắn. Hoàng sư huynh mặc dù lòng đấu kỵ mạnh, nhưng là làm người coi như quang minh lỗi lạc, thẳng tới thẳng lui, chưa từng có làm hạ lưu thủ đoạn. Dạng này người, so núp trong bóng tối người thật nhiều. Dù sao ta chính là không quen nhìn hắn. Bạch Thanh Liên bĩu môi. Tốt, hiện tại ngươi cùng một ngày, nên trở về đi tu luyện. Lâm Bác Phàm phất tay, đuổi cái này tiểu tùy tùng. Bạch Thanh Liên lưu luyến không rời nói, cái kia. Sư huynh, ta về trước đi, thi đấu thời điểm ta sẽ cho ngươi ủng hộ. Lâm Bác Phàm cũng trở về đi, tiêu hóa mấy tháng này thu hoạch. Lúc này, thánh địa thi đấu đã bắt đầu, nhưng là trước từ tầng dưới chốt bắt đầu, từ tạp dịch đệ tử bắt đầu. Thánh địa đệ tử, từ thấp đến cao chia làm tạp dịch đệ tử, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, thân truyền đệ tử, chân truyền đệ tử cùng cuối cùng thánh tử. Thánh tử là thánh địa thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, đại biểu thánh địa bề ngoài. Nhưng là Thái Sơ thánh địa trước mắt không có lập thánh tử, tạm thời không đề cập tới. Thân truyền đệ tử cùng chân truyền đệ tử, kỳ thật liền là trưởng môn, tất cả lớn thực quyền trưởng lão chỗ thu đệ tử, là thế hệ tuổi trẻ bên trong nhất là ưu tú người. Trong đó chân truyền đệ tử, là thân truyền đệ tử ở trong nhân vật đại biểu, là đạt được các trưởng lão chân chính truyền thừa y bắt người, tương lai có rất lớn cơ hội trở thành thực quyền trưởng lão. Lâm Bác Phàm thân phận liền là chân truyền đệ tử, coi như tuổi còn nhỏ người khác gặp cũng phải gọi sư huynh. Tỷ như vừa rồi Hoàng Kim Du, hắn nhập môn so Lâm Bắc Phàm sớm, niên kỷ cũng so với hắn phần lớn, nhưng hay là phải gọi sư huynh. Về phần tạp dịch đệ tử, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, chủ yếu là dựa theo thực lực phân chia, phân biệt là phàm nhân cảnh, siêu phàm cảnh, ngự không cảnh, cũng không có cụ thể sư phó, từ thánh địa thống nhất phái người giáo dục. Thực lực đạt tới, cống hiến đạt tới, sẽ tự động đi lên vọt cấp 1. Bọn hắn là thánh địa tầng dưới chốt nhân vật, chiếm cứ 99% người. Bọn hắn khát vọng ra đầu người, khát vọng được một vị nào đó trưởng lão coi trọng, dạng này liền có thể cá chép hóa rồng, cao cao tại thượng. Mỗi một giới thánh địa thi đấu, liền là bọn hắn cơ hội. Chương 21, sư phó mang đến gặp trưởng môn cùng trưởng lão. Chỉ cần lấy được thứ tự, liền sẽ đạt được thánh địa ban thưởng. Bất quá, tạp dịch đệ tử có hơn triệu, ngoại môn đệ tử siêu 100.000, nội môn đệ tử cũng có tiếp cận trên vạn người, nhân số thực sự quá nhiều, chờ bọn hắn so xong. Cũng đã tiêu tốn hơn một tháng thời gian. Lúc này Lâm Bắc Phàm đi qua một tháng thời gian củng cố, thực lực đã đạt tới thiên nhân tam giai, có thể xuất quan. Đến thiên nhân cảnh giới, tốc độ tu luyện trở nên chậm. Lâm Bắc Phàm cảm thán. Hắn từ một người bình thường tu luyện tới ngự không cảnh giới, mới hoa 3 tháng ngắn ngủi thời gian, cơ hồ một tháng một cái đại cảnh giới. Nhưng là đến thiên nhân về sau, hoa hơn 2 tháng thời gian, mới vượt tam giai, hơn nữa còn là tại hai vị nhân vật chính đồng bộ lôi kéo dưới, chậm không phải một đinh nửa điểm. Trên thực tế, Lâm Bác Phàm tốc độ tu luyện rất nhanh. Phàm nhân, siêu phàm, ngự không ba đại cảnh giới, chỉ có thể coi là cơ sở cảnh giới, chỉ cần thiên phú tu luyện không phải quá kém, chỉ cần có chút kỷ nguyên cùng thiên tài địa bảo, rất nhanh liền có thể tu luyện hoàn thành. 99% người tu luyện, cơ bản cả cuộc đời trước đều tại cái này ba cái cảnh giới bên trong, không cách nào tiến thêm. Nhưng là từ thiên nhân cảnh giới bắt đầu, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Đây là cường giả cùng rong giả đường ranh giới, từ cảnh giới này bắt đầu, liền muốn bắt đầu dựng nên chính mình nói, đi đến thuộc về mình đường, mỗi một bước đều muốn chân thật, tuyệt không đường tắt có thể đi. Giống Lâm Bắc Phàm rất nhiều sư huynh đệ, bọn hắn so Lâm Bắc Phàm nhập môn sớm mấy chục năm, nhưng đại bộ phận hay là tại thiên nhân cảnh giới. Bọn hắn không hề thiếu thiên phú, không thiếu hụt cơ duyên, nhưng thiếu khuyết liền là cái kia một phần cảm ngộ. Càng đi về sau, đường liền càng hẹp, có thể thông qua người lại càng ít. Mỗi một cảnh giới ở giữa chênh lệch cũng sẽ càng lúc càng lớn. Thậm chí cùng một cảnh giới không cùng cấp vị, chênh lệch cũng sẽ rất lớn. Lâm Bác Phàm trừ chính mình, còn có được hai vị khác nhân vật chính thiên phú và cơ duyên, có thể nói là được trời ưu ái, cho nên mới đi được nhanh như vậy, đi được như thế ổn. Kế tiếp là chân chính thi đấu. Lâm Bác Phàm cười ra khỏi phòng. Mỗi một giới thân truyền đệ tử cùng chân truyền đệ tử, còn có một số ưu tú nội môn đệ tử, giữa bọn hắn giao đấu, mới thật sự là tỉ thí, đại biểu cho thánh địa thế hệ tuổi trẻ cao nhất trình độ. Lâm Bác Phàm làm đại trưởng lão duy nhất đệ tử, là tuyệt đối trốn không thoát. Làm Lâm Bác Phàm vừa ra khỏi phòng lúc, đại trưởng lão Lệ Thanh Sơn đột nhiên xuất hiện tại Lâm Bác Phàm trước mặt, cười ha hả nói, "Đồ nhi, thân truyền đệ tử thi đấu sẽ bắt đầu, theo vi sư đi thôi." "Là, sư phó." Lâm Bác Phàm đáp. Thế là, Lâm Bác Phàm đi theo đại trưởng lão đi vào một cái thánh địa trên quảng trường. Nơi này hội tụ toàn bộ thánh địa hơn triệu dân số, đã trở nên người đông nghìn nghịt, tiếng người huyên náo. Còn có rất nhiều thế lực đại biểu, không xa vạn dặm tới đây quan sát. Lúc này, trưởng môn cùng mấy vị trưởng lão đều ở tại thánh địa trong đại điện, lẫn nhau nói chuyện phiếm. Trưởng lão ở giữa bình thường gặp mặt rất ít, không phải tại tu luyện liền là tại xử lý chính mình hạt quyền phạm vi bên trong sự tình. Khó được tụ cùng một chỗ, lập tức có nói không hết lời nói. "Thiên y sư muội, chúc mừng ngươi đến thu tốt đồ, tại lần thi đấu này bên trong hiển lộ tài năng." Nói lời này là ngồi ở trung ương vị trí một người trung niên, hắn mặt đường trắng nõn, nhã nhặn, nhìn lên đến mang lấy một cỗ thư sinh quân khí, nhưng là thánh địa trưởng môn nhân Ngọc Hoa Lâu. Lúc này, hắn chính vẻ mặt ôn hòa mà nhìn xem bên cạnh một vị đoan trang tú lệ trung niên mỹ phụ. "Chúc mừng sư muội, thu như thế tốt đồ đệ." "Chúc mừng sư muội." Cái khác bên cạnh trưởng lão nhao nhao chúc nói. Trung niên mỹ phụ kia cười đến không ngậm miệng được, hiển lộ tài năng nói quá, Thanh Liên cô nàng kia chỉ có thể coi là bộc lộ tài năng mà thôi, không so được các vị cao đồ. Chỉ là gần nhất lao yêu ra bên ngoài chạy, ta không quản được nàng. Vậy liền không cần quản, tiểu nữ hoa ngây thơ lãng mạn, có chính mình tâm tư, dù sao không có đi sai bước nhầm, đều có thể tiếp thu. Dù sao xảy ra chuyện gì, còn có chúng ta những lao gia hỏa này ôm lấy. Trong đó một vị trưởng lão cười ha ha. Mấy vị trưởng lão khác gật đầu nói phải. Nói đến người trẻ tuổi, đại sư huynh cũng thu một vị đồ đệ, tên là Lâm Bắc Phàm. Đây chính là đại sư huynh qua nhiều năm như vậy thu cái thứ nhất đồ đệ, nghe nói hắn tư chất thiên phú xuất chúng, 3 tháng ngắn ngủi thời gian đã tu luyện tới ngự không. Hiện tại lại đi qua hơn 3 tháng, chỉ sợ đã đạt tới thiên nhân. Trong đó một vị trưởng lão kinh hô. Đại sư huynh thu đồ đệ đệ, làm sao lại kém? Thiên y trưởng lão gật đầu. Xác thực rất bất phàm. Bất quá ta cũng nghe nói tiểu tử kia tuổi còn nhỏ lại ổn nặng rất, đối với bên ngoài khiêu chiến tất cả đều không tiếp, coi như người khác khiêu khích cũng không tức giận, giống đầu tiểu hồ ly giấu đặc biệt sâu. Trong đó một vị trưởng lão cười nói, xác thực rất có thể giấu, nhưng lần này hắn giấu không được. Thánh địa thi đấu, chẳng phải sẽ biết sao. Các vị trưởng lão cười ha ha. Một vị trưởng lão đột nhiên mở miệng, cũng không biết đại sư huynh, lần này sẽ tới hay không. Hẳn là sẽ đi, dù sao hắn đồ đệ muốn dự thi. Thế nhưng là ngươi cũng biết, sư huynh những năm gần đây một mực đang bận bịu chuyện kia, đã rất lâu mặc kệ thánh địa sự tình. Đúng vậy a, bây giờ nghĩ gặp hắn một lần cũng khó khăn. Đại gia trong lúc nhất thời có chút ảm đạm. Đúng lúc này, một cái cởi mở tiếng cười xa xa truyền đến, trưởng môn, các vị trưởng lão, lão phu đến. Là đại sư huynh thanh âm. Trưởng môn Ngọc Hoa Lâu kích động đứng lên đến, các vị sư đệ sư muội, theo ta đi nên đón đại sư huynh. Chương 22, thi đấu bắt đầu, các trưởng lão đăng tràng. Chỉ gặp 2 cái thân ảnh, từ đằng xa đạp không mà tới. Một người trong đó, đúng là bọn họ trong miệng đại sư huynh, thánh địa bây giờ đại trưởng lão Lệ Thanh Sơn. Đại sư huynh, người rốt cục đến. Đại sư huynh, đã lâu không gặp. Đại sư huynh, trưởng môn cùng các trưởng lão hưng phấn nên đón. Các vị sư đệ các sư muội, các ngươi khỏe a, đã lâu không gặp, tất cả mọi người lão. Đại trưởng lão nhìn xem ngày xưa vây bên người hắn sư đệ các sư muội, bây giờ trên mặt đều có chút tang thương. Bị Tuế Nguyệt khắc lên dấu vết. Dù cho là bậc đại thần thông, cũng đánh không lại Tuế Nguyệt. Chỉ bất quá, tu vi cao thâm người, sống được lâu hơn một chút thôi. Coi như lại lão, cũng có thể chống đỡ đủ tiến lên, không còn cảnh xuân tươi đẹp đồ bạc. Trường môn nhân cười ha ha. Hay là tiểu hoa tử đọc sách nhiều, nhìn thấu qua. Đại trưởng lão cũng cười. Đến, ta cho các ngươi giới thiệu đồ nhi ta. Đại trưởng lão Dương Dương đắc ý đem Lâm Bắc Phàm đẩy ra, đây chính là ta tân thu đồ đệ, tên là Lâm Bắc Phàm, thiên phú thường thường. Còn không mau bái kiến trưởng môn cùng các vị trưởng lão. Bái kiến trưởng môn, gặp lại các vị trưởng lão. Lâm Bắc Phàm không người nói. Chúng ta cùng các vị trưởng lão ánh mắt lập tức đưa tới, Lâm Bắc Phàm cảm thấy áp lực như núi. Trong đó một vị trưởng lão chật chật đắc đạo, đại sư huynh, đây chính là như lời ngươi nói thiên phú thường thường. Hiện tại cũng thiên nhân tam giai, ta nhớ được hắn mới bắt đầu tu luyện không đến một năm, tốc độ này đều sáng tạo chúng ta thánh địa ghi chép. Nói cho đúng, là hơn nửa năm thời gian, cũng không đến 8 tháng, tu luyện tới thiên nhân tam giai. Sư huynh, dạng này thiên phú tu luyện trong mắt ngươi cũng là thường thường, ngươi đây là không cho chúng ta đường sống a. Ta nhớ được lúc trước sư huynh tu luyện tới thiên nhân thời điểm, tổng cộng hoa 2 năm thời gian, cái này đã sáng tạo chúng ta thánh địa ghi chép. Đến ngươi đồ nhi nơi này, đã thanh xuất Vu Lam thắng Vu Lam, ngươi thế mà còn không hài lòng. Sư huynh, nếu như ngươi không hài lòng cái này đệ tử, ngươi đem nó nhường cho ta. Đi đi đi. Mặc dù đồ nhi ta thiên phú thường thường, dù nói thế nào cũng là đồ nhi ta, các ngươi mơ tưởng nhúng chàm. Đại trưởng lão cười mắng, bất quá làm trưởng bối, các ngươi có phải hay không nên cho chút lễ gặp mặt. Hẳn là hẳn là, đây là vạn niên kim, một cái rất tốt rèn đúc vật liệu, sư chất cầm lấy đi. Đây là an hoa thần thủy. Có thể giúp ngươi ngưng thần tinh khí, khử trừ tâm ma. Đây là một khỏa cấp 6 đan dược huyết thần đan, nếu như trọng thương, có thể cấp tốc giúp ngươi khôi phục 80% khí huyết. Đây là sư thúc một điểm tâm ý, bách tiết thảo. Đại gia không ngừng ra bên ngoài móc đồ vật. Không bao lâu, Lâm Bác Phàm trên tay liền treo đầy đồ vật. Sư phó Lâm Bác Phàm có chút do dự. Trưởng bối chi lễ không nên tử, đồ nhi ngươi liền thu cất đi. Đại trưởng lão cười nói. Vâng. Lâm Bác Phàm yên tâm thoải mái nhận lấy. Trong lòng cũng tràn ngập kinh ngạc, sớm nghe nói Thái Sơ Thánh Địa trưởng môn cùng tất cả đại trưởng lao ở giữa quan hệ phi thường hòa hợp, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Nghe nói hay là hắn sư phó đại trưởng lao công lao. Lúc trước sư phụ hắn là Thánh Địa Thánh Tử, thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất, đồng thời có cường đại nhân cách mị lực, tại hắn quản lý bên dưới sư huynh đệ ở giữa đều phi thường hòa hợp cùng đoàn kết, Thánh Địa hiện ra triều khí phồn thịnh bộ dáng. Thế nhưng là về sau sinh ra một việc, hắn ảm đạm và lui. Vô tâm đang quản lý thánh địa sự tình, đem vị trí tặng cho Ngọc Hoa Lâu, cũng chính là bây giờ trưởng môn. Nhưng là hắn hy vọng, tại thánh địa ở trong vẫn như cũ không giảm, trưởng môn cùng trưởng lão đều vẫn như cũ kính trọng hắn. Cứ như vậy một sóng, kiếm buồn. Trưởng môn cùng các trưởng lão mỉm cười mà nhìn xem Lâm Bắc Phàm, trong lòng cũng kinh ngạc. Đại sư huynh đối với vị này đồ nhi thật sự là quan tâm đầy đủ, không chỉ có dẫn hắn đến cùng các vị trưởng lão nhận cửa, còn giúp hắn yêu cầu chỗ tốt, đơn giản coi như thành nhà mình nhi tử. Đại sư huynh, thời điểm không sai biệt lắm, chúng ta cùng đi ra a. Thiện. Đại trưởng lão gật đầu. Thế là, trưởng môn cùng các vị trưởng lão đạp không mà ra, giáng lâm thánh địa quảng trường, gây nên một mảnh xôn xao. Thập trưởng lão An Sơn, cựu trưởng lão Thiên Y Yệ, đại trưởng lão Thanh Sơn. Mỗi một vị trưởng lão, tất cả mọi người nhận ra được, sùng bái mà điên cuồng. Những trưởng lão này đều là Thái Sơ thánh địa đứng đầu trụ, đường đường cấp độ đại năng cao thủ. Nhất là đại trưởng lão một thân tu vi thâm hậu, hay là bậc đại thần thông, uy chấn các phương thánh địa cùng giáo phái. Bọn hắn một mực tha thiết ước mơ, liền là có thể bái nhập trong đó một vị trưởng lão môn hạ, học hắn thần thông. Tiếng gầm liên tiếp, đinh tai nhức óc, phi thường tăng vọt. Trưởng môn Ngọc Hoa Lâu đưa tay hướng phía dưới để ép, cười nói, lại đến 4 năm một giới thánh địa thi đấu. Mỗi một giới thi đấu bên trong, đều hiện ra rất nhiều đệ tử ưu tú. Bọn hắn là chúng ta thánh địa thành phần mới, đại biểu cho chúng ta thánh địa tương lai hy vọng. Làm trưởng môn, ta thật cao hứng rất mừng rỡ nhìn thấy tất cả những thứ này. Đây là một cái rất tiếng phổ thông, nhưng là ở đây các đệ tử đều nghe được nhiệt huyết sôi trào. Nói thí dụ như, cái này một lần từ trong nội môn hiện ra đến 10 vị đệ tử, thực lực bọn hắn cùng biểu hiện cũng không kém ở tại thân truyền đệ tử, ta hy vọng tiếp sau đó có thể nhìn thấy bọn hắn đặc sắc biểu hiện. Bị điểm danh 10 vị nội môn đệ tử, nhất là kích động. Tại cái này 10 vị đệ tử bên trong, có một vị nữ đệ tử, Bạch Thanh Liên. Bạch Thanh Liên nhưng thật ra là thân truyền đệ tử, nhưng bởi vì thời gian tu luyện ngắn ngủi, trước mắt chỉ có ngự không tu vi, cho nên tham gia nội môn thi đấu, nhưng bằng mượn thực lực cường đại xâm nhập nội môn phía trước 10, xếp tại vị thứ 2. Sư huynh, ta biểu hiện ngươi thấy sao? Bạch Thanh Liên xem khắp toàn trường, cũng không có phát hiện Lâm Bắc Phàm thân ảnh, trong lòng có chút phiền muộn, có chút không vui. Thi đấu rất nhanh liền bắt đầu, mời các vị tạm thời liền tòa, kiên nhẫn chờ đợi. Thế là tất cả mọi người ngồi xuống, hiện trường trở nên yên tĩnh rất nhiều. Lúc này đại gia mới chú ý tới, tại đại trưởng lão sau lưng còn có một thiếu niên, nhìn lên đến Ngọc Thụ Lâm Phong, dáng vẻ đường đường. Chương 23, Lâm Bắc Phàm, không có an bài đối thủ. Đám người sững sờ. Đây không phải đại trưởng lão đệ tử Lâm Bắc Phàm sao? Hắn làm sao ở phía trên? Thân truyền đệ tử không phải đều ngồi phía dưới sao? Trưởng môn cùng trưởng lão giống như đều không ý kiến, chẳng lẽ là có đặc thù ưu đãi? Đám người nghị luận ầm ĩ, có các loại suy nghĩ. Nhất là trưởng lão phía dưới từng dãy thân truyền đệ tử, đố kỵ đều nhanh muốn khuôn mặt vặn mẹo. Bọn hắn thành thành thật thật ngồi phía dưới, mà Lâm Bắc Phàm lại nương tựa tại trưởng môn cùng trưởng lão thân một bên, ai thân ai sơ, vừa xem hiểu ngay. Đáng chết, gia hỏa này làm sao lăn lộn đến đi? Hoàng Kim Du đấu kỵ nói. Không quen nhìn hắn, có thể đem hắn đánh rơi trên mặt đất. Cách đó không xa một thanh niên nhẹ giọng cười. Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Hoàng Kim Du đưa ánh mắt thu hồi lại. Hiện tại duy nhất có thể làm cũng chính là như thế, hắn phải hướng đám người chứng minh, hắn mới thật sự là thiên chi kiêu tử, Lâm Bắc Phàm không xứng. Còn có mấy cái thân truyền đệ tử, nhìn xem Lâm Bắc Phàm ánh mắt lấp lóe. Trong đó một vị thanh niên, đối với bên cạnh một vị nhìn lên đến dáng vẻ đường đường thanh niên nhỏ giọng nói, cái này Lâm Bắc Phàm quá phách lối, mới đến không đến một năm liền cưới đến trên đầu chúng ta đi, nương tựa theo đại trưởng lao thiên vị không có sợ hãi, tiếp tục như vậy vẫn phải. Sư Minh, chúng ta muốn hay không cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Vị này dáng vẻ đường đường thanh niên tên là Hoa Ngọc Lạc, người mặc màu trắng bạc áo dài, tóc đen dày đặc khoác đến sau lưng, nhìn lên đến nổi bật bất phàm, anh Ngọc Lập. Hắn là đương đại trưởng môn chân truyền đệ tử, một thân thực lực đã sớm đạt tới thiên nhân cửu giai đỉnh phong, chỉ là vì thiên kiêu bí cảnh mới áp chế không đột phá, nhưng thực lực đã sánh vai niết bàn cao thủ. Trừ thực lực bất phàm bên ngoài, đã bắt đầu giúp đỡ trưởng môn xử lý một chút môn phái bên trong sự tình, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, đạo lý rõ ràng, tại trong hàng đệ tử hy vọng phi thường cao, tại tất cả đại trưởng lao ở trong cũng rất có khen ngợi, trở thành đời tiếp theo thánh tử tiếng hô rất cao. Thế nhưng, lúc này đột nhiên giết ra một cái Lâm Bắc Phàm, đồng thời nhìn lên đến còn được đến trưởng môn cùng các vị trưởng lao coi trọng, để phía dưới rất nhiều ủng hộ hắn sư huynh đệ cảm thấy không phục. Sư đệ, sư huynh đệ ở giữa hẳn là tương thân tương ái, không nên lẫn nhau gây đấu sinh sự. Lời này ta coi như ngươi chưa nói qua, ngươi cũng không cần loạn tức đầu lưỡi, không phải chớ trách sư huynh không nể tình. Hoa Ngọc Lạc quát lớn. Thế nhưng là sư huynh thanh niên kia gấp. Không cần nói nhiều sư đệ, nếu như sư phó cùng tất cả đại trưởng lão lựa chọn hắn, nói rõ hắn làm giỏi hơn ta, muốn tỉnh lại suy nghĩ hẳn là ta. Chúng ta không cần chất vấn sư phó cùng các vị trưởng lão quyết định. Thanh niên kêu im miệng không nói, trong lòng vẫn như cũ không phục. Hoa Ngọc Lạc nhìn chăm chú Lâm Bắc Phàm, hai tay chăm chú, cũng không có mặt ngoài nhìn lên đến bình tĩnh như vậy. Trừ cái đó ra, tất cả đại thánh địa, bất hủ giáo phái đại biểu đều đưa ánh mắt bắn ra tới, nhìn xem Lâm Bắc Phàm như có điều suy nghĩ. Trong đó có một người mặc áo gấm sắc mặt nhu hòa, dáng người yếu đuối công tử ca, trên tay cầm lấy một cây quạt, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Lâm Bắc Phàm. Đối với bên cạnh một cái lao giả nhỏ giọng hỏi, Lệ Thanh Sơn đằng sau thanh niên là ai? Thanh âm có chút khàn giọng, nhìn lên đến tựa như là cố ý áp chế. Khởi bẩm công tử, người kia là Lệ Thanh Sơn tân thu đệ tử Lâm Bắc Phàm, nghe nói thiên phú không tồi. Chỉ là cho tới bây giờ cũng không có triển lộ ra, tin tức tương quan rất ít. Tên lão giả kia nhỏ giọng nói. Công tử ca gật gật đầu, không tiếp tục ngôn ngữ. Trong lòng có một cái cảm giác, Lâm Bắc Phàm sẽ đối với hắn tương lai kế hoạch ảnh hưởng rất lớn. Lúc này, đứng tại trên đài cao Lâm Bắc Phàm thầm cười khổ, ẩn tàng nhiều năm như vậy chung quy là pha công, muốn bị người khác làm miệng ngắm. Cũng không biết sư phó là không phải cố ý, lương tâm thật to hỏng. Bất quá, Lâm Bắc Phàm cũng không sợ chi. Hắn chỉ là chán ghét phiền phức mà thôi, nghĩ tới ngày yên tĩnh, không muốn gây nhiều như vậy không phải là. Nhưng là phiền phức tìm tới cửa, hắn sẽ không chút do dự cầm lấy đồ đao, chạm tới. Nhìn phía xa các phái đại biểu, Lâm Bắc Phàm giật mình, những người này bên trong. Có thể hay không có nhân vật chính. Lâm Bắc Phàm vốn là không ôm hy vọng, dù sao có thể xưng là nhân vật chính người quá ít, hắn tìm lâu như vậy mới tìm được hai cái, kết quả dùng hệ thống quét qua. Keng. Phát hiện một cái nhân vật chính. Trưởng môn Ngọc Hoa lâu lại một lần đứng lên đến, cười nói, hiện tại, mời các vị tham gia đại bút thân truyền đệ tử, nội môn đệ tử lên phía trước rút thăm, sắp xếp đấu trường thứ. Rút thăm kết thúc về sau, bắt đầu thi đấu. Lập tức, gần trên trăm vị thanh niên nhảy vào giữa sân. Sư phó, ta đi. Lâm Bắc Phàm đối với đại trưởng lao nói, sau đó cũng đi theo tiến vào đấu trường bên trong. Bạch Thanh Liên chạy chậm tới, như cái tiểu mê muội hưng phấn nói, sư huynh ủng hộ.
Ủng hộ.
Lâm Bác Phàm bất đắc dĩ cười, rút thăm có cái gì tốt ủng hộ. Bạch Thanh Liên không phục, nói không chừng sư huynh có thể rút tốt lá thăm sao.
Trọng tài triệu tập đám người tới, nói, lần này tham gia tỉ thí nhân viên vì 99 vị, rút đến số 1 sẽ cùng rút đến số 99 người tỉ thí, rút đến số 2 sẽ cùng số 98 người tỉ thí, cứ thế mà suy ra. Bởi vì tỉ thí nhân số vì số lẻ, cho nên sẽ có một người không có an bài đối thủ. Rút đến số 50 vì không có an bài đối thủ người, trực tiếp tham dự vòng tiếp theo tỉ thí. Về phần ai không có an bài đối thủ, liền nhìn các vị vận khí.
Đám người gật gật đầu, biểu thị biết. Thế là bắt đầu rút thăm, trước mặt mọi người rút ra, trước mặt mọi người để lộ, không có tấm màn đen.
Lâm Bác Phàm xếp tới cuối cùng, không tranh không đoạt, 10 điểm phật tính. Kết quả, khi mọi người đều hút xong về sau, chỉ còn lại có cuối cùng một cây sâm.
Lâm Bác Phàm, số 50.
Không có an bài đối thủ.
Chương 24, vận khí tăng cao Lâm Bác Phàm.
Đám người đồng loạt xem tới, vận khí này nghịch thiên, không có rút thăm đều trực tiếp không có an bài đối thủ.
Suy nghĩ rất nhiều nhìn Lâm Bác Phàm biểu hiện người thất vọng.
Mọi người nhìn Lâm Bác Phàm, sắc mặt cổ quái.
Lâm Bác Phàm bất đắc dĩ mở ra tay, biểu lộ cũng là tương đương bất đắc dĩ, cái này thật không thể trách ta, ta ngay cả lá thăm đều không có đụng, cứ như vậy không có an bài đối thủ, chỉ có thể nói vận khí.
Đám người sắc mặt run rẩy, thật không trách được Lâm Bác Phàm trên thân.
Muốn trách chỉ có thể trách chính bọn hắn, vì cái gì một mực rút không chúng, đem tốt nhất lá thăm lưu cho hắn.
Sư Minh, ngươi thật lợi hại.
Bạch Thanh Liên sùng bái.
Vận khí cất chó.
Hoàng Kim Du cắn răng.
Lâm Bác Phàm phiêu nhiên trở lại thủ lĩnh trên đài.
Đại trưởng lão dở khóc dở cười, ngươi vận khí này, thật sự là.
Lâm Bác Phàm lại một lần biểu thị vô tội.
Tiếp theo, bắt đầu thứ nhất vòng thi đấu.
Đánh cho hết sức kịch liệt cao trào thay nhau nổi lên, khán giả vỗ tay bảo hay, các trưởng lão gật đầu mỉm cười, nhưng là đều không có Lâm Bác Phàm chuyện gì, trực tiếp nằm thắng lại đến vòng thứ nhì.
Rốt cục, thứ nhất vòng thi đấu kết thúc, quyết ra 50 cường, bắt đầu vòng thứ nhì rút thăm.
Lâm Bác Phàm lại một lần leo lên quảng trường, xếp tại cuối cùng rút thăm.
Chỉ còn lại có cái số 23.
Lâm Bác Phàm nháy mắt mấy cái, nói, ta là số 23, đối thủ là số 28.
Các ngươi ai là số 28?
Sư Minh, là ta.
Một thanh âm yếu ớt truyền đến.
Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp người kia tập tên đi tới, trên thân đeo băng, máu còn chảy ra ngoài.
Tất cả mọi người nhận ra, hắn chính là đánh vào phía trước 10 cường nội môn đệ tử thứ nhất. Tên là Lý Phong. Hắn là phi thường đệ tử ưu tú, nhưng là tại vừa rồi một trận chiến ở trong đem hết toàn lực đánh bại đối thủ, đồng thời cũng nhận trọng thương, có thể nói là ở đây ở trong thực lực yếu nhất người, không có cái thứ hai.
Vận khí cất chó.
Hoàng Kim Du lại một lần cắn răng.
Sư Minh ngươi tuyệt nhất.
Đã bị đào thải bị loại Bạch Thanh Liên ở đây bên ngoài hô to.
Nhìn xem đã trọng thương đến đi đường đều đi bất ổn đệ tử còn bởi vậy tham gia trận đấu, Lâm Bác Phàm phi thường cảm động, động viên nói, sư đệ. Đợi chút nữa một trận chiến hết sức nỗ lực, đừng có áp lực quá lớn.
Biết sư huynh.
Khu khu.
Lý Phong ho khan, kết quả ho ra thật lớn một ngụm máu.
Lâm Bác Phàm.
Lâm Bác Phàm trở lại thủ lĩnh đài.
Trường môn, mấy vị trưởng lao khác nhìn xem Lâm Bác Phàm ánh mắt đều có chút quái dị.
Đồ nhi ngươi vận khí không tệ, lại rút đến một cái tốt nhất lá thăm, những cái kia muốn nhìn ngươi biểu hiện các trưởng lao đều thất vọng.
Đại trưởng lão cười ha ha. Phi thường đắc ý lại tinh lịch giống bên cạnh các trưởng lao chen lông mày, phảng phất đánh một trận nhỏ thắng trận.
Sư phó, ta cũng không muốn.
Lâm Bác Phàm bất đắc dĩ, hắn đều hoài nghi mình có phải hay không đồng bộ hai vị khác nhân vật chính khí vận, cho nên vận khí nghịch thiên.
Ngươi có muốn hay không không ai biết, nhưng là thiên ý như thế, có biện pháp gì?
Đại trưởng lão cười to.
Các trưởng lão cười lắc đầu, đây đúng là không thể cãi lại thiên ý.
Thế là, vòng thứ nhì thi đấu bắt đầu.
Y Lệ Nguyên đặc sắc xuất hiện. Phần lớn người đều sử xuất toàn lực.
Dần dần, sẽ đến phiên Lâm Bác Phàm.
Ở đây trưởng lão cùng các đệ tử tinh thần một trận, Lâm Bác Phàm cuối cùng muốn ra sân, vạn chúng chờ mong.
Mặc dù đối thủ tương đối kém sức lực, không cách nào thăm dò ra Lâm Bác Phàm tài nghệ chân chính, nhưng cũng có thể nhìn ra 3-4 điểm, cái này cũng đầy đủ.
Ta ngược lại muốn xem, mấy tháng này ngươi học cái gì bản lĩnh thật sự.
Hoàng Kim Du nói.
Lâm Bác Phàm.
Hoa Ngọc Lạc ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú.
Sư Minh muốn ra sân, ủng hộ.
Bạch Thanh Liên ở đây vừa kêu.
Thế nhưng, ngay tại Lâm Bác Phàm chuẩn bị muốn bước lên quảng trường lúc, trọng tài lo lắng xông lên trên đài, nói, Lý Phong bởi vì tổn thương nặng hôn mê, tự động bỏ quyền, Lâm Bác Phàm thắng.
Lâm Bác Phàm.
Vạn phần chờ mong đám người.
Giờ khắc này, tất cả mọi người có rút súng xúc động.
Hiện tại, mời các vị tiến vào vòng 3 thi đấu địa chỉ lên phía trước rút thăm. Trọng tài tuyên bố. Lâm Bắc Phàm lần thứ 3 leo lên sân đấu võ, đệ tử khác cũng đuổi theo, nhìn xem Lâm Bắc Phàm ánh mắt có chút không tốt. Lần này đệ tử dự thi tổng cộng có 25 tên, mang ý nghĩa sẽ có một người không có an bài đối thủ, trộm được số 13 vì không có an bài đối thủ người. Hiện tại, mời các vị đệ tử thay phiên rút thăm. Trọng tài xuất ra rút thăm ống. Kết quả, không ai bên trên. Lần này ngươi chưa rút. Hoàng Kim Du nói. Tốt ta. Minh Bạch Phàm không quan trọng, đem bàn tay tiến rút thăm ống, tùy ý bắt một chương lá thăm đi ra. Mở ra xem, hài lòng gật đầu, vận khí không tệ, số 13. Rút thăm các đệ tử. Ở đây người xem. Đố kỵ đến phát cuồng Hoàng Kim Du rốt cục nhịn không được, nhanh mồm nhanh miệng, trọng tài, ta không phục. Vì cái gì Lâm Bắc Phàm hắn mỗi thứ đều rút đến không có an bài đối thủ bảng hiệu. Các ngươi có phải hay không âm thầm? Trọng tài không có tức giận, Lâm Bắc Phàm tiên sinh khí, lớn tiếng quát lớn, im ngay. Sư đệ, ngươi nói là lời gì? Ngươi đang hoài nghi trọng tài làm việc thiên tư sao? Ta cho ngươi biết, ngươi coi như hoài nghi ta, cũng không phải hoài nghi trọng tài. Trọng tài đại biểu là chúng ta thánh địa bên ngoài, hán đại công vô tư, công chính liên minh, đại biểu là nhất công chính thẩm phán, là trong lòng chúng ta tiêu xích. Chúng ta hẳn là tin tưởng ủng hộ mà không phải chất vấn. Lâm Bác Phàm giọng nói hơi chậm, với lại, trưởng môn cùng chư vị trưởng lão đều ở phía trên nhìn xem, còn có 100 vạn đệ tử, đại biểu các nơi cùng một chỗ chứng kiến, ngươi nghĩ rằng chúng ta có thể tại 100 vạn ánh mắt bị ổi tệ sao? Ta không phải Hoàng Kim Du bị chửi ngậm miệng không trả lời được. Chương 25, vận khí cũng là một phần thực lực. Trọng tài đối với Lâm Bắc Phàm lộ ra một cái cảm kích nụ cười, sau đó rất thẳng lưng, nghĩa chính ngôn từ nói, ta lấy nhân cách danh nghĩa đảm bảo, đạo tâm phát thệ, ta trung thực thực hiện chính mình chức trách, cũng không có làm việc thiên tư. Dùng đạo tâm đến thể, đám người cũng không còn lo nghĩ. Hoàng Kim Du sắc mặt đỏ bừng, nhưng Lâm Bắc Phàm như cũ không có buông tha hắn. Sư đệ, ta phi thường hiểu ngươi tâm tình, đối mặt bất công, tâm lý mất cân bằng là rất bình thường. Nhưng là sư đệ ngươi phải biết, vận khí cũng là một phần thực lực. Nơi này có hơn 1 triệu đệ tử, vì cái gì chỉ có chúng ta 10 mấy cái bị các trưởng lao thu làm đệ tử thân truyền. Ta không phủ nhận chúng ta xác thực rất ưu tú, chúng ta cũng rất cố gắng, nhưng là 100 vạn đệ tử ở trong liền không có siêu quần bạt tùy sao. Tỷ như phía trước 10 cường nội môn đệ tử, hắn liền không thể so với chúng ta một ít người yếu. Thế nhưng, chúng ta bị các trưởng lao thu làm đồ, bọn hắn nhưng không có, đây chính là vật khí. Đây chính là bất công. Thế nhưng là bọn hắn phàn nàn qua sao? Không có, bọn hắn chưa từng có lời biếng, bọn hắn sẽ không tốn thời gian tại những thứ này không có chút ý nghĩa nào sự tình bên trên, mà là cố gắng thông qua tại thi đấu ở trong chứng minh chính mình. Vô luận thất bại hoặc là thành công, bọn họ đều là hoàn toàn xứng đáng anh hùng. Nói hay lắm. Tiếng vỗ tay như sấm động, khán giả phi thường kích động. Lâm Bác Phàm lời nói đơn giản nói tiến bọn hắn trong đáy lòng. Bọn hắn như thế cố gắng chính là vì chứng minh chính mình. Chứng minh chính mình cố gắng không có uổng phí, chứng minh chính mình cũng không so thân truyền đệ tử yếu. Chúng ta thánh địa, cũng cần cái này nhóm cố gắng hướng lên chiều khí phồn thịnh người. Lâm Bác Phàm cao giọng nói, thanh âm rõ ràng truyền khắp toàn trường, cho nên chúng ta thánh địa mới mỗi 4 năm tổ chức một lần thi đấu, cho có trí người ra đầu người, để có lòng người nở hoa kết trái, để hy vọng chi hoa vĩnh viễn nở rộ tại thánh địa bên trên. Nói hay lắm. Lại một lần tiếng vỗ tay như sấm động. Lúc này, ngay cả trưởng môn cùng các trưởng lão đều lộ vẻ xúc động. Nói đến thật sự là quá tốt, nói đến thật sự là thật là khéo. Để có trí người ra đầu người, để có lòng người nở hoa kết trái, để hy vọng chi hoa vĩnh viễn nở rộ tại thánh địa bên trên. Nghĩ không ra một cái đệ tử nho nhỏ, lại có như thế khắc sâu trải nghiệm. Đại sư Minh, ngươi thu một đồ đệ tốt. Quá khen, đều là một mép công phu mà thôi, liệt đồ còn cần ma luyện. Đại trưởng lão cười đến không ngậm miệng được. Hắn cũng không nghĩ tới. Bình thường buồn bực trong nhà Lâm Bắc Phàm, ngắn ngủi mấy câu giống như này hưng phấn hướng lên, nhiệt huyết sôi trào, kéo theo toàn trường bầu không khí, thật sự là quá cho hắn tăng thể diện. Liên cùng năm đó đại sư huynh. Trường môn cười, nhìn xem Lâm Bắc Phàm ánh mắt không khỏi, âm thầm gật đầu. Trên quảng trường, Lâm Bắc Phàm ngữ trọng tâm trường nói, cho nên sư đệ, bất công mãi mãi cũng sẽ tồn tại, dù cho nhất đại công vô tư lão thiên gia cũng có bất công thời điểm. Phàn nàn cùng chất vấn trung quy là kẻ yếu gây nên. Chỉ có cố gắng mới có thể san bằng vật khí, chỉ có kiên định niềm tin mới có thể bước qua bất công. Ngươi biết không? Sư đệ, thụ giáo. Hoàng Kim Du biệt khuất nói. Tốt, các vị xếp hàng rút thăm đi, không cần chậm trễ thi đấu. Lâm Bác Phàm phất phất tay. Các vị đệ tử giống như nhận Lâm Bác Phàm không khỏi ảnh hưởng, nghe lời xếp hàng. Bước thăm xong về sau, Lâm Bác Phàm trở lại thủ lĩnh trên đài, tiếp tục làm một tên im lặng mỹ nam tử. Nhưng là lúc này, hắn tại đại gia trong suy nghĩ hình tượng đã rất khác nhau. Những lời này là ai dạy ngươi? Đại trưởng lão đột nhiên hỏi, tất cả trưởng lão vểnh tai nghe. Không có người nào dạy ta, tùy tiện nói mò, lừa dối Hoàng Kim Du tên ngu ngốc kia, không cần để ý. Lâm Bác Phàm nhàm chán khoát khoát tay. Tất cả đại trưởng lão. Vòng 3 thi đấu rất nhanh kết thúc, đặc sắc xuất hiện. Lâm Bác Phàm lại một lần đi lên rút thăm, tất cả đại đệ tử đều cẩn thận theo dõi hắn, sẽ không lại rút đến một cái không có an bài đối thủ a. Người khác đã sinh đã tử, ngươi lại một đường nằm thắng, cái này khiến người khác sống thế nào? Thế nhưng là cũng không ai lại chất vấn Lâm Bác Phàm, Hoàng Kim Du hạ chẳng còn tại trước mắt. Đúng lúc này, trưởng môn Ngọc Hoa Lâu đứng lên đến, lớn tiếng cười nói, vừa rồi Lâm Bác Phàm nói hay lắm, thánh địa thi đấu liền là để có trí người ra đầu người, để có lòng người nở hoa kết trái, để hy vọng chi hoa vĩnh viễn nở rộ tại thánh địa bên trên. Đây cũng là chúng ta một mực tổ chức thánh địa thi đấu dự tính ban đầu, ta hy vọng lớn như thế so có thể một mực công bằng công chính tổ chức xuống dưới. Nhưng là vừa rồi, các đệ tử đều tại nỗ lực bính bác, lại có một người một đường nằm thắng đến 13 cường, quả thật có chút bất công. Đám người nhao nhao nhìn về phía Lâm Bác Phàm. Lâm Bác Phàm, ta làm gì a? Lâm Bác Phàm cảm thấy rất vô tội. Trường môn tiếp tục lớn tiếng nói, cho nên ta quyết định đổi loại phương thức, hay là rút thăm quyết định, nhưng là chỉ có 12 lá thăm, rút chúng số 1 cùng số 12 người, đem liên hợp lại đến cùng Lâm Bác Phàm cùng trận thi đấu, cạnh tranh vòng tiếp theo danh lệch. Như hai người thắng được, thì tiếp tục cạnh tranh, thẳng đến quyết ra bên thắng đến. Quá tốt, đã sớm nên làm như vậy. Lâm Bác Phàm chạy không thoát. 2-1, nhìn hắn còn thế nào khoe khoang. Giờ khắc này, các đệ tử nhảy cẫng hoan hô. Phảng phất lật đổ địa chủ thống trị, đương ra làm chủ. Trường môn cười nhìn Lâm Bác Phàm, Lâm Sư Điệt, ngươi thể lực dồi dào, tinh lực tràn đầy, đối phó hai cái cũng không có vấn đề a. Đương nhiên không có vấn đề. Lâm Bác Phàm bên ngoài cười. Thế mà làm ra dạng này quy tắc, cái này trưởng môn thật quá xấu. Chương 26, một chiêu phân thắng bại. Tiếp theo, bắt đầu vòng thứ tư rút thăm. Lâm Bác Phàm không có phần, chỉ có thể ở phía trên làm nhìn xem. Làm số 1 cùng số 12 mới mẻ xuất hiện thời điểm, đám người lại một lần im lặng, lại là giữa sân yếu nhất hai người, tất cả đều là thiên nhân nhị giai, đi qua luân phiên đại chiến thực lực đã không đủ để phía trước một nửa. Cái này đáng chết vật khí. Tất cả mọi người nhìn xem Lâm Bác Phàm, thật hoài nghi hắn là Lao Thiên gia con riêng. Bất quá, rốt cục có thể nhìn thấy hắn chân chính ra tay, mà không phải tại nằm thắng, tất cả mọi người phi thường chờ mong cùng kích động. Hiện tại, mời số 1, số 12 cùng Lâm Bác Phàm đăng tràng. Trọng tài lớn tiếng tuyên bố. Lâm Bác Phàm phiêu nhiên ra trận bên trong, chắp tay nói, hai vị sư đệ, mời. Sư huynh mời. Hai vị tuyển thủ trăm miệng một lời. Hiện tại ta tuyên bố, tỉ thí bắt đầu. Trọng tài lớn tiếng nói. Đối diện hai vị sư đệ rút kiếm ra, trên thân kiếm mang theo sắc bén kiếm mang, sau đó một cái đạp liền bay vọt mà tới, phân biệt từ cánh trái cùng cánh phải công tới, triển khai lăng lệ thế công. Lâm Bác Phàm ánh mắt ngưng tụ, trên tay đã lĩnh đi ra hai thanh kiếm khí. Sau đó vung tay lên một cái. Bang bang. Kiếm mang như là hai đầu giải lụa màu bạc vạch phá bầu trời, lại như là sao băng cấp tốc. Số 1 cùng số 12 hai vị đệ tử, còn chưa kịp phản ứng, trên tay kiếm đã bị đạo kiếm quang kia đánh trúng, phát ra bang một tiếng đứt gãy. Không chỉ có như thế, đạo kiếm mang này còn xuyên qua bọn hắn lồng ngực, chạy xuống một đạo nhỏ bé cửa hang. Cái này. Không có khả năng. Hoàng Kim Du kêu sợ hãi. Lâm Bác Phàm. Hoa Ngọc Lạc ánh mắt ngưng trọng. Liền là hắn cũng không sử dụng ra được dạng này kiếm chiêu. Sư huynh lợi hại ủng hộ. Bạch Thanh Liên hưng phấn hô to. Cái khác hiện trường khán giả, cũng bị Lâm Bác Phàm một chiêu này cho kinh sợ. Thủ lĩnh trên đài, tất cả trưởng lão cũng phát ra sợ hãi thán phục. Vừa rồi kiếm mang thực sự quá kinh diễm, vô luận là lực đạo góc độ đều có thể xưng nhất tuyệt, giống như linh dương móc sừng, đả thương người mà không giết người, cử trọng lực khinh, có thể xưng đại gia. Mấu chốt nhất là đạo kiếm quang kia, 10 điểm ngưng tụ, có cường đại xuyên thủng lực lượng. Liền ngay cả hai vị đệ tử binh khí, đều bị kiếm mang đánh gãy, thật sự là kinh khủng. Bình thường 5, cấp 6 thiên nhân, chỉ sợ cũng không là đối thủ. Đạo kiếm quang kia sắc thực phi thường ngạc nhiên, ta chưa bao giờ thấy qua. Đại sư huynh, là ngươi dạy sao? Một vị trưởng lão hỏi. Tất cả đại trưởng lão đều nhìn qua, chờ đợi đại trưởng lão trả lời. Lúc này đại trưởng lão cũng phi thường giật mình, hắn đổ nhi kiếm đạo tu vi làm sao như thế mạnh lên, vừa rồi phát ra một chiêu kia ngay cả hắn đều vô an tán dương. Về phần kiếm chiêu, hắn cũng không giao qua, chỉ có thể nói là ở bên ngoài đạt được cơ duyên. Bất quá làm sư phó, nên giúp đồ đệ khiêng. Không sai, là ta dạy. Đại trưởng lão lão nghi ngờ an ủi gật gật đầu. Không hổ là đại sư huynh, nhiều năm như vậy không có hoang phế, còn nghiên cứu ra kiếm mới chiêu. Cũng chỉ có sư huynh bực này kinh tài tuyệt diễm, mới nghiên cứu ra như các loại kiếm chiêu. Không cần so, thắng bại đã phân. Giữa sân, hai vị sư đệ đã nhường. Lâm Bác Phàm chắp tay. Sư huynh, chúng ta thua. Số 1 cùng số 12 hai vị đệ tử cười khổ, hắn xác thực đã thua. Vừa rồi đạo kiếm quang kia bọn hắn đều trốn không thoát, nếu như kiếm mang lại lớn một điểm, càng thêm sắc bén một điểm, là có thể đem bọn hắn điểm thi. Tiếp tục đánh xuống cũng không cần thiết, sẽ chỉ tăng thêm thương vong. Trọng tài lớn tiếng tuyên bố, Lâm Bác Phàm thắng. Lâm Bác Phàm phiêu nhiên trở về, tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng. Cuộc tỉ thí này từ bắt đầu đến kết thúc không đến 10 giây thời gian, trong lúc đó Lâm Bác Phàm mới ra một chiêu liền đặt vững thắng ván cờ. Vốn cho rằng sẽ là một bộ long tranh hổ đấu, không nghĩ tới bị Lâm Bác Phàm tại chỗ miểu sát. Lâm Bác Phàm đứng lặng tại đại trưởng lao sau lưng, yên lặng nhìn xem tiếp xuống tranh tài. Những người khác cũng nhìn xem, lại có chút an vào vô vị, thấy được buồn ngủ, thỉnh thoảng nhìn về phía Lâm Bác Phàm, hồi ức vừa rồi kiếm chiêu. Thật sự là có thể xưng thần lai chí bút, 10 điểm kinh diễm. Thầm nghĩ trong lòng, khó trách bị đại trưởng lão thu làm đệ tử. Giữa đám người, cái kia tướng mạo ôn nhu công tử ca tự nói, Lâm Bác Phàm, có lẽ sẽ trở thành ta tương lai đại kế đại địch. Tranh tài tiếp tục, vòng thứ tư thi đấu rất nhanh quyết ra phía trước 6 cường. Bao quát Lâm Bác Phàm, Hoàng Kim Du, cùng Hoa Ngọc Lạc. Lúc này đã qua đi một ngày thời gian, không có nghỉ ngơi cũng không ăn đồ vật, nhưng là tất cả mọi người là võ giả, cũng không cảm thấy mỏi mệt, ngược lại thần thái sáng láng, chờ mong tiếp xuống long tranh hổ đấu. Trong đó nhất nhận chờ mong là Lâm Bác Phàm, khát vọng lại lần nữa nhìn thấy chiêu kiếm kia. Lại một lần rút thăm, Lâm Bác Phàm cùng Hoàng Kim Du rốt cục đối đầu. Hoàng Kim Du cười to, ha ha, Lâm Bác Phàm, người rốt cục bị ta rút đến, lần này xem ngươi làm sao tránh. Ta nhất định sẽ dùng hết toàn lực đánh bại ngươi, ngươi chờ xem. Lâm Bác Phàm yếu ớt một câu bay tới, ngươi hẳn là yếu nhất, không phải làm sao lại bị ta rút đến. Hoàng Kim Du, không biết lớn nhỏ, thế mà gọi thẳng ta tính danh. Ta là chân truyền đệ tử, ngươi là thân truyền đệ tử, chúng ta kém lấy bối phận, ngươi phải gọi ta sư huynh, làm lại. Lâm Bác Phàm đứng chắp tay. Hoàng Kim Du. Sư huynh. Hoàng Kim Du biệt khuất hô một tiếng. Ngoan. Lâm Bác Phàm phiêu nhiên mà đi. Nhìn xem Lâm Bác Phàm rời đi thân ảnh, Hoàng Kim Du nắm chặt nắm đấm, trong lòng kìm nén một hơi. Thế chờ một chút nhất định phải thật tốt phát tiết ra ngoài, đánh bại Lâm Bác Phàm chứng minh chính mình. Chương 27, Kiếm khí tung hành. Trận thứ nhất tam cường chi tranh, Hoa Dục Lạc vs Trương Đại Cường. Trương Đại Cường có được thiên nhân cấp 7 thực lực tiêu chuẩn, là một tên thể tu, trong thế hệ tuổi trẻ là hiếm có cường giả. Nhưng là làm được mọi người xem trọng trưởng môn chân truyền đệ tử Hoa Ngọc Lạc, thực lực đã sớm đạt tới thiên nhân cấp 9, dễ dàng đánh bại đối thủ, tấn cấp tam cường. Trận thứ hai, Triệu Hán Sơn vs Liêu Hỏa Mi. Hai người đều có được thiên nhân cấp 8 thực lực, trong đó Liêu Hỏa Mi là thiên ý trưởng lao chân truyền đệ tử. Đồng thời còn là Bạch Thanh Liên hắn sư tỷ, mỹ lệ ôn nhu lại hào phóng, cũng là thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, uy vọng vẹn vẹn thứ ở tại Hoa Ngọc Lạc. Trong trận chiến đấu này, Liễu Hỏa Mi đánh bại Triệu Hán Sơn, tấn cấp tam cường. Sư tỷ ngươi thật lợi hại, quán quân trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Bạch Thanh Liên sùng bái nói. Liễu Hỏa Mi ôn nhu sờ sờ Bạch Thanh Liên cái đầu nhỏ, nếu như ta cùng ngươi tình lang đánh lên, ngươi cho ai ủng hộ? Cái này, ta nào có cái gì tình lang. Sư tỷ không nên nói lung tung. Bạch Thanh Liên đỏ mặt, ngượng ngập nói, vụ trộm nhìn thủ lĩnh trên đài người nào đó một chút, có càng che càng lộ chi ngại. Liễu Hỏa Mi cười lắc đầu. Sư muội tâm tư căn bản giấu không được, ai nấy đều thấy được. Bất quá trong lòng nàng, tỷ muội cùng Lâm Bắc Phàm niên kỷ tương tự thân phận tương đương, đều là thánh địa thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, đứng chung một chỗ là trai tài gái sắc ông trời tác hợp cho, nàng vui thấy hắn thành. Dù sao cũng so phía trước vị hôn phu tốt. Sư muội tân tân khổ khổ cầu đến đan dược cho hắn, người ta không chỉ có không chân quý, còn ngay trước mặt mọi người thôi nàng. Lang tâm cầu phế, lẽ nào lại như vậy? Nếu như lúc ấy nàng ở đây, khẳng định cầm đao bổ cái này hỗn đản. Cuối cùng một trận, Lâm Bác Phàm vs Hoàng Kim Du, vạn chúng nhìn kỹ. Sư huynh, chúng ta mấy tháng rốt cuộc đợi đến hôm nay, mong rằng sư huynh vui lòng chỉ giáo. Hoàng Kim Du hai tay nắm một thanh Hoàng Kim đại kiếm, dáng người dâng chào nói, có thiên kiêu chi tư. Bây giờ Hoàng Kim Du, vì thiên nhân cấp 6 cường giả. Ở vào tuổi của hắn tới nói rất không tệ, nhưng là tại 6 cường tuyển thủ bên trong, lại là xếp hạng thứ 2 yếu, cũng liền so Lâm Bắc Phàm kỷ trà cao giai. Sư đệ, sử dụng ra ngươi tuyệt học đi, để sư huynh thật tốt chỉ điểm ngươi. Lâm Bắc Phàm cười nói. Sư đệ ta tu vi cao hơn ngươi, hẳn là ta chỉ điểm ngươi mới đúng. Hoàng Kim Du bên ngoài cười địa đạo. Vậy thì tới đi, ta có 9 đạo vô hình kiếm khí, mời sư đệ thưởng thức. Lâm Bác Phàm nói xong, trên tay đã ngưng tụ 3 đạo kiếm khí. Siêu siêu siêu. Tam kiếm tề phát, hợp thành một đầu đường, tốc độ giống như thiểm điện. Hoàng Kim Du như lâm đại địch, hai tay nắm Hoàng Kim đại kiếm, sử dụng ra chính mình nghiên cứu ra được tuyệt học. Hoàng Kim bán nguyệt trảm. To lớn Hoàng Kim đại kiếm, vạch ra một cái đường cong, ngưng tụ thành một đạo rưỡi nguyệt hình to lớn kiếm mang, ngăn tại phía trước. Bành bành. Liên tục 2 đạo vô hình kiếm khí, đụng vào nửa nguyệt kiếm mang, cũng không có đâm cháy, mà làm hắn ảm đạm rất nhiều. Thẳng đến đạo thứ 3 vô hình kiếm khí, rốt cục nhất cử đem hắn phá hủy. Ầm ầm. Kiếm mang bay tán loạn, phá hủy phương viên bên trên 100 mét khu vực. Hoàng Kim Du bị cỗ này cường đại nổ tung uy lực đánh lui lại mấy chục bước, mới rốt cục đẩy ra cỗ lực lượng này. Lần thứ nhất giao phong, Lâm Bác Phàm hơi chiếm bên trên. Lâm Bác Phàm cười nhạt một tiếng, trên tay lại nhiều 3 đạo vô hình kiếm khí. Siêu siêu siêu. Lại một lần tam kiếm tế phát, hình thành một đầu đường. Làm sao còn có? Hoàng Kim Du kinh hãi. Như loại này lực phá hoại cường kiếm khí, hắn ngưng tụ một đạo đều muốn làm chuẩn bị, đồng thời ngưng tụ 3 đạo liền tốn kém công phu. Lâm Bác Phàm thấy thế nào bắt đầu dễ dàng như vậy? Bất đắc dĩ, hắn lựa chọn tạm thời tránh đi. Hắn thông qua di chuyển đổi vị thân pháp, né tránh cái này tam kiếm tế phát, từ trên không trung rơi xuống, cầm trong tay Hoàng Kim đại kiếm hung hăng đánh rớt. Lâm Bác Phàm thiếp ta một kiếm. Thủy Thiên nhất kích. Hắn kiếm tản mát ra tia sáng chói mắt, như là một vầng mặt trời chói lóa. Lâm Bác Phàm ngẩng đầu, trong hai mắt ngưng tụ ra 2 đại vô hình kiếm khí. Siêu siêu. Trong đó một đạo vô hình kiếm khí phá hủy Hoàng Kim Du Thủy Thiên nhất kích thế công, mặt khác một đạo kiếm khí thì phá vỡ mà vào Hoàng Kim Du lồng ngực, xuyên qua mà qua. Phúc. Hoàng Kim Du thổ huyết, trên mặt nhiều tái nhợt, rơi xuống mặt đất thật sâu mà nhìn chằm chằm vào Lâm Bác Phàm. Vừa rồi một kiếm kia, chỉ cần lại lớn một điểm, đủ đã đòi mạng hắn. Nếu như là sinh tử quyết đấu, chỉ sợ đã chết. Nói cách khác, vừa rồi Lâm Bắc Phàm đã thủ hạ lưu tình. Nhưng hắn không cách nào tiếp thu, chính mình vậy mà lại bại bởi một cái mới nhập môn không bao lâu, chính mình không nhìn chúng Lâm Bắc Phàm. Sư đệ, nhận thua đi, ngươi không phải sư huynh đối thủ. Lâm Bắc Phàm mở miệng nói, hắn hiện tại hai tay tự nhiên rủ xuống, mặc một thân rộng rãi áo khoác toàn thân trắng bạc như tuyết, ngàn bụi không nhiễm. Từ khi lên đài liền chưa từng di động một bước, có thiên kiêu vô thượng chi tư. Nhất là vừa rồi tùy tiện liền thi triển ra vô hình kiếm khí, dễ dàng liền trấn áp Hoàng Kim Du, thật sự là quá đẹp trai. Rất nhiều tuổi trẻ các sư muội đều bị mê đến thần hồn điên đảo. Ta sẽ không nhận thua, trừ phi ta triệt để ngã xuống. Hoàng Kim Du lại lần nữa giơ lên Hoàng Kim đại kiếm, hét lớn một tiếng, lại một lần xông lại, đồng thời sử dụng ra di hình hoán vị chi thuật, đột nhiên xuất hiện tại Lâm Bắc Phàm sau lưng, chặn ngang chặt qua. Lâm Bác Phàm không quay đầu lại, bên hông lại xuất hiện một đạo kiếm khí. Cái gì? Chương 28, toàn thân đều là kiếm khí, kiếm tùy tâm phát. Hoàng Kim Du quá giật mình, thế mà có thể từ bên hông đều có thể phóng xuất ra kiếm khí. Đây là cái gì kiếm chiêu? Quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Một sát na kia hắn đều có chút mất thần, vội vàng né tránh, chuẩn bị lại đến một lần đánh lén công kích, từ dưới chân đảo qua, lại phát hiện Lâm Bác Phàm nhấc nhấc chân, hai đại vô hình kiếm khí bắn ra. Không có cách nào tới gần, bất đắc dĩ dưới tình huống, chỉ có thể lui giữ trở về, nhìn xem Lâm Bắc Phàm nghi ngờ không thôi. Mặc dù vừa rồi giao phong chỉ ở ngắn ngủi một cái trước mắt, lại dị thường hung hiểm, làm hắn khó lòng phòng bị. Hơi không cẩn thận, hắn liền có thể bị trong đó một đạo kiếm khí ngộ thương. Trên khán đài, cũng bị vừa rồi trước mắt giao phong kinh sợ. Vừa rồi sinh ra cái gì, kiếm khí sao có thể từ địa phương khác phát ra tới. Chưa nghe nói qua có dạng này kiếm chiêu. Hắn là làm sao làm được. Ngươi nhìn Hoàng Kim Du sư huynh đều bị dọa sợ. Các đệ tử không rõ, nhưng là thủ lĩnh trên đài các trưởng lão, đã nhìn ra đầu. Trong đó một vị trưởng lão cười nói, không được à, toàn thân cao thấp đều là kiếm khí, đã đạt tới kiếm tùy tâm phát trình độ. Quá hiếm có, dạng này kiếm đạo cao thủ, lão phu cả đời đều không nhìn thấy 5 người. Lại có một vị trưởng lão cười nói, chỉ bằng vào như thế, thông thường cao thủ đều không thể tới gần người. Thứ 3 vị trưởng lão nói, không đến 20 niên kỷ. Cũng đã đạt tới kiếm tùy tâm phát trình độ. Đại sư huynh, ngươi đồ đệ còn là một vị kiếm đạo thiên tài, tương lai có hy vọng có thể dòm vô thượng kiếm đạo. Cũng là đại sư huynh dạy tốt. Các trưởng lão một mảnh lấy lòng, đại trưởng lão cười ha ha, trên mặt phi thường có ánh sáng. Lúc này giữa sân, Lâm Bác Phàm nói, sư đệ, đã ngươi còn không nhận thua, vậy liền đừng trách sư huynh ta vô tình. Tới đi, để cho ta kiến thức ngươi thực lực chân chính. Hoàng Kim Du lớn tiếng nói, thực lực chân chính. Lâm Bác Phàm yên lặng cười một tiếng. Nếu quả thật dùng đến, ngươi cũng bị miểu sát. Với lại hắn, cũng sẽ trở thành mục tiêu công kích, cùng hắn điệu thấp phong cách không hợp. Sư đệ xin chuẩn bị kỹ lưỡng, sư huynh ta ra tay. Lâm Bác Phàm cười nhạt một tiếng, không gặp lớn bao nhiêu cử động, trên thân đột nhiên toát ra từng đạo kiếm khí, phát ra bang bang tiếng kiếm reo. Liền ngay cả đệ tử khác trên tay kiếm, cũng đi theo kiếm minh, tại hô ứng lẫn nhau. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quảng trường đều tràn ngập kiếm minh. Cảnh tượng rất rất hùng vĩ. Giờ khắc này, Lâm Bác Phàm phảng phất mang theo lấy thiên hạ kiếm đạo đại thế, cuốn tới. Hoàng Kim Du cảm giác áp lực như núi, trên thân mồ hôi không ngừng xuất hiện, nắm lấy Hoàng Kim đại kiếm hai tay gấp lại gấp, phảng phất như thế mới có thể mang đến cho hắn cảm giác an toàn. Đều là dò người, hào nhoáng bên ngoài, ta không sợ. Hoàng Kim Du âm thầm ủng hộ, cho mình chống sức lực. Vạn kiếm tề phát. Lâm Bác Phàm chỉ về phía trước. Siêu siêu. Lâm Bác Phàm trên thân kiếm khí, tựa như thoát cương giống như ngựa hoàng, bắn đi ra. Hoàng Kim Du như lâm đại địch, hét lớn một tiếng, huy động trong tay Hoàng Kim đại kiếm, chém xuống cái này từng đạo kiếm khí. Binh 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 binh. Trên tay Hoàng Kim đại kiếm bị hắn vung vẩy đến kín không kẽ hở. Từng đạo kiếm khí bị hắn ngăn lại. Nhưng mà, thanh này Hoàng Kim đại kiếm mặc dù là thần binh lợi khí, nhưng là tiếp nhận quá nhiều kiếm khí, chung quy là chống đỡ không nổi đi, chỉ nghe thấy bang một tiếng, vỡ thành vài miếng. Không có Hoàng Kim đại kiếm chặn đường, Hoàng Kim Du không chặn được mãnh liệt mà tới kiếm khí. Thân thể của hắn, bị kiếm khí xuyên qua mà qua. Phốc 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 phốc. Cuối cùng mình đầy thương tích, toàn thân đều bị máu nhuộm tận. Hoàng Kim Du cúi đầu nhìn xem chính mình máu me khắp người thân thể, cuối cùng đau thương cười một tiếng, ta thua. Sau đó thẳng tắp ngã xuống. Trọng tài cùng nhân viên y tế chạy tới cứu giúp. Không cần lo lắng, đều là bị thương ngoài da, trọng yếu bộ vị cũng không nhận được tổn thương. Chỉ cần cầm máu, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Lâm Bác Phàm nói, hắn đối với kiếm khí nắm giữ đã sớm đạt tới ý tùy tâm phát trình độ, khống chế tốt đến chút xíu. Trọng tài gật gật đầu, sau đó lớn tiếng tuyên bố Lâm Bác Phàm chiến thắng. Hoa Ngọc Lạc, Liễu Họa Mi hai người bước lên quảng trường luận võ đài. Liễu Họa Mi nhẹ giọng cười nói, chúc mừng sư đệ. Tuổi còn trẻ liền đánh vào tam cường. Sư đệ kiếm đạo tu vi đến, sư tỷ tại ngươi cái tuổi này thời điểm, còn tại nội môn đau khổ tu luyện. Hoa Ngọc Lạc ánh mắt hết sức phức tạp, hai tay chắp tay, chúc mừng sư đệ. Sư tỷ, sư minh hữu lễ. Lâm Bác Phàm nói. Đây là ba người lần thứ nhất gặp mặt, ba người lần thứ nhất đối thoại. Bọn hắn chủ động mở miệng, mang ý nghĩa đã đem Lâm Bác Phàm nhìn thành chân chính đối thủ, nhất định phải ứng phó cẩn thận. Đợi lát nữa động thủ thời điểm. Nhờ sư đệ thủ hạ lưu tình. Ngươi kiếm khí quá mức sắc bén, thế giới một cái cô gái yếu đuối, sợ là ngăn không được. Liễu Họa Mi nói. Sư tỷ nói giỡn. Lâm Bác Phàm cười đáp lại, không có làm thật. Bên cạnh Hoa Ngọc Lạc, trầm mặc không nói. Trường môn Ngọc Hoa Lâu cười đứng lên đến, cao giọng nói, Hoa Ngọc Lạc, Liễu Họa Mi, Lâm Bác Phàm các ngươi ba vị, chúc mừng các ngươi đánh vào tam cường. Các ngươi đều là ta thánh địa thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất đệ tử, là chúng ta thánh địa hy vọng. Thánh địa tương lai liền dựa vào các ngươi. Hôm nay, các ngươi lấy thánh địa làm ngạo. Ngày sau, thánh địa lấy các ngươi làm vinh. Hoa Ngọc Lạc, có Họa Mi nghe tinh thần phân chấn, Lâm Bác Phàm vụng trộm nhíu môi. Cái này trưởng môn thật sự là một cái ưu tú chính trị gia, nói chuyện một bộ, để cho người ta đánh máu gà giống như. Chương 29, Thiện Lương Lâm Bác Phàm. Nhưng là, thi đấu vẫn là muốn tiếp tục, chúng ta muốn từ trong các ngươi sắp xếp nổi danh thứ, tuyển ra mạnh nhất đệ tử. Cho nên tiếp xuống thi đấu là dạng này, 2-2 tiến hành đối chiến, quyết ra thắng bại sau đó, nghỉ ngơi nửa canh giờ tiến hành trận thứ 2 thi đấu, sau đó là thứ 3 trận thi đấu. Căn cứ 3 trận thi đấu biểu hiện, đến quyết định các ngươi thứ tự. Hiện tại chúng ta liền không rút thăm, các ngươi đều là có chủ kiến người, chính các ngươi quyết định ai trước tham gia thi đấu. Nói xong, bàn tay cửa ngồi xuống, đem quyền quyết định giao cho ba người. Lúc này, Lâm Bác Phàm quay đầu nhìn giống Liễu Họa Mi, cười nói, sư tỷ. Ta muốn trước cho ngươi so một trận, ý của ngươi như nào? Liễu Họa Mi sững sờ, lại là Lâm Bác Phàm đề nghị trước ra sân, quá không giống hắn phong cách. Lập tức gật đầu đáp ứng, tốt. Hoa Ngọc Lạc hướng bọn hắn gật gật đầu, sau đó rời khỏi sân bãi. Lâm Bác Phàm cùng Liễu Họa Mi mặt đối mặt. Sư tỷ, mời. Sư đệ, trước hết mời. Thế là, Lâm Bác Phàm bắt đầu phát đại chiêu. Kiếm đến. Trong chốc lát, Lâm Bác Phàm trên thân tách ra mấy ngàn hơn vạn đạo kiếm khí. Bị Lâm Bác Phàm khống chế biến thành một đầu to lớn kiếm long, dữ tợn, mãnh liệt hướng đối diện quét sạch mà đi, tràng diện rộng rãi hào phóng. Liễu Họa Mi cầm một thanh tế kiếm trận địa sẵn sàng nên đón quân địch. Nàng kiếm rất bất phàm, là một thanh mềm tế kiếm, có thể vô hạn kéo dài, bị nàng vung vẩy giống như đầu trường tiên. Tại cự long bên trong mạnh vì gạo, bạo vì tiền, giống như thiên nữ tán hoa. Binh 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 binh. To lớn kiếm long bị nàng kiếm đánh thành vỡ nát, biến thành mưa kiếm, tiếp tục tiến công. Liễu Họa Mi chuyển thủ làm công, trên tay nhuyễn kiếm đột nhiên vô hạn kéo dài, mang theo lấy kinh khủng linh khí, mục tiêu nhắm thẳng vào Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm mặt không đổi sắc, vẫy tay một cái lại là trên trăm đầu kiếm khí. Mỗi một đạo kiếm khí đều chuẩn xác không sai đánh tại trên nhuyễn kiếm, đánh gậy hắn thế công. Liễu Họa Mi không có nản chí, trở tay liền là một trưởng. Bách điểu triều phượng. Vô số hỏa điểu từ nàng trong lòng bàn tay bay ra, mãnh liệt nhào tới mưa kiếm. Một cái hỏa điểu dập tắt một đạo kiếm khí. Như thế, Lâm Bắc Phàm mưa kiếm bị phá. Lâm Bắc Phàm âm thầm gật đầu, không hổ là thánh địa đại sư tỷ, bất luận kinh nghiệm thực lực hay là các loại chiêu số, đều là cùng cảnh giới người bên trong nhân tài kết xuất, đuổi sát niết bàn cảnh giới cao thủ, so bên ngoài hàng lởm thiên nhân mạnh hơn. Bên ngoài người thấy được kinh tâm động phách, cái này mới là thánh địa thế hệ tuổi trẻ cấp cao nhất thực lực. Phổ thông thiên nhân cao thủ tại bọn hắn trước mặt, ngay cả sách giày cũng không xứng. Kinh khủng nhất hay là Lâm Bắc Phàm, một cái mới tu luyện không đến một năm ra hỏa, lại có thể cùng đương đại đại sư tỷ liều đến không rơi vào thế hạ phong, một tay kiếm kỹ chơi xuất thần nhập hóa, làm người ta nhìn mà than thở. Sư đệ, sư tỷ ta phải nghiêm túc, ngươi muốn coi chừng. Sư tỷ, cứ tới a. Liễu Họa Mi sử dụng ra di hình hoán vị chi thuật, cấp tốc xuất hiện tại Lâm Bắc Phàm trước mặt. Lâm Bắc Phàm hai mắt hòa hợp kiếm khí. Liễu Họa Mi lập tức né tránh, bay lên không trung, trên tay nhuyễn kiếm nhanh chóng kéo dài, sau đó xoay quanh xuống tới, hình thành một cái to lớn lồng giam, đem Lâm Bắc Phàm nhốt ở bên trong. Lồng giam chậm rãi rút lại, hiển nhiên là muốn thừa cơ đem Lâm Bắc Phàm trói chặt. Lâm Bắc Phàm không có khoanh tay chịu chết, trên thân tách ra kinh khủng kiếm khí, nhất cử xông mở lồng giam. Liễu Họa Mi không có nhục trí, đổi một loại khác phương thức công kích. Lâm Bắc Phàm lại nương tựa theo đầy người con nhím kiếm khí, một chiêu tiên cật biến thiên bên dưới. Cứ như vậy, song phương ngươi tới ta đi nửa canh giờ. Cuối cùng, Lâm Bắc Phàm giống như tiêu hao quá lớn, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, rốt cục không địch lại, bị Liễu Họa Mi nắm lấy cơ hội, đưa ra bên ngoài sân. Sư đệ, thừa nhận. Liễu Họa Mi hưng phấn nói. Người sư đệ này quá yêu nghiệt, đánh lâu như vậy cuối cùng đem hắn đưa ra ngoài. Hắn lại không thua, sư tỷ mặt mũi liền không nhịn được. Sư tỷ, sư đệ thua. Lâm Bắc Phàm hối hận nói, đều do sư đệ vừa rồi dùng sức quá lớn, hao phí quá nhiều linh lực, dẫn đến cuối cùng bất lực khả thi, sắp thành lại bại, thực sự hổ thẹn. Liễu Họa Mi may mắn ngươi kinh nghiệm nồng, không phải thua chính là ta. Không quan hệ, sư đệ, ngươi còn trẻ, nhiều hơn hấp thụ giáo huấn. Nghỉ ngơi thật tốt, trận tiếp theo không cần hành động theo cảm tính. Liễu Họa Mi xuất ra đại sư tỷ uy nghiêm, an ủi. Lâm Bắc Phàm nghiêm túc gật gật đầu, sư tỷ giáo huấn là. Lúc này, Hoa Ngọc Lạc đi tới. Lâm Bắc Phàm quay đầu cười nói, sư minh, trận tiếp theo ta và ngươi a. Ân. Hai người khác đều sững sờ. Sư đệ, ngươi vừa mới đại chiến kết thúc tiêu hao rất lớn, hẳn là nhiều hơn nghỉ ngơi nên đón trận chiến đấu tiếp theo. Liễu Họa Mi khuyên nhủ. Hoa Ngọc Lạc gật đầu, sư muội nói không sai, ngươi bây giờ hẳn là nghỉ ngơi. Sư minh sư tỷ, kỳ thật ta ý nghĩ là dạng này, sư tỷ trận tiếp theo là cùng sư huynh đánh, nhưng là bây giờ ngươi tiêu hao cũng không ít, nếu như vội vàng ra trận, cuối cùng không địch lại sư huynh. Không bằng trước hết để cho ta bên trên, dạng này để sư tỷ cũng có thể đạt được tương đối đầy đủ nghỉ ngơi, tốt nên đón trận chiến đấu tiếp theo. Lâm Bác Phàm nói. Sư đệ Liễu Họa Mi có chút hơi cảm động, đang muốn thuyết phục. Sư tỷ ngươi không cần quên, ta toàn thắng thời kỳ còn không phải đối thủ của ngươi, huống chi bây giờ đã tiêu hao hơn phân nửa, mười thành lực lượng không phát huy ra năm thành, như thế nào sẽ là sư huynh đối thủ? Không bằng hy sinh ta một cái, tốt thành toàn sư tỷ. Lâm Bác Phàm chính nghĩa lâm nhiên nói, trên mặt tràn đầy đại công vô tư thần thánh quan mang, đặc biệt sáng lạ. Giờ khắc này, Liễu Họa Mi đối với Lâm Bắc Phàm tràn ngập hảo cảm. Tốt, đa tạ sư đệ thành toàn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, siêu cấp nữ đế hệ thống thượng tuyến. Nghỉ ngơi nửa canh giờ về sau, Lâm Bắc Phàm cùng Hoa Ngọc Lạc khai chiến. Lâm Bắc Phàm làm sức lực tất cả vô liếng, rốt cục bởi vì linh lực không được, không đủ kinh nghiệm lại một lần bị thua. Sư minh, ta thua. Lâm Bác Phàm sắc mặt tái nhợt nói. Sư đệ, đã nhường. Hoa Ngọc Lạc sắc mặt tái nhợt nói. Sau đó, Lâm Bác Phàm tinh thần sung mãn chạy đến bên sân xem cuộc chiến. Tiếp xuống qua nửa canh giờ, Hoa Ngọc Lạc cùng Liễu Họa Mi khai chiến, hai người đánh cho khó phân thắng bại, cuối cùng hay là Hoa Ngọc Lạc vị đại sư này huynh cao hơn một bậc, thắng được thắng lợi sau cùng. Như thế, năm nay thi đấu kết thúc. Hoa Ngọc Lạc, Liễu Họa Mi, Lâm Bác Phàm phân biệt tên nhóm thứ nhất, thứ hai, hạng ba. Các ngươi đều biểu hiện đến không sai, mấy năm qua này cố gắng không có uổng phí. Nhất là ngươi Lâm Bắc Phàm, mới vừa vào cửa không bao lâu, liền đã tên nhóm thi đấu thứ 3 tên, vẹn vẹn thứ ở tại Hoa Ngọc Lạc cùng Liêu Hòa Mi, biểu hiện thực là không tồi, phi thường sáng chói. Trưởng môn Ngọc Hoa Lâu giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lâm Bắc Phàm, phảng phất có ý riêng. Đa tạ trưởng môn ca ngợi, Lâm Bắc Phàm không dám nhận. Lâm Bắc Phàm hư tâm đạo: "Tốt, theo sau sẽ có người cho các ngươi cấp cho ban thưởng." Năm nay thi đấu chính thức kết thúc, tan họp. Thi đấu kết thúc về sau, Lâm Bắc Phàm đi theo đại trưởng lão trở lại sân môn. "Ta Đồ Nhi Ngoan, lần thi đấu này ngươi biểu hiện rất không tệ. Không chỉ có đánh cho sáng chói, với lại diễn cũng sáng chói, phi thường cho là sư trưởng mặt mũi." Đại trưởng lão cười ha ha lấy: "Sư phó là có ý gì?" Đồ Nhi ngu dốt có chút nghe không rõ. "Ngươi đừng cho ta chàng, tất cả mọi người là nhân tinh, đi qua cầu so ngươi đi qua đường còn nhiều, làm sao lại nhìn không ra?" Đại trưởng lão cười mắng: "Phía trước tỉ thí coi như bình thường, đến đằng sau ngươi lại bắt đầu giấu dốt, cố ý thua cho Hoa Ngọc Lạc cùng Liễu Hòa Mi. Ngươi một thân 10 thành thực lực, giấu 3 thành, ta nói đúng không?" Đối với Lâm Bắc Phàm quá sợ hãi: "Sư phó, làm sao ngươi biết?" Đại trưởng lão dương dương đắc ý: "Đó là đương nhiên, ngươi một vểnh lên cái mông ta liền biết ngươi kéo cái gì phân." Lâm Bắc Phàm: "Tốt buồn nôn ví von. Bất quá Đồ Nhi, ngươi làm như vậy là đúng. Cây cao chịu gió lớn, hành tẩu giang hồ liền nên cho mình lưu lại thủ đoạn. Trên thực tế ngươi hôm nay biểu hiện đã vượt qua vi sư tưởng tượng, sau đó tiếp tục cố gắng không thể lười biếng." "Là, sư phó." Nhìn xem đại trưởng lão rời đi thân ảnh, Lâm Bắc Phàm mỉm cười: "Sư phó ngươi hay là xem nhẹ ta, ta giấu 9 thành, mà không phải 3 thành." Một bên khác, Liêu Hỏa Mi cao hứng bừng bừng trở về phục mệnh: "Sư phó, Hỏa Mi rốt cục không phụ kỳ vọng, cầm xuống thi đấu thứ nhì tên, bảo trụ thứ tự." "Đại sư tỷ, ngươi thật lợi hại." Bạch Thanh Liên sùng bái nói. "Sư tỷ, uy vũ." Cái khác sư muội hô to. Liêu Hỏa Mi lộ ra vui vẻ nụ cười, phi thường kiêu ngạo ưỡn ngực. Thiên Y trưởng lão há hốc mồm, nhìn xem Liêu Hỏa Mi muốn nói lại thôi, bắt đầu 10 điểm xoắn suýt cùng do dự. "Sư phó, ngươi có phải hay không có cái gì muốn đối với Đồ Nhi nói?" Liêu Hỏa Mi hỏi. "Không có gì, ta chỉ là nghĩ đến sự tình khác." Thiên Y trưởng lão cười nói: "Hay là quyết định không đem chuyện này báo cho nàng, miễn cho thất bại lòng tin nàng, người có đôi khi hay là vô tri điểm tốt. Về sau, có đệ tử đem cái này một lần tam cường ban thưởng đưa đến Lâm Bắc Phàm, phi thường chân quý ban thưởng. Nhưng là đối với Lâm Bắc Phàm tới nói, lớn nhất thu hoạch còn là vị nào nhân vật chính?" Lâm Bắc Phàm giật mình, vị kia nhân vật chính tin tức xuất hiện trong đầu. Tính danh: Võ Chiếu, nữ. Tuổi tác: 18 tuổi. Thực lực: Ngự không cảnh cấp 9. Thân phận: Võ quốc đại công chúa. Thể chất: Thần hoàng mệnh cách, có thể sáng lập vận triều, thành lập thần đình, chưa giác tỉnh. Thiên phú: Làm hoàng đế. Lâm Bắc Phàm đều bị cái này một vị nhân vật chính tư liệu kinh sợ. 18 tuổi ngự không cấp 9, có thể nói phi thường ưu tú, thánh địa rất nhiều người cũng không sánh nổi. Chính yếu nhất nàng là một cái nữ, thế mà có được thần hoàng mệnh cách, có thể sáng lập vận triều làm hoàng đế. Mang ý nghĩa, nàng thống trị cương vực càng nhiều, quản lý dân số càng nhiều, quốc gia càng phú cường, nàng liền càng mạnh. Đây là muốn làm nữ đế tiết tấu A, nên cho nàng một cái gì kim thủ chỉ tốt đâu. Lâm Bác Phàm nghiêm túc ngắm lại, sau đó nhìn một chút hệ thống bên trong rất nhiều cũng không có đụng tới hắc, ánh mắt sáng lên, có. Thánh địa thi đấu kết thúc về sau, tất cả xem cuộc chiến từ bên ngoài đến đại biểu tất cả đều trở về. Trong đó cái kia sắc mặt nhu hòa, dáng người gầy yếu công tử ca cũng trở về đi, cũng trở về đến thánh địa phía dưới thành trấn bên trong một cái tiểu viện tử. Khu nhà nhỏ này là hắn muốn đến, vì là thuận tiện đi thánh địa xem cuộc chiến. Đi ra lâu như vậy cũng nên trở về. Hoa lão, ngươi đi chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta liền lên đường trở về. Công tử ca phân phó. Là, công tử. Lão giả cung kính lui xuống đi. Công tử trẻ tuổi ca đi vào trong phòng, đem cửa khóa chặt. Sau đó lại lấy ra một cái trận bàn, ở chỗ này lập xuống một cái trận pháp bảo vệ, 10 điểm cẩn thận từng ly từng tí. Rốt cục có thể nghỉ ngơi thật tốt. Thanh thúy êm thai thanh âm từ công tử ca miệng bên trong phát ra tới. Chỉ gặp hắn mở ra trên đầu búi tóc, vừa đen vừa sáng tóc dài bay xuống tới, rủ xuống tới bờ ngông. Hắn phun ra một hạt châu, trên thân toát ra mở mịt bạch khí, hắn thể hình cũng sinh ra biến hóa, cuối cùng biến thành một cái dáng vẻ thướt tha mềm mại mỹ lệ nữ tử. Nàng dễ chịu nằm ở trên giường. Lầm bẩm, ngày mai liền trở về. Ta mới rời khỏi hơn 2 tháng, trước mắt coi như gió êm sóng lặng. Hy vọng bọn họ an phận một chút, không phải. Nàng mỹ lệ trong mắt toát ra một đạo hàn mang. Nàng gọi Võ Chiếu, là Võ Quốc Đại Công Chúa, lần này bí mật đến đây là muốn hiểu Thái Sơ Thánh Địa cùng với các tu luyện môn phái thế hệ tuổi trẻ tình huống, làm tốt cái kiêng lịch thiên kế hoạch tính toán. Đúng lúc này, trong đầu của nàng vang lên một thanh âm. Keng. Siêu cấp nữ đế hệ thống thành công thượng tuyến. Xin hỏi phải trang khóa lại, trở thành hệ thống duy nhất chủ ký sinh. Người nào? Võ Chiếu kêu sợ hãi bắt đầu. Chương 31, Võ Chiếu, nữ đế hệ thống người sở hữu. Chỉ nghe thấy bang một tiếng, Võ Chiếu trên tay đã nhiều một thanh lợi kiếm bên trên bốc lên hàn mang, nàng cả người thân thể căng thẳng vô cùng, cẩn thận bốn phía quan sát, lớn tiếng nói, người nào? Đi ra cho ta. Bốn bề vắng lặng, cũng im ắng, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Nàng nhìn về phía trận bàn, phát hiện hắn cũng không xúc động, ý vị này cũng không có người tiến đến. Nhưng nàng vẫn không có buông lỏng, trong lòng suy nghĩ cái kia âm thanh kỳ quái, siêu cấp nữ đế hệ thống, là cái gì? Trong đầu của nàng vang lên đồng dạng thanh âm, keng. Siêu cấp nữ đế hệ thống, là một cái chuyên môn phụ tá chủ ký sinh trở thành vạn cổ nữ đế hệ thống. Nó có được nhiều loại công năng, vô cùng thần kỳ, mạnh mẽ phi phàm. Mời chủ ký sinh mau chóng khóa lại, mở ra hắn công năng. Ngươi có thể nhìn trộm tâm ta. Võ Chiếu 10 điểm kinh hãi. Loại chuyện này quá không thể tưởng tượng. Mang ý nghĩa, nàng giấu ở đáy lòng bên trong tất cả ý nghĩ đã bạo lộ ra, quá nguy hiểm. Những chuyện này một khi bị người khác biết, đem đưa tới họa sát thân. Trong mắt nàng toát ra sát cơ mãnh liệt. Lại là cái thanh âm kia, keng. Hệ thống không gì không biết, không gì không làm được. Võ Chiếu lại trở nên trầm mặc, cảm thấy bất lực. Trước mắt cái này gọi là hệ thống đồ vật nhìn lên đến quá phi phàm, giống thần minh có thể nhìn trộm lòng người, đã hoàn toàn vượt qua nàng nhận biết, như thế nào diệt khẩu. Không bị diệt khẩu đã không sai. Ổn định lại tâm thần, nàng suy nghĩ nên làm cái gì bây giờ. Trong đó, siêu cấp nữ đế vạn cổ nữ đế hai chữ mắt đối nàng có không khỏi sức hấp dẫn, hung hăng chạm tới trong nội tâm nàng mẫn cảm nhất địa phương, để nàng không có chút rung động nào tâm lý bất tranh khí nhảy loạn. Nàng cảm giác đây là một cái to lớn kỳ ngộ. Chẳng lẽ, hắn thật có thể đỡ ta trở thành vạn cổ nữ đế? Nhưng là, nàng lại phi thường do dự, bên dưới không chừng quyết tâm. Làm một cái hùng tài vĩ lực, lòng lang dạ thú người, tuyệt đối không cho phép trên người có không bị khống chế đồ vật tồn tại. Cái này gọi là hệ thống đồ vật không rõ lai lịch, nhìn lên đến quá thần kỳ, nàng phi thường muốn có, nhưng là lại sợ hãi có thể là một ít tồn tại âm mưu, một khi khóa lại đem vạn kiếp bất phục. Lúc này, hệ thống thanh âm lại lần nữa truyền đến. Keng. Nếu như chủ ký sinh không có ở trong vòng thời gian quy định khóa lại, hệ thống sẽ thoát ly chủ ký sinh rời đi, tìm kiếm đời tiếp theo chủ ký sinh. Hiện tại bắt đầu đếm ngược, 99, 98, 97. Võ Chiếu lập tức khẩn trương, sắc mặt biến ảo không ngừng, trong lòng phi thường dày vò, trên thân đều toát ra mồ hôi. Mà mỗi một giây đối với nàng mà nói là như vậy ngắn ngủi, lại như thế dài dằng dặc. Thế nhưng, hệ thống không lấy nàng ý chí vì rời đi. Thẳng đến một giây sau cùng. Khóa lại. Cho ta khóa lại. Nói ra câu nói này, trong nội tâm nàng cũng thở phào. Là tốt là xấu sống hay chết, nhìn trời quyết định. Lúc này, tại phía xa thánh địa Lâm Bắc Phàm, đạt được hệ thống tin tức. Keng. Nhân vật chính tiếp thu chủ ký sinh kim thủ chỉ, bắt đầu đồng bộ. Keng. Bởi vì nhân vật chính mệnh cách vì thần hoàng mệnh cách, chưa giác tỉnh, này mệnh cách là nữ tính độc hữu, cùng chủ ký sinh giới tính không hợp, cho nên chuyển hóa làm thần phượng mệnh cách, chưa giác tỉnh. Lâm Bắc Phàm cười cười. Nên gặp một lần vị này tương lai nữ đế. Một cái bóng người xuất hiện tại Võ Chiếu trong đầu, siêu cấp nữ đế hệ thống khóa lại thành công. Chủ ký sinh ngươi tốt, ta là hệ thống tiểu tinh linh, tiếp xuống để cho ta chỉ đạo ngươi như thế nào sử dụng hệ thống này. Ngươi là Lâm Bắc Phàm. Võ Chiếu kinh hô, toàn thân lại một lần kéo căng. Trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên là cái âm mưu. Lúc này Lâm Bắc Phàm, một đầu phiêu nhiên mái tóc màu trắng bạc, cũng là người mặc màu trắng bạc áo khoác quần áo. Đứng lên đến phiêu phiêu dục tiên như tiên bên trong người. Nhưng là tướng mạo, liền là nguyên lai tướng mạo, liền là thoáng có chút điều chỉnh, nhìn lên đến không chân thực. Lâm Bác Phàm mặt không đổi sắc cười nói, Lâm Bác Phàm. Chủ ký sinh, ngươi nói là trong đầu của ngươi cái kia anh Tuấn Thần Võ, phong độ nhẹ nhàng, đùa bỡn tốt một tay kiếm kỹ thái sơ thánh địa đệ tử Lâm Bác Phàm. Ngươi rõ ràng liền là hắn, còn trang. Võ Chiếu hét lớn. Lâm Bác Phàm cười lắc đầu, ta cũng không có trang, ta thật sự là hệ thống tinh linh. Đây là ta từ trong đầu của ngươi, lựa chọn một cái hoàn mỹ nhất, phù hợp nhất ta thẩm mỹ hình tượng mà thôi. Nói một cách khác, ngươi cảm thấy hắn có cái này năng lực sao? Toàn bộ Thái Sơ Thánh Địa có cái này năng lực sao? Võ Chiếu suy nghĩ kỹ một chút, phát hiện tuyệt đối không thể. Hệ thống này lai lịch quá thần bí, năng lực quá phi phàm, chưa từng nghe qua, không phải người bình thường cùng Thánh Địa có thể làm ra đến. Nếu như Thánh Địa lớn như vậy tâm tư đến chọn nàng, nàng cũng nhận. Vậy ta tạm thời tin ngươi. Võ Chiếu thu kiếm, nhìn xem Lâm Bắc Phàm nhíu mày, ngươi có thể hay không thay cái hình tượng? Nhìn thấy ngươi ta liền nhớ lại Lâm Bắc Phàm, trong lòng hết sức không được tự nhiên.
Không thể, đây là ta hài lòng nhất hình tượng, ngươi không thích chỉ có thể chịu đựng.
Võ Chiếu, thật sự là có tính cách hệ thống tinh linh. Luôn cảm giác lên thuyền giặc xuống không được.
Tốt ta, vậy ngươi nói một chút ngươi có cái gì công năng?
Làm sao phụ giúp ta trở thành vạn cổ nữ đế?
Võ Chiếu không kịp chờ đợi hỏi.
Ta công năng đi thêm, bất quá rất nhiều công năng chỉ có ngươi trở thành hoàng đế về sau mới có thể mở ra.
Trước mắt chỉ có một cái công năng, cái kia chính là hệ thống thương thành.
Lâm Bắc Phàm giới thiệu.
Cái gì là hệ thống thương thành?
Chương 32, ta là công chúa, ta không thiếu tiền.
Đơn giản tới nói, liền là hệ thống bên trong mua bán đồ vật địa phương.
Ngươi xuất ra có giá trị đồ vật bán cho hệ thống sẽ tiến hành phán định, chuyển biến làm giá trị điểm, sau đó ngươi liền có thể cầm lấy đi mua đồ.
Lâm Bắc Phàm nói.
Võ Chiếu trên tay thêm một cái thỏi vàng ròng, hỏi, đây là một lượng vàng, giá trị bao nhiêu?
Lâm Bắc Phàm nhẹ nhàng liếc một chút, không không một điểm.
Ít như vậy.
Võ Chiếu sững sờ, thế mà ngay cả một cái giá trị điểm đều không đạt tới.
Những thứ này phàm vật tại hệ thống bên trong là không có giá trị nhất đồ vật, nếu như không phải là bởi vì ngươi là chủ ký sinh, ta thậm chí đều không muốn.
Ngươi xem trước một chút bổn hệ thống vốn có đồ vật.
Lâm Bắc Phàm phất phất tay, Võ Chiếu xuất hiện trước mặt một chương lít nha lít nhít danh sách.
Khai Thiên Phủ, 10 triệu tỷ điểm.
Tạo Hóa Điệp, 10 triệu tỷ điểm.
Hỗn Độn Châu, 10 triệu tỷ điểm.
Thái Cực Đồ, 1 triệu tỷ điểm.
Đông Hoàng Trung, 1 triệu tỷ điểm.
Bàn Cổ Phiên, 1 triệu tỷ điểm.
Huyền Hoàng Tháp, 500 ngàn tỷ điểm.
Hiên Viên Kiếm, 300 ngàn tỷ điểm.
Võ Chiếu nhìn đầu váng mắt hoa, quá nhiều không, đều đếm không hết.
Mấu chốt nhất là những vật này, nghe xong danh tự liền rất nhũ bức, tuyệt đối lai lịch phi phàm, nàng đều rất mong muốn.
Lâm Bác Phàm ở bên cạnh nhiệt tình giới thiệu, ta nói cho ngươi, cái này bên trên đều là đồ tốt.
Tỷ như xếp tại vị thứ nhất Khai Thiên Phủ, đây chính là Khai Thiên Lích địa bản cổ đại thần vũ khí, một đũa xuống tới liền có thể sáng lập một cái đại thế giới, phi thường cường đại.
Giống chúng ta chỗ thế giới, hắn tùy tiện liền có thể sáng tạo mấy triệu cái.
Xếp tại thứ hai là Tạo Hóa Ngọc Điệp, đây chính là đạo tổ pháp bảo, bên trong chứa 3.000 đại đạo pháp tắc.
Có được Tạo Hóa Ngọc Điệp, ngươi có thể phi thường dễ dàng lĩnh hội đại đạo, siêu phàm thành thánh vô cùng đơn giản.
Xếp thứ ba là Hỗn Độn Châu, đồng dạng là một cái có thể sáng tạo thế giới đại bảo bối.
Với lại nó còn có được nhiều loại công năng, nếu như ngươi xuyên qua đến hồng hoang thế giới, bắt hắn chuẩn không sai.
Thái Cực Đồ, là thánh nhân lão tử pháp bảo, có thể định âm dương càn khôn, còn có thể trấn áp khí vận.
Đông Hoàng Trung, là thiên đế Đông Hoàng Thái nhất pháp bảo, chỉ cần gõ vang liền có thể chấn áp thời không, 10 điểm kinh khủng.
Hiên Viên Kiếm, Hiên Viên Hoàng đế bội kiếm, thánh đạo chi kiếm.
Nếu như ngươi muốn làm hoàng đế, ta đề nghị ngươi đem nó hối đoái đi ra, cam đoan có không tưởng được thu hoạch.
Lâm Bác Phàm từng kiện giới thiệu đến, Võ Chiếu nghe được lệ rơi đầy mặt, run lẩy bẩy.
Trong này đồ vật, nàng một kiện cũng mua không nổi.
Cái này liền nhìn một chút đều là xa xỉ.
Coi như đem toàn bộ thế giới bán. Chỉ sợ cũng mua không nổi một món trong đó phế liệu.
Nàng cái này đại công chúa, tốt nghèo rất mồng tơi a.
Lâm Bác Phàm càng nói càng hưng phấn, nhưng là Võ Chiếu rốt cục không thể chịu được nổi, lớn tiếng nói, đủ.
Hệ thống tinh linh, ngươi có thể hay không cho ta nhìn một chút ta có thể mua được.
Lâm Bác Phàm vẫn chưa thỏa mãn nói, tốt ta, vậy ngươi muốn nhìn bao nhiêu điểm phía dưới?
100 giá trị điểm phía dưới.
Tốt ta, hiện tại ta liền cho ngươi mở ra 100 giá trị điểm trở xuống, hy vọng ngươi có thể đảo đến đồ tốt.
Lâm Bác Phàm không nhịn được nói, một cái ánh mắt nhỏ thổi qua đến.
Võ Chiếu đọc hiểu, cái kia ánh mắt gọi là ghét bỏ.
Đáng giận.
Võ Chiếu cắn chặt răng.
Nàng thế nhưng là đường đường công chúa, không chỉ có mỹ mạo như hoa với lại thiên phú xuất chúng, theo đuổi nàng người như cá giết sang sông, nàng đều chẳng thèm nó tới, hôm nay thế mà bị người ghét bỏ.
Lâm Bác Phàm mở ra mặt khác một chương danh sách, phía trên cuối cùng bình thường.
Gia Cắt Liên Nỏ, 100 chi.
Bạo Vũ Lê Hoa Trầm, 98 điểm.
Thanh Tâm Đan, cấp 2 88 điểm.
Thất Thải Dạ Minh Châu, 77 điểm.
Võ Chiếu có chút nhíu mày, phía trên đồ vật đối với nàng tới nói quá phổ thông.
Với lại chủng loại quá ít, thế mà chỉ có mười mấy loại, để nàng một điểm hối đoái dục vọng đều không có.
Còn có trọng yếu nhất một điểm là, đổi thành vàng bạc châu báu, thế mà quý 3 lần trở lên.
Thật sự là quá đen.
Nàng ngốc, mới có thể tại hệ thống bên trong mua đồ.
Không sai, bên trong đồ vật là dựa theo 3 lần ra bán. Bởi vì Lâm Bắc Phàm muốn ăn tiền hoa hồng.
Lâm Bắc Phàm hệ thống chuyên môn cho nhân vật chính bật hắc, vì thuận tiện cho nhân vật chính bật hắc, phối trí một cái cường đại công năng, tên là sáng tạo công năng, muốn cái gì đều có thể thông qua hệ thống sáng tạo ra đến, phi thường thần kỳ. nhưng là hết thể muốn tuân theo đồng giá trao đổi nguyên tắc, hơn nữa còn muốn thu phí. Dùng giá gốc đồ vật đi sáng tạo, hệ thống thu gấp đôi công phí, Lâm Bác Phàm ăn một lần tiền hoa hồng, giá cả không phải liền là ba lần sao. Thu phí quá đắt, bình thường Lâm Bác Phàm đều không nỡ dùng, đi theo nhân vật chính đằng sau ăn thịt không tâm sao. Nhưng là, hôm nay gặp được lớn dê béo. Hệ thống tinh linh, phía trên này đồ vật quá phổ thông, với lại lại quý, chẳng lẽ liền không có tốt đi một chút đồ vật. Xem ra ngươi cũng không gì hơn cái này a. Võ chiếu thừa cơ đâm Lâm Bác Phàm. Lâm Bác Phàm 10 điểm bình tĩnh, chủ ký sinh ngươi phải hiểu rõ, ngươi muốn mua đồ vật, không phải nhìn ngươi muốn cái gì, mà là nhìn ta có cái gì. Ta có đồ tốt, nhưng là ngươi mua được sao? Võ chiếu. Lâm Bác Phàm nói tiếp, những vật này xác thực giác, nếu như không phải ngươi yêu cầu, hệ thống cũng không nguyện ý thu nhận sử dụng. Võ chiếu. Cái này hỗn đản, châm chọc ta là nhặt đồ bỏ đi. Hệ thống tinh linh, mở ra cho ta 1.000 điểm phía dưới. Võ chiếu cắn răng. Lâm Bác Phàm ánh mắt nhỏ lại nghiêng mắt nhìn qua đến, tràn ngập hoài nghi. Ta là võ quốc đại công chúa, ta không thiếu tiền, nhanh mở ra cho ta. Võ chiếu cơ hồ là hô lên đến. Ngươi là chủ ký sinh, ngươi nói chuyện ta đương nhiên làm theo. Lâm Bác Phàm cười tủm tỉm mở ra mặt khác một chương danh sách. Thính phong độ nguyệt kiếm pháp, ngự không 1.000 điểm. Thiên ma giải thể đan, cấp 3 998 điểm. Giá y thần công, ngự không 996 điểm. Bạo vũ lê hoa trầm, ngự không 888 điểm. Thanh long hiển nguyệt đao, ngự không 777 điểm. Chương này bề ngoài nội dung phong phú nhiều, thế mà đạt tới 1.000 loại, chủ yếu đều là ngự không cao thủ có thể sử dụng, nhưng là vẫn như cũ rất đắt. Võ chiếu từ đầu nhìn xuống, vẫn như cũ có chút không hài lòng lắm. Phía trên đồ vật nàng tốn chút tâm tư cũng có thể lấy tới, căn bản không cần tại hệ thống trong thương thành mua, bị hắn hao lông dê. Nhưng vào lúc này, nàng phát hiện cuối cùng một cái thương phẩm, tinh quang lóe lên. Quân tốt, phổ thông 101 điểm. Chương 33, văn thần võ tướng cũng có thể mua. Võ chiếu liền vội vàng hỏi, hệ thống tinh linh, binh sĩ cũng có thể tại hệ thống trong thương thành mua. Đó là đương nhiên, hệ thống thương thành chỗ nào cũng có, muốn mua gì không có. Lâm Bác Phàm kiêu ngạo nói, đừng nói binh sĩ, nếu như ngươi giá trị điểm đủ, coi như đại la kim tiên cũng mua được đi ra. Võ chiếu trong lòng thẳng thắn nhảy, hỏi lại, như vậy có thể hối đoái ra văn thần võ tướng sao? Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Đại la kim tiên đều có thể mua được, huống chi chỉ là văn thần võ tướng. Lâm Bác Phàm vung tay lên, mặt khác một chương danh sách xuất hiện. Đây là văn thần bảng. Thần cơ diệu toán ra cát lượng, nữ 990.000. Nhất thống giang sơn lưu bá ôn, nữ 990.000. Quỷ tài quách gia, nữ 990.000. Siêu cấp độc sĩ cổ hủ, nữ 980.000. Phượng số bang thống, nữ 980.000. Đây là võ tướng bảng. Võ thần lữ bố, nữ 990.000. Võ thánh quan vũ, nữ 990.000. Bá vương hạng vũ, nữ 990.000. Ác lai điển vi, nữ 980.000. Bạch mã ngân thương triệu tử long, nữ 980.000.